Chương 184, Tam Liên bại chương 184, Tam Liên bại báo. Hầu gia, lương quân dưới thành khiêu khích, mời quân ta tướng lĩnh ra khỏi thành quyết đấu. Một tên giáo úy nhanh chân xông vào thành trung chỉ huy chỗ, quỳ một chân trên đất hướng Hàn Nhạc báo cáo. Đi, đi thành tường nhìn một chút. Hàn Nhạc đứng dậy đi ra phía ngoài, cổ hủ, lữ bố bọn người theo sát phía sau, một đoàn người cước bộ đội vàng hướng lấy thành lâu tiến đến. Leo lên đầu thành về sau, tiếng mắng chửi cùng cười vang đập vào mặt. Chỉ thấy lương quân tướng lĩnh Trần Văn Chính ngồi trên lưng ngựa, trong tay trường thương gánh lấy Yến Châu quân kỳ tùy ý vung dậy. Xa xa Kim Vinh ngồi ngay ngắn ở ngựa cao to phía trên, bên cạnh vây quanh một các tướng lĩnh. Hầu ra, để mặt tướng ra khỏi thành, định chém này cùng đồ. Mặt tướng tỉnh chiến, định đem cái kia lương quân con non đầu sách trở về. Hàn Nhạc bên người các tướng lĩnh từng cái lòng đầy căm phẫn, ào ào ôm quyền tỉnh chiến. Hàn Nhạc nặng mắt nhìn về phía dưới thành, trong lòng đã sáng tỏ Kim Vinh tính toán. Bất quá là muốn mượn quyết đấu áp chế Yến Châu quân sĩ khí. Như phe mình không ứng chiến, liền trắng trận tuyên dương Yến Châu không người, như thủy tiện phái phổ thông tướng lãnh xuất chiến, đối phương tất nhiên giấu giếm sát chiêu. Suy nghĩ một lát, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh một vị thân mang huyền giáp tông sư trung kỳ tướng lĩnh. Triệu Nham, ngươi ra khỏi thành nên chiến. Cái kia Trần Mãnh cũng là tông sư trung kỳ tu vi, nhớ lấy không thể khinh địch, lấy vững vàng thủ thắng. Triệu Nham ôm quyền, mặt tướng lĩnh mệnh, định không có nhục sứ mệnh. Nói xong đứng dậy, nhanh chân hướng về cổng thành đi đến, sau lưng truyền đến Hàn Nhạc căn dặn, như có dị động, lập tức rút về. Triệu Nham cùng Trần Mãnh mỗi người rục ngựa đến chiến trường trung ương, hai kỵ đứng đối mặt nhau. Trần Mãnh đem trường thương trùng điệp sử tại trên mặt đất, chấn động đến mặt đất hơi hơi phát run, trên mặt mang khinh miệt cười. Tiến Châu thì phái ngươi bực này mặt hàng. Ta còn tưởng rằng Hàn Nhạc có thể lấy ra chút bản lĩnh thật sự, hợp lấy là phái cái chịu chết cho đủ số. Triệu Nham nắm chặt bên hông trường kiếm, lương quân cầu tặc cũng chỉ sẽ tranh đua miệng lưỡi. Hôm nay liền để ngươi biết, Tiến Châu binh sĩ kiếm phòng, từ trước tới giờ không sợ biết. Lời còn chưa dứt, Trần Mãnh đã như mũi tên rời cung xông ra, trường thương lôi cuốn lấy tiếng xé gió đâm thẳng Triệu Nham vị trí hiểm yếu. Triệu Nham xoay người chết tránh, trường kiếm ra khỏi vỏ vạch ra ngân hồ. Ken, hỏa tinh văng khắp nơi. Hai người đều là tông sư trung kỳ tu vi, chiêu thức lại phong cách khác lạ. Trần Mãnh lực lớn thế nặng, trường thương quét ngang như khai sơn liệt thạch. Triệu Nham thân pháp linh hoạt, đi nhầm đường chuyên công sơ hở. Chiến trường bụi đất tung bay ở giữa, binh khí giao kích âm thanh dày như mưa rào, hơn 10 hội hợp xuống tới, Triệu Nham cái chán đã phủ đầy mồ hôi. Thì điểm này năng lực, Trần Mãnh đột nhiên hét to, trường thương múa ra hơn một trượng tương ảnh, lại ngưng tụ thành như thực chất khí kình. Triệu Nham đồng tử đột nhiên co lại, huy kiếm đón đỡ lúc chỉ cảm thấy một cỗ cự lực theo thân kiếm truyền đến, miệng hổ trong nháy mắt đánh rách tạc ơi, trường kiếm suýt nữa tua tay. Hắn tự biết không địch lại, đột nhiên quay đầu ngựa lại, hai chân thúc vào bụng ngựa hướng về cổng thành phi nhanh, muốn chạy trốn. Trần Mãnh giữ tợn cười một tiếng, vỗ mông ngựa đuổi sát, trường thương trực chỉ Triệu Nham giữa lưng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trên tường thành Yến Châu quân mưa tên phá không mà tới, Trần Mãnh không thể không tìm ngựa giơ thương đón đỡ, nhìn lấy Triệu Nham chật vật trốn vào trong thành, cất tiếng cười to. Yến Châu không người, Hàn Nhạc môi đều là chút rùa đen rút đầu. Lương quân trận doanh nhất thời bộc phát ra như núi kêu biển gầm reo hò, Kim Vinh vỗ tay cười to, trong mắt đều là đắc ý xem xét lại Yến Bắc quan thành tường, các binh lính sắc mặt nghiêm trọng, lúc trước sục sôi hóa thành một mảnh yên lặng. Triệu Nham bưng bít lấy đổ máu miệng hổ, uy một gối xuống tại Hàn Nhạc trước mặt, mặt đem. Cô phụ hầu già phó thác. Hàn Nhạc tiến lên một bước, đưa tay đỡ dậy Triệu Nham, trầm giọng nói: Không trách ngươi, cái kia Trần Mãnh thương pháp cương mãnh bên trong giấu giếm xảo kình, hiển nhiên có chuẩn bị mà đến. Ánh mắt của hắn đảo qua đầu tường chư vị tướng lĩnh, sau cùng rơi vào một vị thân hình khôi ngô, gánh bắt song phủ hán tử trên thân. Chu Liệt, ngươi cầm huyền thiết phủ xuất chiến, nhớ lấy thủ làm công, tìm cơ hội phá địch. Chu Liệt tầm vang tuân mệnh, nhanh chân cưỡi trên chiến mã, song phủ dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo ưu quang. Cổng thành lại lần nữa chậm rãi mở ra, Trần Mãnh tu sửa đối thủ đằng tràng, khinh thường gắt một cái. Tiến Châu thật sự là không người nào. Phái cái làm phủ mãng phu đến, coi ta là đốn tuổi có gỗ. Chu Liệt lại không tiếp lời, hai chân thúc vào bụng ngựa, chiến mã hí lên lấy phi nước đại mà ra, song phủ múa ra đầy trời phủ ảnh. Trần Mãnh trường thương lắc một cái, mũi thương hóa thành một chút hàn tinh nên tiếp. Hai người vừa giao thủ một cái, liền bộc phát ra chấn thiên động địa vang minh. Huyền thiết phủ cẩn trọng vô cùng, mỗi lần chém thẳng đều mang khai sơn liệt thạch chi thế. Trường thương thì xảo trá linh hoạt, chuyên tìm Chu Liệt chiêu thức ở giữa khe hở. Chiến đến hiệp thứ 7, Chu Liệt nhìn chuẩn Trần Mãnh thương thế hơi chậm trong mấy mắt, đột nhiên vọt lên vùng phủ bổ xuống, đã thấy Trần Mãnh đột nhiên vứt bỏ thương, từ trên ngựa vọt lên tránh thoát công kích. Ngay sau đó, một cái đá ngang quét ngang, trùng điệp đá vào Chu Liệt bên hông. Chu Liệt rên lên một tiếng, bay rất ra ngoài mấy trượng, trùng điệp té xuống đất. Hắn dây rủa lấy muốn đứng dậy, lại phát hiện Trần Mãnh trường thương đã đâm tới. Phốc phốc, Chu Liệt bị một thương đâm chết. Yến Châu quân, không gì hơn cái này. Trần Mãnh cất tiếng cười to, trường thương bước lên Chu Liệt mũ giáp, dùng lực văng về phía Yến Bắc quan thành tường. Trên tường thành một mảnh xôn xao. Tiến Châu quân tướng sĩ nắm chặt binh khí, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Chu Liệt bị giết. Lương quân trận doanh tiếng hoan hô so lúc trước càng tăng lên. Kim Vinh ngửa đầu cười to, khinh miệng hô: Hàn Nhạc, còn có người sao? Chẳng lẽ muốn chính mình xuống tới bêu xấu? Hầu ra, người này phách lối cùng cực, để cho ta bắt lấy hắn. Hàn Chiến nắm chặt bên hông trường đao, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực nộ hỏa. Hàn Nhạc trầm giọng nói: Không thể, bản hầu có khác nhân tuyển. Ánh mắt của hắn đảo qua đầu tường, cuối cùng dừng lại tại một vị tóc trắng xóa lại dáng người thẳng tắp lão giả trên thân. Tiếu Chiến Quốc, Tiến Châu trong quân thành danh đã lâu tông sư đỉnh phong võ giả, một thanh trường kiếm từng trên giang hồ nhấc lên tinh phong huyết vũ. Tiếu lão, làm phiền ngài đi một chuyến, chiếu cố lương quân. Đúng, hầu gia. Tiếu Chiến Quốc ôn quyền hành lễ. Trần Minh Chính Diệu Võ Dương Ai dưới thành dạo bước, thoáng nhìn Tiếu Chiến Quốc thân ảnh, sắc mặt trong nháy mắt rất trắng như tờ giấy. Tiễn Châu Quân không nói võ đức, hắn lôi kéo cuống họng hô một câu, cuống quýt quay đầu ngựa lại hướng bản trận phi nước đại. Tiếu Chiến Quốc thế nhưng là tông sư đỉnh phong, Tiễn Châu Quân đệ nhất nhân, Trần Minh chút tu vi ấy ở trước mặt hắn, bất quá là châu chấu đá xe. Kim Minh quay đầu nhìn về phía bên cạnh, Chu Hồng, người đi chiếu cố hắn. Bị điểm đến tên trung niên võ giả bước ra một bước, người này đồng dạng là tông sư đỉnh phong cảnh giới. Hai người tại chiến trường trung ương gìm ngựa đối lập. Tiếu Chiến Quốc trường kiếm ra khỏi vỏ, Tiễn Châu Quân Tiếu Chiến Quốc. Chu Hồng cười lạnh một tiếng, nhuyễn kiếm rũ ra bảy đóa kiếm hoa, Lương Quân Chu Hồng. Hôm nay liền để ngươi cái này lao đông tây biết, Lương Quốc võ người kiếm phong, theo không kém cỏi. Trên thành thành phía dưới nhất thời lặng ngắt như tờ. Toàn bộ người ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm chàng bên trong hai người. Trận này tông sư đỉnh phong quyết đấu, không chỉ có liên quan đến cá nhân binh lục, càng đem ảnh hưởng hai quân sĩ khí. Tiếu Chiến Quốc mũi chân điểm nhẹ lưng ngựa, cả người như thương ưng giống như cực nhanh mà ra, đi nhầm đường thẳng đến Chu Hồng vị trí hiểm yếu. Chu Hồng cười lạnh một tiếng, nhuyễn kiếm như linh xà giống như bốn lượn mà ra, giữa không trung vạch ra quỷ dị đường vòng cung, trong nháy mắt phong kín sở hữu đường lui. Đinh, song kiếm chạm vào nhau, hỏa tinh văng khắp nơi. Tiếu Chiến Quốc mượn lực nhảy lùi lại, trường kiếm kéo ra bảy đóa kiếm hoa, kiếm ảnh tầng tầng lớp lớp, đem Chu Hồng bao phủ trong đó. Chu Hồng lại không chút hoang mang, nhuyễn kiếm chợt thẳng chợt khúc, mỗi một chiêu đều tinh chuẩn kẹt tại Tiếu Chiến Quốc chiêu thức trong khe hở. Hai người thân hình nhanh như thiểm điện, kiếm quang xen lẫn thành một mảnh lưới bạc. Tiếu Chiến Quốc dù sao kinh nghiệm già dặn, kiếm chiêu hư thực tương sinh, nhìn như thẳng đến yếu hại, kỳ thực giấu giếm sát chiêu. Chu Hồng lại lấy xảo phá lực, nhuyễn kiếm xảo trá hay thay đổi, luôn có thể tại cực kỳ nguy cấp lúc tiêu trừ nguy cơ. Keng, 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 keng. Kịch chiến hơn 30 hội hợp về sau, Tiếu Chiến Quốc hơi cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi, hô hấp biến thành ồ ồ. Chu Hồng bén nhạy bắt được cái này một phá phun, nhuyễn kiếm đột nhiên hóa thành một đạo lam quang, như độc xà lẻ lưỡi giống như đâm thẳng Tiếu Chiến Quốc tim. Tiếu Chiến Quốc trong lúc đội vã giơ kiếm đó đỡ, to lớn trùng kích lực chấn động đến hắn miệng hổ run lên, liền lùi lại ba bước. Lao đông tây, ngươi không được. Chu Hồng hét lớn một tiếng, nhuyễn kiếm như linh xà của vũ, thế công càng sắc bén. Tiếu Chiến Quốc cắn răng gượng chống, kiếm chiêu nhưng dần dần chậm chạp. Lại là một cái liều mạng, Tiếu Chiến Quốc bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, hắn bỗng nhiên vung ra một cái hư chiêu, thừa dịp Chu Hồng trở về thủ khe hở, quay người rụt ngựa phi nước đại. Trên tường thành, Tiến Châu quân hoàn toàn tĩnh mịch. Tam liên bại. Hàn Nhạc nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệch. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, liền Tiếu Chiến Quốc dạng này lâu năm tông sư đều thua trận. Bên cạnh các tướng lĩnh cúi đầu, không dám nhìn thẳng chủ soái sắc mặt âm trầm. Cái này sao có thể? Một tên phó tướng tự lẩm bẩm. Càng xa xôi, các binh lính xì xào bàn tán, sĩ khí ngã rơi xuống đáy cốc. Mà Lương Quân trận doanh thì bộc phát ra chấn thiên tiếng hoan hô, Kim Minh vỗ tay cười to, trong mắt đều là đắc ý Yến Châu không người. Hàn Nhạc, ngươi còn có cái gì chiêu số, xử hết ra. Chương 185, Lữ Bố Tứ liên trạm chương 185, Lữ Bố Tứ liên trạm trên tường thành, Yến Châu quân sĩ khí thấp rơi xuống băng điểm. Không nghĩ tới Lương Quân vậy mà như thế lợi hại, liền thiếu lao đều bại. Thật có thể giữ vững Yến Bắc quân sao? Đối diện tông sư hảo cường, Lữ Bố ôm cánh tay đứng ở một bên, nhìn lấy dưới thành Lương Quân Diệu Võ Dương Ai bộ dáng, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Cổ Hủ liếc mắt nhìn hắn, hạ giọng nói, "Phụ tiên, vừa rồi cái kia Chu Hồng, ngươi có chắc chắn hay không?" Lữ Bố nghe vậy sủi cười một tiếng, bất quá là gà đất chó sành, một nhà nào đó chừng trị hắn, dễ như trở bàn tay. Cổ Hủ trong mắt lóe lên một tia tinh kế, trầm giọng nói, "Bây giờ Yến Châu quân sĩ khí gặp khó, nếu ngươi có thể xuất chiến cầm xuống người này, đã có thể áp chế địch nội khí, lại có thể phân trấn quân tâm. Phụ tiên, đến lượt ngươi xuất thủ." Lữ Bố cười lớn một tiếng, tiếng như chuông lớn, chính hợp ý ta. Đã sớm ngửa tay. Nói xong, hắn nhanh chân đi hướng Hàn Nhạc, ôm quyền cất cao giọng nói, "Hàn hầu gia, Lữ Mô nguyện ra khỏi thành nhất chiến, định lấy cái kia tặc tử thủ cấp, vì Yến Châu quân dự đủ." Hàn Nhạc nhíu mày, vội vàng khoát tay, "Không được. Hai vị chính là khách quý, sao có thể để ngươi mạo hiểm xuất chiến?" Lữ Bố lại bỗng nhiên quất ra phương thiên hỏa kích, mũi kích hàn quang lấp loé. "Hầu gia không cần nhiều lời. Ta Lữ Bố cuộc đời hận nhất phách lối chi đồ." Hàn Nhạc gặp hắn ánh mắt kiên định, trong lòng hơi động, chắp tay nói, "Nếu như thế, hết thảy xin nhờ. Mong rằng Lữ tướng quân cẩn thận một chút." Lời còn chưa dứt, Lữ Bố đã nhanh chân đi hướng cổng thành. Theo kẹt kẹt một tiếng vang thật lớn, cổng thành từ từ mở ra, Lữ Bố nhảy tốt lên ngựa, xích thố mã một tiếng hí lên, trở đi hắn phóng tới chiến trường. Chu Hồng nắm nhuyễn kiếm tay bỗng nhiên nắm chặt, nhìn lấy đạp đuổi mà đến thân ảnh cười lạnh. "Người đến người nào?" "Xương tên ra." Lữ Bố hai chân kẹp lấy xích thố mã, phương thiên họa kích chỉ xéo thương khung. "Thần Vương dưới trướng đại tướng Lữ Bố. Hôm nay, chắc chắn ngươi cái này bọn chuột nhắt chém ở dưới ngựa." Khẩu khí thật lớn. Chu Hồng suy cười một tiếng, nhuyễn kiếm như linh xả giống như vung ra. "Lữ Bố, nghe đều chưa từng nghe qua vô danh chỉ bối, hôm nay liền để ngươi kiến thức Lương Quốc võ người lợi hại." Lời còn chưa dứt, hắn đã lao nhanh ra, nhuyễn kiếm thẳng đến Lữ Bố vị trí hiểm yếu. Lữ Bố quát lên một tiếng lớn, phương thiên họa kích quét ngang mà ra, mang theo kình phong càng đem mặt đất cày ra ba thước vân sâu. Keng. Chu Hồng chỉ cảm thấy miệng hổ run lên, nhuyễn kiếm suýt nữa tuột tay, mà Lữ Bố thế công như thủy triều thủy bản bọt tới, họa kích trên dưới tung bay, mỗi một chiêu đều mang theo khai sơn liệt thạch chi thế. "Hai người ngươi tới ta đi." Kiếm quang kích ảnh sen lẫn thành một mảnh ngân mang. Lữ Bố công kích cương manh bá đạo, phương thiên họa kích mỗi lần chém thẳng đều hình như có thiên quân chi lực. Chu Hồng thì bằng vào nhuyễn kiếm xảo trá linh hoạt, nỗ lực đón đỡ. Keng, keng, keng. Chiến trường bụi đất tung bay. Không đến 10 cái hội hợp, Lữ Bố đột nhiên hét lớn một tiếng, họa kích như dao long xuất hải, thẳng đến Chu Hồng mặt. Chu Hồng đội vàng giơ kiếm đón đỡ, lại bị to lớn trùng kích lực chấn động đến bay rất ra ngoài, trùng điệp té xuống đất, nhuyễn kiếm trong tay cũng rời tay bay ra. Không có khả năng. Lương Quân trận doanh hét lên kinh ngạc, Kim Minh bỗng nhiên theo trên lưng ngựa đứng lên. Mà Yến Châu quân trên tường thành bộc phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Lữ tướng quân uy vũ, giết hắn. Chu Hồng chật vật trở mình lên ngựa, quay đầu ngựa lại liền chạy. Lữ Bố cười lạnh một tiếng, hai chân kẹp lấy xích thố mã đuổi theo, phương thiên họa kích trực chỉ Chu Hồng phía sau lưng. Bọn chuột nhắt, trốn chỗ nào? Kim Minh gặp Lữ Bố truy sát Chu Hồng, đồng tử đột nhiên co lại, quát lên một tiếng lớn. Giết hắn cho ta. Lời còn chưa dứt, năm tên tông sư trung hậu kỳ võ giả đã vỗ mông ngựa xông ra, đem Lữ Bố bao bọc vây quanh. Nguyên bản chật vật chạy trốn Chu Hồng gặp viện quân giết tới, trong mắt lóe lên âm ngoan, nhuyễn kiếm xoay tay lại chụp tới, xoay người giết về trên trường, sáu kỵ hiện lên hoa mai trận đem Lữ Bố cuốn ở trung ương. Trên tường thành, Hàn Nhạc sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, lớn tiếng hạ lệnh. Kỵ binh doanh, nhanh chóng ra khỏi thành tiếp ứng. Chiến trường phía trên, Xích Thố Mã đứng thẳng người lên đến được tốt. Hắn quát lên một tiếng lớn, hoa kích như lưu tinh truy điệu giống như quét ngang. Đứng mũi chịu sào cầm kiếm tông sư giơ kiếm đón đỡ, lại nghe răng rắc một tiếng vang dọn, tinh thiết trường kiếm từng khúc nứt toát, lưỡi kích thuận thế cắt vào vai cái cổ, huyết hoa phun tung tóe cao ba thước. Không giống nhau còn lại người phản ứng, Lữ Bố hai chân kẹp chặt bụng ngựa, Xích Thố Mã xông vào trận địa địch, hỏa kích trái bổ phải quét. Mỗi một lần huy động đều mang theo đầy trời vết vũ. Cầm trọng kiếm tông sư giống giận nghiêng bổ xuống, Lữ Bố nghiêng người tránh thoát, hỏa kích đảo ngược như độc xà lẻ lưỡi, thẳng đến đối phương vị trí hiểm yếu. Người kia trong lúc đội vã giơ kiếm đón đỡ, lại bị Lữ Bố trở tay một kích đánh bay trọng kiếm, hỏa kích quét ngang mà qua, đem hắn đầu tứ bay. Còn lại bốn người trận hình đại loạn, trong đó hai người đồng thời giục ngựa theo tả hữu bập đánh, trường thương như điện đâm về Lữ Bố eo. Lữ Bố cười lạnh một tiếng, hỏa kích múa thành ngân luân. Ken, ken, hai tiếng đem trường thương đẩy ra. Xích Thố Mã đột nhiên gia tốc, hỏa kích hóa thành lưu quang, theo hai người cẩn cổ bước qua, hai cái đầu người đồng thời lăn rơi xuống đất. Chu Hồng sợ vỡ mật, quay người liền muốn chạy trốn, đã thấy Lữ Bố như quỷ mị giống như gần người mà đến. Phương Thiên hỏa kích mang theo xé rách không khí rít lên, theo hắn vai cái cổ nghiêng bổ đến bên hông, đem cả người chém thành hai đoạn. Ấm áp mưa máu tới vào Lữ Bố huyền giáp phía trên, hắn lắc lắc hỏa kích phía trên tàn huyết, ánh mắt quét về phía còn sót lại hai tên tông sư. Cái này sao có thể? May mắn còn sống sót hai người gấp tay cầm binh khí không ngừng run rẩy, nhìn lấy Lữ Bố đấm máu mà đứng thân ảnh, dường như đối mặt không là phàm nhân, mà chính là theo địa ngục bỏ ra ngoài tu la. Toàn bộ chiến trường lâm vào tĩnh mịch, vô luận là Lương Quân vẫn là Yến Châu Quân, tất cả mọi người trừng to mắt, nhìn lấy một màn bất khả tư nghị này. Không đến một thời gian uống cạn chung trà, sáu tên tông sư cấp cao thủ, bốn người phơi thây tại chỗ, một người trong đó bị chém thành hai khúc, còn sót lại hai người chạy trối chết. Lữ Bố trên thân huyền giáp dính đầy máu tươi, phương thiên hỏa kích lại như cũ hàn quang lẫm liệt, giống như chiến thần hàng thế. Trên tường thành, Hàn Nhạc tự lẩm bẩm, bực này chiến lực, nếu không phải nhìn hắn khí tức, thật cho là đại tông sư đích thân tới. Lữ Bố một tay cầm phương thiên hỏa kích, mũi kích tích huyết, đột nhiên chỉ hướng Lương Quân trận doanh, hét to như sấm sét nổ vang. Còn có ai? Ba chữ lôi cuốn lấy hùng hồn nội lực, chấn động đến chiến mã kinh tê, Lương Quân trận bên trong mấy trăm tướng sĩ lại vô ý thức lùi lại nửa bước. Kim Vinh chết nắm chặt dây cương, đốt ngón tay trắng bệnh, trên mặt xanh đỏ ra toa. Hắn nhìn qua Lữ Bố quanh thân quần quật lẫm liệt sát khí, cổ họng nhấp nhô. Trước mắt người này lấy một địch sáu, liền chạm bốn tên tông sư, thật là nhân gian quái vật. Ánh mắt xéo qua thoáng nhìn Yến Châu quân kỵ binh như hắc triều giống như tuôn ra khỏi cửa thành, Kim Vinh nghiến răng nghiến lợi, biết rõ giờ phút này cho dù dốc hết toàn quân vây giết, cũng chưa chắc có thể lưu lại Lữ Bố, ngược lại khả năng hao tổn càng nhiều tinh nhuệ. Rút quân. Kim Vinh nộ hống. Lương quân kỵ binh như chim sợ cành cong, quay đầu ngựa lại chật vật chạy trốn. Trên tường thành, Yến Châu quân buộc phát ra như núi kêu biển gầm reo hò. Lữ tướng quân uy vũ, chém vào tốt. Hàn Nhạc nhìn qua Lữ Bố chậm rãi về trận thân ảnh, cổ họng khô khốc, quay đầu đối cổ hủ thở dài. Lữ tướng quân thật là thần dũng vô song, như thế chiến lực có thể xưng thiên hạ ít có. Hàn Chiến cũng đầy mặt rung động, nếu nói Lữ tướng quân là Tần Vương thủ hạ đệ nhất đại tướng, cũng chẳng có gì lạ. Cổ hủ quạt giấy nhẹ lay động, ý cười cao thâm, hai vị quá khen rồi. Lấy Lữ tướng quân thực lực, tại Tần Vương dưới trướng, còn chưa có xếp hạng đệ nhất. Lời vừa nói ra, Hàn Nhạc, Hàn Chiến đồng thời hít một hơi lãnh khí, chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm. Hàn Nhạc trong cổ phát ra khô khốc tiếng vang, cái này, bực này chiến lực lại không phải đệ nhất. Cái kia Tần Vương dưới trướng đệ nhất người, sợ không phải. Hàn Chiến càng là trừng lớn hai mắt. Cái này Lữ Bố đã mạnh ngoại hạng, lại còn có người so với hắn lợi hại, Tần Vương dưới trướng thật là nhân tài đông đúc. Chương 186, lập quân lệnh trạng chương 186, lập quân lệnh trạng Lữ Bố vào thành về sau, tung người xuống ngựa. Huyền giáp phía trên huyết châu còn chưa ngưng kết, phương thiên hỏa kích tại mặt đất lôi ra một đạo bốn lượn vết máu. Hàn Nhạc bước nhanh tiến lên đón, chắp tay nói, "Lữ tướng quân, vừa mới quyết đấu quá đặc sắc. Nếu không phải tướng quân ngăn cơn sóng dữ, hôm nay Yến Châu quân nhưng là thể diện mất hết." Hàn Chiến cũng ôm quyền không người, "Lữ tướng quân thần dũng, chúng ta bội phục." Lữ Bố tùy ý lắc lắc hỏa kích, đem tàn huyết dốc hết ra rơi xuống đất, phóng khoáng cười to, bất quá việc rất nhỏ. Lương quân bọn chuột nhắt cũng dám ở Yến Bắc quan trước làm càn. Thần sắc hắn kiêu căng, dường như vừa rồi lấy một địch sáu ác chiến, bất quá là tiện tay gãy cảnh giống như nhẹ nhõm. Cổ Hủ Đông đưa quạt giấy đi tới gần, ánh mắt thâm thúy, "Hàn hầu gia, theo ta thấy, hôm nay Lương quân đến dưới thành khiêu khích, kỳ thực là vì ngưng chiến tạo thế. Bọn hắn mấy ngày liền công thành hao tổn to lớn, Thang Mây nhu cầu cấp bách bổ sung, mới dọn khí giới lại còn chưa đến, lúc này mới nghĩ ra tướng lĩnh quyết đấu biện pháp, đã có thể thăm dò quân ta hư thực, lại có thể mượn máy chỉnh đốn. Hàn Nhạc khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Cổ tiên sinh nói cực phải. Vừa vặn các lộ 15 vạn viện quân hai ngày này liền sẽ đến đông đủ, đến lúc đó Yến Bắc Quan sẽ có 20 vạn đại quân đóng giữ. Lương quân muốn công phá, quả thực là nói chuyện biển vông. Cổ Hủ gật đầu nói, hầu ra, Tần Vương đã tự mình dẫn 5 vạn tần quân, cưỡi ngựa đêm tối đi gấp chạy đến trợ giúp, không ra 2 ngày liền có thể đến. Quá tốt rồi. Hàn Nhạc cao hứng nói, đa tạ Tần Vương trưởng nghĩa tương trợ. Có này cường viện, Yến Bắc Quan phòng thủ kiên cố. Cổ Hủ nói tiếp, chủ công đề nghị, đợi tần quân đến, Yến Châu quân chủ động xuất kích, cùng Lương quân triển khai giã ngoại quyết chiến. Đến lúc đó tần quân theo cánh đánh bất ngờ, cắt đứt Lương quân con đường sau này, chính diện chiến trường cùng đánh thọc sần chi thế hình thành bầy kín, có thể nhất chiến định cả côn. Hàn Nhạc đứt cảm, ánh mắt đảo qua nơi xa Lương quân phía doanh địa, tốt. Tần Vương kế sách này trực kích yếu hại. Như cuốn thủ thành trì, Lương quân chỉ dựa vào máy ném đá cùng cường nấu ngày đêm đánh kích, cho dù 20 vạn thủ quân, cũng có thể hao tổn cho chúng ta hết đạn cả lương. Mặt tướng tán thành. Hàn Chiến phụ họa, Lương quân viễn chỉnh khí giới chiếm ưu, co lại trong thành bị đánh, không khác nào ngồi chờ chết. Giã ngoại quyết chiến, chúng ta ngược lại có thể phát huy kỵ binh cùng trận pháp ưu thế, chỉ cần ngăn chặn xà nhà quân chủ lực, đợi tần quân cánh rẽ ra, nhất định có thể xáo trộn bọn hắn trận ước. Hàn Nhạc trong mắt giấy lên đấu trí, thì theo Tần Vương kế sách, truyền lệnh xuống, toàn quân chỉnh đốn chuẩn bị chiến đấu, chờ cứu viện quân tế tụ, chính là quyết chiến này. Một bên khác, Lương quân trung quân đại trướng bên trong, Kim Minh một chân đạp làm trước người bàn trà, thẻ tre, địa đồ tản mát đầy đất, phế vật, một đám rác rưởi. Hắn kéo xuống áo choàng hung hăng vung tại trên mặt đất, bản vương để cho các ngươi khiêu khích Dương Oai, kết quả bị người làm khỉ đuổi địch. Bốn cái tông sư, dòng ra bốn cái, cứ như vậy xếp tại một cái vô danh chi bối trong tay. Dưới trướng các tướng lĩnh thở mạnh cũng không dám. Hôm nay Lữ Bố đơn thương độc mã quét ngang Lương quân cao thủ chẳng cảnh, giờ phút này vẫn tại mọi người não hải bên trong vùng đi không được, trôi này tích huyết phương thiên hỏa kích, còn có đầy đất nằm lê lết tông sư thi thể, giống một cái bạn thai hung hăng quất vào Lương quân tôn nghiêm phía trên. Vừa mới người kia, tự xưng Tần Vương dưới trướng đại tướng. Kim Vinh đột nhiên quay người, ánh mắt đảo qua mọi người, bản vương không có nghe lầm chứ? Hồi vương ra, chắc chắn 100. Hàng phía trước tướng lĩnh đáp lại. Tần Vương, cái kia đại khánh phản tặc người, làm sao lại xuất hiện tại Yến Bắc Quan? Kim Vinh đi qua đi lại, chẳng lẽ lại Yến Châu quân đầu nhập vào Tần Vương rồi? Hàn Nhạc lao thất phu kia, lại dám cùng phản tặc cấu kết. Vương gia bất giận. Một tên phó tướng kiên trì ra khỏi hàng, theo thám tử hồi báo, Yến Châu quân vẫn chưa công khai đầu nhập vào Tần Vương. Còn cái kia Lữ Bố vì sao tương trợ? Mặt tướng thực sự không nghĩ ra. Không nghĩ ra. Vậy liền cho bản vương tra. Kim Vinh quát nói, truyền lệnh mật thám, toàn diện giám thị Yến Châu động tĩnh, nhất là cùng Vũ Châu giáp giới chỗ, cho bản vương gắt gao nhìn chằm chằm. Tần quân chiến lược rất mạnh, nếu thật đến trợ rút, một khi để Tần quân dính vào, bản vương xuôi nam đại kế, nghỉ vậy. Vâng. Vương gia. Phụ trách tình báo tướng lĩnh lên tiếng lĩnh mệnh. Hai ngày này ai cũng đừng đi dưới thành tìm suối quẩy, mất mặt xấu hổ chuyện ít làm. Chờ toàn quân chỉnh đốn hoàn tất, máy ném đá, thang mây toàn bộ đến nơi, bản vương ngược lại muốn nhìn xem Yến Bắc Quan còn có thể chống bao lâu. Hắn quay đầu đối phó tướng hạ lệnh, lập tức truyền tin hất thành, để bọn hắn đem lương thảo đổ quân nhu vào chỗ chết vận. Nói bộ binh có thể đánh tốt trận chiến. Lời còn chưa dứt, một tên truyền lệnh binh vội vã vén rèm mà vào, vì một chân trên đất, vương ra. Vậy hạ tới tin, hỏi tham Yến Bắc Quan chiến sự tiến triển. Kim Vinh bỗng nhiên nắm chặt áo choàng, trong mắt lóe lên ngoan lệ, hồi bẩm bệ hạ, bản vương lập hạ quân lệnh hình dáng, trong vòng 7 ngày, tất phá Yến Bắc Quan, trong vòng nửa tháng, định lấy Yến Châu toàn cảnh. Nói cho bệ hạ, đại lương thiết kỵ bước qua chỗ, không có một mảng cỏ. Đợi truyền lệnh binh vội vàng rời đi. Kim Vinh mãnh liệt xoay người, ánh mắt như lao đảo qua dưới trướng tướng lĩnh, vừa mới nói, các ngươi đều nghe thấy được. Bản vương tại trước mặt bệ hạ dựng lên quân lệnh trạng. Hắn thanh âm đột nhiên cất cao, 7 ngày, muốn là bắt không được Yến Bắc Quan, toàn diện cho bản vương về nhà trồng trọt. Nghe rõ ràng chưa? Vâng. Vương gia. Các tướng lĩnh cùng kêu lên quát. Kim Vinh chắp tay sau lưng nhanh chân đi ra doanh trướng. Hàn Nhạc, Thần Vương. Hắn đối với thành tường phương hướng lạnh hừ một tiếng, Yến Bắc Quan nhất định phải là bản vương. Cầm xuống Yến Châu, đại lương Giang Sơn sớm muộn là ta. Đại ca phế vật kia cũng xứng cùng ta tranh. Phu hoàng sớm muộn sẽ minh bạch, chỉ có ta mới xứng ngồi ở kia đem trên long ỷ. Hình ảnh nhất truyện. Đại diện ngọn núi. Năm vạn tần quân như màu đen hồng lưu tại đường núi ở giữa dâng trào. Tô Bân cưỡi tuấn mã hành tại tiên phong, đột nhiên thoáng nhìn một đạo hắc ảnh bạch phá bầu trời. Cắt lớn triển khai hai cánh, vững vàng rơi vào hắn lòng bàn tay. Hắn cấp tốc mở ra cột vào chim cắt trên đùi mật tín, triển khai xem xét. Hàn Nhạc đã đáp ứng ra chiến kế sách, Tiến Châu quân tướng chính diện kiểm chế xả nhà quân chủ lực. Tô Bân nhếch miệng lên một vẻ ý cười. Bạch hởi, hoắc khứ bệnh. Hắn cất giọng kêu. Hai đạo thân ảnh theo trong đội ngũ phi nhanh mà ra. Chủ công. Hai người cùng kêu lên ô quyền. Tiến Châu quân đồng ý phối hợp ra chiến. Chỉ cần bọn hắn có thể kéo lại xà nhà quân chủ lực, chúng ta năm vạn thiết kỵ liền có thể theo cánh phải đánh bất ngờ, trực đáo chúng quân. Hoắc Khứ Bệnh trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, chợt vỗ bắt đuổi, tốt. Đã sớm muốn biết sẽ lương quân tinh nhuệ. Tại núi này nói biệt khuất mấy ngày, có thể tính có thể buông tay buông chân. Bạch Khởi trầm giọng nói, lương quân khí giới tuy mạnh, nhưng giá chiến bên trong kỵ binh tính cơ động chiếm ưu. Mặt tướng nguyện linh 3000 trọng kỵ binh làm tiên phòng, sẽ mở bọn hắn phòng tuyến. Tô Vân gật gật đầu, ánh mắt đảo qua phía sau tần quân. Toàn quân nghe lệnh. Hôm nay khẩn cấp đi đường, cần phải tại trong vòng 2 ngày đến Yến Bắc Quan. Đợi sau trận chiến này, định để người trong thiên hạ biết, đại tần thiết kỵ vô địch uy danh. Z. giết. Năm vạn tướng sĩ tiếng hò hét vang vọng sân cốc, chấn động tới trong rừng phi điệu vô số. Tần quân màu đen chiến kỳ trong gió bay phất phới, giống như từng đạo màu đen thiểm điện, hướng về Yến Bắc quan phương hướng mau chóng đuổi theo. Chương 187, đánh dấu một vạn binh lính. Chương 187, đánh dấu một vạn binh lính. Đinh. Tuần này đánh dấu đã đổi mới, phải chăng đánh dấu? Hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Tô Vân não hải bên trong nổ tung. Hắn đông nhiên rìm chặt dây cương, tuấn mã móng trước thật cao vung lên, phát ra một tiếng hí lên. Bạch Khởi cùng Hoắc Khứ Bệnh đồng thời quay đầu, cảnh giác nhìn hướng bốn phía. Chủ công, có động tĩnh gì? Không có chuyện gì, tiếp tục hành quân. Đánh dấu. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một vạn phổ thông binh lính. Trong chốc lát, Tô Vân đồng tử đột nhiên co lại. Trước kia nhiều nhất bất quá 2.000 binh lực khen thưởng, lần này lại trực tiếp lật ra gấp 5 lần. Hệ thống lần này quả thực là đưa than khi có tuyết. Cái này một vạn theo hệ thống triệu hoán ra binh lính, mặc dù được xưng phổ thông nhưng mỗi cái đều là chức nghiệp binh lính. Bọn hắn không chỉ có nắm giữ tiêu chuẩn hóa kỹ xảo cận chiến, trận hình phối hợp, còn có viễn siêu cái này thời đại tính kỷ luật. Tại cổ đại, lâm thời chiêu mộ dân phu chiếm quân đội hơn phân nửa, những người này đánh lấy cái quốc bị kéo trên chiến trường, đừng nói chiến thuật phối hợp, liền cơ bản quân lệnh đều khó mà thông suốt. Mà hệ thống tặng cho binh lính, cho dù đối mặt mấy lần tại chính mình địch nhân, cũng có thể điều khiển như cánh tay giống như chấp hành mệnh lệnh. Nếu là đem cái này vạn người sắp xếp bộ đội đột kích, Tô Vân trong mắt lóe lên tinh quang, năm vạn tần quân vốn là chiến lược kinh người, lại thêm chi này nghiêm chỉnh huấn luyện sinh lực quân, đánh bất ngờ lương quân trung quân năm chắc lại lớn mấy phần. Hắn nắm chặt dây cương, nhìn qua phía trước bốn lượn đường núi tự lẩm bẩm. Kỳ binh, lần này liền để ngươi biết, cái gì mới thật sự là hổ lang chi sư. Hệ thống, đem một vạn binh lính triệu hoán đến phía trước quan đạo phía trên. Đinh. Hệ thống chính tại triệu hoán, binh lính vào khoảng 10 hơi sau vào chỗ. 10 hơi vừa qua khỏi, phía trước bốn lượn quan đạo cuối cùng đột nhiên nổi lên một trận ánh sáng nhạt. Ánh sáng nhạt tán đi lúc, một chi vạn người bộ binh trận liệt đã thành hình. Bọn hắn thân mang thống nhất màu đen nhẹ nhàng lân giáp, giáp phiến biên giới hiện ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng, bên hông treo lơ lửng hoàn thủ đao, trên lưng nghiêng beo trường cùng túi lượng tên, trong tay nắm chặt chế thức trường thương. Cả chi đội ngũ hình thành 10 liệt hàng ngang, mỗi hàng ngàn người, đội ngũ nghiêm chỉnh. Các binh lính dáng người thẳng tắp như tùng, cằm nhỏ thu, ánh mắt sắc bén như ưng. Xa xa nhìn lại, giống như lấp kín di động màu đen thành tường, lộ ra một cỗ túc sắt cùng uy nghiêm. Tần quân vừa quẹo gấp nói, phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh đen nghịt phương trận. Bạch Khởi đồng tử đột nhiên co lại, chủ công, phía trước có bất minh quân đội. Hoắc Khứ Bệnh cũng đống nhiên nắm chắc dây cương, thủ đầu chạm kim thương chỉ xéo phía trước. Phía sau Tần quân lập tức cảnh giác, trường thương như rừng giống như dựng thẳng lên. Tô Vân đưa tay ra hiệu, nét miệng lên một vệt ý cười, không cần thần trường, là người một nhà. Nói xong hai chân thúc vào bụng ngựa, tuấn mã nhanh chóng xông về phía trước. Một vạn huyền giáp bộ binh gặp Tô Vân rụt ngựa mà đến, đều nhịp bá quỷ một chân trên đất. Tham kiến chủ công. Tiếng gầm cuộn cuộn, đinh hai nhức óc. Các tướng sĩ miễn lễ. Tại chủ công. Tiếng đáp lại chỉnh tề đến như cùng một người. Đợi Tô Vân tiếng nói vừa ra, sở hữu binh lính đồng thời đứng dậy. Hoắc Khứ Bệnh nhìn qua chi này đột nhiên xuất hiện quân đội, trường thương trùng điệp sử, khá lắm. Chỉ là cái này kỷ luật nghiêm minh khí thế, chính là ta gặp qua tinh nhuệ nhất bộ tốt. Bạch Khởi ánh mắt đảo qua các binh lính thống nhất trang bị cùng thẳng tắp dáng người, lộ ra vẻ tán thành. Trận này hình đội ngũ, tầm thường quân đội mấy năm cũng luyện không ra bực này ăn ý. Tô Vân quay đầu hạ lệnh, lấy dự bị chiến mã, để các huynh đệ lên mã. Theo quân lệnh truyền đạt, tần quân cấp tốc dẫn ra vạn con chiến mã, tốt lần này mang theo đủ nhiều chiến mã. Đợi một vạn bộ binh trở mình lên ngựa, 6 vạn nhân mã đồng thời xuất phát, gót sắt âm thanh như tiếng sấm nổ vang. Tô Vân nhìn qua chi này bỗng nhiên lớn mạnh đội ngũ, trong lòng ngực hào hùng cuộn cuộn. Có chi này có thể so với tinh nhuệ chủ lực sinh lực quân, cho dù Yến Châu quân không sử dụng, hắn cũng có hoàn toàn chắc chắn đánh bại lương quân. Hình ảnh nhất truyện, kinh thành vùng ngoại ô, tàn nguyệt như câu. Bước bỏ đại viện chỗ sâu, mật thất bên trong dưới ánh đến. Trên trăm thân mang hắc bảo, che mặt khăn đen giáo đồ chỉnh tề xếp hàng, chỉ có từng đôi mắt tại trong bóng tối lóe ra cuồng nhiệt quan mang. Huynh đệ nhóm, những ngày này ở nút, rốt cục chờ đến hồi báo thời khắc. Hiện nay cầu hoàng đế ngu ngốc vô đạo, thuế má như hổ, dân chúng lầm than. Chỉ có Hắc Liên hàng thế mới có thể cứu vạn dân tại thủy hỏa. Trong đám người vang lên đè nén gầm nhẹ, có người nắm chặt nắm đấm, có người thấp giọng chửi mắng. Đa chủ thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, tiếp tục cao giọng hô. Lần này hành động, chỉ cần có thể gỡ xuống cầu hoàng đế trên cổ đầu người, các vị đang ngồi ở đây đều là Hắc Liên giáo khai quốc công thần. Kim ngân tài bảo, mỹ nhân quyền thế, không thiếu gì cả. Hắc Liên hiện thế, giết cầu hoàng đế. Hắc Liên giáo bạt thuế. Các giáo đồ ảo ảo giơ hai tay lên hô hoán. Đa chủ nhìn lấy bọn này lâm vào điên cuồng thủ hạ, nhếch miệng lên một vẻ âm lãnh cười. Quân cờ nhóm đã vào chỗ, chỉ chờ hành động bắt đầu. Đà chủ đông nhiên quất ra bên hông loan đao, ngày mai giờ tuất ba khắc, giờ tí trước nhất định phải hoàn thành gây kín. Các ngươi trong tay mật tín đánh dấu lấy mỗi người cứ điểm, cần phải tại tối nay giờ tí trước đến. Hắn ánh mắt đảo qua mọi người, nhớ kỹ. Ai dám tiết lộ tin tức, Hắc Liên giáo sẽ để cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Nhớ rõ ràng. Hắc Liên giáo đồ nhóm cùng kêu lên đáp lại. Tốt. Đêm mai sau đó, cái này thiên hạ đem nên đón tân sinh. Đà chủ ngửa đầu cười to, đến lúc đó, các vị đang ngồi ở đây đều là khai thiên tích địa anh hùng. Tiếng hoan hô lãng cơ hồ lật tung nóc nhà, chỉ có trong góc hôi thử túi thấp đầu, trong mắt tinh quang lóe qua. Rốt cục đợi đến sát thực thời gian, đợi cùng nhiệt các giáo đồ dần dần tỉnh táo, đa chủ phất phất tay, tất cả giải tán đi. Phổ thông giáo chúng lập tức tiến về tiếp ứng điểm, nhớ kỹ, nhiệm vụ của các ngươi là gây ra hỗn loạn, hấp dẫn quân binh. Chỉ cần ngăn chặn một canh giờ, hạch tâm huynh đệ liền có thể an toàn rút lui. Hắn dừng một chút, nhếch miệng lên một vẻ không dễ dàng phát giác cười lạnh, chờ sau khi chuyện thành công, toàn bộ giang hồ đều sẽ truyền tụng chiến công của các ngươi. Các giáo đồ tan ra bốn phía, rời đi mật thất. Hôi thử sen lẫn trong dòng người lui ra mật thất, chuẩn bị đi trở về báo tin. Hắn nhìn về phía cùng nhiệt các giáo đồ, lắc đầu. Trận này cái gọi là đại nghiệp bất quá là một ít người bắn cờ, mà những thứ này cao hô khẩu hiệu anh hùng, cuối cùng chỉ là tùy thời có thể bị từ bỏ quân cờ. Hôi thử rời đi vứt bỏ đại viện về sau, một đường hướng về thành Tây phi nhanh. Ước chừng nửa nén hương công phu, hắn tại một chỗ treo đầy mạng nhện phá miếu trước đường chân, không hay xảy ra gõ vang cửa miếu. Kẹt, cánh cửa chậm rãi mở ra, một đạo hắc ảnh dò ra. Hôi thử hạ giọng, số 3, khẩn cấp tình báo. Hắc ảnh đem hắn dẫn vào nội điện, rời bàn thờ hạ tảng đá xanh, lộ ra một đầu đũ trường địa đạo. Trong địa đạo ánh nến mờ nhạt, La Vong cứ điểm phụ trách người đã đang đợi. Hôi thử lấy ra mật tín, giản lược nói tóm tắt đem Hắc Liên giáo hành động thời gian, bố trí toàn bộ đưa ra. Phụ trách người vẻ mặt nghiêm túc, lập tức sắp xếp người báo cáo, nhanh báo đầu mối. Hắc Liên giáo ngày mai giờ tuất ba khắc tại hoàng cung động thủ. Hoàn thành tình báo giao tiếp, Hôi thử không dám trì hoãn, lại ngựa không dừng vó hướng lấy Hắc Liên giáo điểm tụ tập chạy đi. Cảnh ban đêm dần dần sâu, hắn lẫn vào ngoại ôm một mảnh bãi tha ma. Chỉ thấy ngôi mộ sau ẩn ẩn lộ ra mấy điểm hỏa quang, hơn 30 tên Hắc Bảo giáo đồ chính đang nhỏ giọng bàn luận. Ngươi làm sao mới đến? Một tên giáo đồ thấp giọng quát lớn. Hôi thử không người tạ lỗi, nhưng trong lòng cười lạnh. Chương 188, trà trộn vào hoàng cung. Chương 188, trà trộn vào hoàng cung Đại Thanh Sơn, La Vong tổng bộ. Làm Hôi thử tình báo truyền đến, tổng bộ phụ trách người lập tức hạ lệnh, chuẩn bị ngựa. Nhanh đem tin tức mang đến kinh thành, gặp mặt Đoạn Thủy đại nhân. Hai tên ám vệ lĩnh mệnh, xoay người cưỡi trên quái mã, tiếng vó ngựa vạch phá cảnh ban đêm, hướng về phương hướng phi nhanh. Kinh thành một chỗ trong đại viện, Đoạn Thủy chính đối một phần tình báo trầm tư, nghe nói La Vong người tới, lập tức đứng dậy tiếp kiến. Đợi nghe xong ám vệ thuật lại tình báo, hắn sầm mặt lại, với bên ngoài thủ hạ phân phó, chuyển phách lập tức tới gặp. Bất quá thời gian uống cạn nửa chén trà, chuyển phách liền một thân trang phục chạy đến, bên hông song kiếm hiện ra lênh quang. Đoạn Thủy, chuyện gì? Hắc Liên giáo có động tác. Đoạn Thủy đem mật tín đưa tới, thanh âm nghiêm trọng, ngày mai giờ tuất ba khắc, bọn hắn muốn đối hoàng cung độc thủ. Chuyển phách tiếp nhận mật tín, nhanh chóng đảo qua nội dung, trong mắt lóe lên sắc ngọc quang, bọn này tà giáo, rốt cục nhịn không được. Không chỉ như vậy, Đoạn Thủy đi đến bên cửa sổ, nhìn qua nơi xa hoàng cung hình dáng, lần này chúng ta không chỉ có muốn hộ khánh đế Chu Toàn, càng phải mượn cơ hội này, triệt để lấy được khánh đế tín nhiệm. Hắn quay người nhìn về phía chuyển phách, ngựa khí kiên định, ngươi lập tức đi điều phái nhân thủ, trong bóng tối bố phòng hoàng cung bốn phía. Nhớ kỹ, không muốn bại lộ thân phận, chờ Hắc Liên giáo hiện thân, chúng ta lại trùng hợp xuất hiện, cứu bệ hạ. Chuyển phách ôm quyền lĩnh mệnh, minh bạch. Cái này đi an bài. Nói xong, nàng quay người bước nhanh rời đi, thân ảnh rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Đoạn Thủy trong mắt lóe lên một tia tính kế. Chỉ cần lần này có thể thành công, về sau tại Đại Khánh triều đường, bọn hắn liền có thể chiếm cứ càng vị trí có lợi. Cùng lúc đó, hoàng thành ti đại điện bên trong, ánh đến tại đèn đồng trong tràn sáng tối chập chờn. Võ Nghĩa nắm bắt trên bàn mật báo, mi đầu vận thành cái chữ xuyên luôn cảm thấy có đại sự phát sinh. Làm 20 năm tình báo đầu lĩnh, hắn quá rõ ràng loại này không khỏi bất an ý vị như thế nào. Người tới, đem trưởng ti tình báo gọi tới cho ta. Một lát sau, Cổ Đức vội vã bước vào cửa điện, đại nhân, muộn như vậy gọi ti cho đến, thế nhưng là có việc gấp. Võ Nghĩa gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, gần nhất hoàng thành coi là thật không có gì thường. Kinh giao lưu dân, trà quán truyền ôn, còn có những người giang hồ kia. Hắn hạ giọng, mắt của ta ra nhảy lên, luôn cảm thấy phải có đại sự phát sinh. Cổ Đức vẻ mặt đau khổ chắp tay, đại nhân, tình báo ti những ngày này làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, kinh thành bên trong liền chuột đào hang đều mò được rõ rõ ràng ràng. Hắn lau mồ hôi chán, ngày hôm trước còn vừa kê biên tài sản ba cái phản đảng hai mắt, coi là thật không có khác động tĩnh. Lời còn chưa dứt, đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng tiến lên trước, bất quá đại nhân, kinh phí sự tình. Các minh đệ nguyệt lệ kéo hai tháng, ngoài thành cứ điểm mật thám đều tại bán giận, sẽ không lại cho tiền, sợ làm ớn. Đi. Võ Nghĩa nghe xong thì nhức đầu. Triều đình hiện tại trắng trợn tăng cường quân bị, lương thảo quân giới chiếm năm thành chi tiêu, đâu còn có thừa tiền cho hoàng thành ti. Hán Trấn An nói, phía trên đã phê, mấy ngày nay liền đến. Ngươi chưa ổn định huynh đệ nhóm, liền nói bạc đều đã chuẩn bị. Cổ Đức há to miệng, cuối cùng không có lên tiếng nữa. Ngoài điện truyền đến phu canh cái mò âm thanh, Võ Nghĩa nhìn qua trên bàn chồng chất văn thư, đột nhiên trở nên hoảng hốt. Có lẽ thật là chính mình thảo mục giai bình. Có thể cái kia cốt như có gai ở sau lưng cảm giác, như thế nào lại là ảo giác? Thời gian nhoáng một cái, đi vào ngày thứ hai buổi tối. Cảnh ban đêm như mực, kinh thành đường đi đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt. Hắc Liên giáo các giáo đồ như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua tại trong bóng tối. Có dẫn theo tràn đầy dầu hỏa bình uống, có dấu giếm sắc bén đoạn nhận dựa theo trước đó phân phối lộ tuyến, hướng về hoàng thành bốn phía chỗ cần đến tiềm hành. Cùng lúc đó, hoàng cung sau ngoài cửa một chỗ trong sân, Hắc Liên giáo đà chủ chính đối gương đồng chỉnh lý cấm quân phục sức. Phía sau hắn 11 tên hoạch tâm giáo đồ động tác cấp tốc, đem màu đen cấm quân giáp trụ mặc chỉnh tề, bên hông đừng lên chế thức loan đao, bắt trước đến không sai chút nào. Trong sân trên bàn đá, còn để đó mấy cái ngụy tạo cấm quân lệnh bài, rèn luyện được bóng loáng và sáng, đủ để lấy giả làm thật. Đông, 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 ba cái khẽ chọc gầm thanh theo ngoài cửa viện truyền đến, tiết tấu cùng trước đó ước định không sai chút nào. Đà chủ trong mắt lóe lên tinh quang, đưa tay ra hiệu mọi người im lặng, tự thân lên trước mở ra cửa sân. Đứng ngoài cửa một tên thân mang cấm quân thống lĩnh phục sức nam tử, bên hông treo biểu tượng chức quyền thanh đồng lệnh bài, chính là phụ trách hoàng cung cửa sau thủ vệ tiểu thống lĩnh. Hắn nhìn nó nghiêng hai phía liếc một chút, hạ giọng nói, đều chuẩn bị xong. Cấm quân thay ca chỉ còn một phút, muốn đi mau mau. Làm phiên thống lĩnh. Đà chủ chắp tay, sau lưng 11 tên giáo đồ lập tức đuổi theo kịp, tốc độ chỉnh tề đến như là chân chính cấm quân tiểu đội. Tiểu thống lĩnh phía trước dẫn đường, thuần thục tránh đi tuần tra cấm quân tiểu đội, đối với cửa sau thủ vệ lung lay thanh đồng lệnh bài. Phụ đại thống lĩnh lệnh, mang huynh đệ nhóm tuần tra trong cùng, nhanh chóng mở cửa. Thủ vệ không dám thất lễ, vội vàng rút mở trầm trọng cửa gỗ then cài. 12 người nối đuôi nhau mà vào, đợi cửa cung một lần nữa đóng lại, đà chủ cùng tiểu thống lĩnh trao đổi một ánh mắt, cấp tốc phân thành hai đội, một đội 6 người hướng về đồng cung phương hướng tiến hành, mục tiêu là thái tử, một cái khác đội 6 người thì theo đà chủ, hướng về khánh đế chỗ tẩm điện sở soạn. Một bên khác, hoàng thành ti thành tây nha môn trước, cái mõ âm thanh vừa gõ qua giờ dậu ba khắc. Hất lên áo mỏng ám vệ nhóm theo bốn phương tám hướng quần quần mà tới, có người đai lưng chưa hệ, có người giày mặc ngược, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. Làm cái quỷ gì? Lão tử vừa mới chuẩn bị về nhà, sẽ không phải lại muốn tra cái gì giang hồ tên lừa đảo a? Lần trước ngồi chờ 3 ngày thì bắt được cái biến ảo thuật, cái này đêm hôm khuya quắt lại muốn làm nhiệm vụ, thật gây rối. Mọi người lao nhau oán trách, nhưng vẫn là thuần thục theo giá binh khí phía trên cơ lấy binh khí. Đợi hơn 100 người xếp hàng hoàn tất về sau, Trương Hổ, Đoạn Thủy cùng Trương Linh, Chuyển Phách sóng vai đi ra đại sảnh. Trương Hổ lớn tiếng nói, các huynh đệ, vừa chặn được mật báo, Hắc Liên giáo nghịch tặc tối nay muốn chui vào hoàng cung hành thích bệ hạ. Lời còn chưa dứt, đội ngũ bên trong nhất thời vỡ tổ. Cái gì? Hắc Liên giáo dám xông vào hoàng cung? Bọn hắn ăn tìm gấu gan báo. Có thể cái này đêm hôm khuya khoát tiến hoàng cung, vạn nhất quấy nhiêu thành giá, chúng ta gánh được trách nhiệm. Trương Linh tiến lên, song kiếm bá ra khỏi vỏ, ta biết chư vị có lo lắng, nhưng hoàng thành ti vốn là bệ hạ thái mắt, tin tức thật giả cũng còn chưa biết, nhưng nếu là nghịch tặc thật đắc thủ, chúng ta ai cũng thoát không khỏi liên quan. Nàng kiếm phong chỉ hướng bắc phương hoàng cung phương hướng, hiện tại theo ta vào cung, thà rằng sai cha 10 lần cũng không thể bỏ qua một tên trộm tử. Trương Hổ trầm giọng nói, đều nghe cho kỹ, phân năm đội theo đông tây nam bắc bốn môn cùng cửa chính đồng thời điều tra, gặp phải nhân vật khả nghi trước khống chế hỏi lại lời nói. Xảy ra chuyện, ta Trương Hổ một người gánh lấy. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, một tên la vong ám vệ đột nhiên hô to, thuộc hạ nguyện theo đại nhân hộ giá. Tính ta một người, Hắc Liên giáo bọn này phản tặc, giết chết bọn chúng. Xuất phát. Trương Hổ ra lệnh một tiếng, hoàng thành ti hơn 100 người giống như thủy triều tuân ra nha môn. Trong bóng đêm, mọi người hướng về hoàng cung phương hướng mau chóng đuổi theo. Chương 189, sông hoàng cung. Chương 189, sông hoàng cung kinh thành trên đường phố. Hoàng thành ti mọi người người khoác trang phục màu đen, tay cầm binh khí, cước bộ đội vàng. Cái này đêm hôm khuya khoắt, hoàng thành ti làm sao quy mô xuất động? Chẳng lẽ có đại sự xảy ra? Còn không phải sao? Ngươi nhìn bọn hắn chiến trận này, khẳng định là muốn bắt người. Ta nghe trong nha môn người có nói, hôm kia cái còn tại nghiêm tra phản tặc Dương Nghiệt, sẽ không phải là những cái kia loạn đảng lại ló đầu. Ai, thế đạo này, ban ngày không được an sinh, ban đêm cũng không để người an tâm. Tháng trước sát vách ngõ nhỏ thì có người bị hoàng thành ti mang đi, đến bây giờ đều không tin tức, cũng không biết phạm vào cái gì vậy. Mặc kệ nó, chúng ta tiểu dân chúng, có thể tránh thì tránh. Trên đường phố, mọi người nghị luận ở Mỹ một bên khác, hoàng thành ti tổng thự bên trong. Võ Nghĩa vừa đem quan phục và áo nhét vào đai lưng, chuẩn bị trở về nhà nghỉ ngơi, chợt nghe bên ngoài truyền đến gấp rút tiếng bước chân. Đại nhân, đại nhân. Một tên giáo úy phá tan khắc hoa cửa gỗ, Trương Hổ đại nhân, Trương Linh đại nhân thu đến mật báo, Hắc Liên giáo nghịch tặc tối nay muốn hành thích bệ hạ, đã dẫn trăm người tiến về hoàng cung điều tra. Đặc phái tiểu nhân trước tới báo tin. Hoang đường. Đêm hôm khuya khoắt tự tiện xông vào hoàng cung, bọn hắn làm tử cấm thành là chính mình hậu viện. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên cứng đờ, ánh mắt gắt gao khóa lại giáo úy. Ngươi nói, Hắc Liên giáo muốn hành thích? Đúng vậy. Nghe nói là thu đến tình báo tuyệt mật, chuyện rất quan trọng, hai vị đại nhân không đến bẩm báo liền. Giáo úy lời còn chưa dứt, Võ Nghĩa chỉ cảm thấy phần gãy phát lạnh, mấy ngày nay không hiểu tim đập nhanh, mí mắt cuộn loạn, nguyên lai đều là dấu hiệu. Hắn một thanh kéo qua trên tường nhạn linh đao, nhanh chóng gõ vang chống họp tướng. Truyền lệnh toàn thể xuất động, theo bản chỉ huy vào cung hộ giá. Tổng tự bên trong nhất thời vỡ tổ, chiêng đồng âm thanh xuyên thấu bầu trời đêm. Võ Nghĩa trở mình lên ngựa, dùng ngựa tiến lên, Hắc Liên giáo bọn này loạn tặc. Hắn nghiến răng nghiến lợi, roi ngựa hung hăng quất vào mông ngựa phía trên, nếu là thánh giá có sai lầm, thiên hạ đem về đại loạn. Sau lưng, hoàng thành ti nha dịch giơ bó đuốc chen chúc mà ra, hướng về hoàng cung phương hướng chạy như điên. Hình ảnh nhất chuyển, hoàng cung chu tức môn trước. Trương Hổ xuất lĩnh hoàng thành ti mọi người vừa tới gần cửa cung, liền bị hai đội cấm quân hoành thương ngăn lại. Hoàng thành ti đêm khuya sâu cùng, còn thể thống gì? Cấm quân tiểu thống lĩnh giáp trụ sáng loáng, tay cầm trường đao tiến tới một bước, mắt sáng như đuốc, nếu không có bệ hạ ý chỉ, thôi nói điều tra, nửa bước cũng không cho tiến. Trương Hổ ôm quyền nói, tình huống khẩn cấp. Hắc Liên giáo nghịch tặc tối nay muốn chui vào hoàng cung hành thích, bản ti phụ mệnh điều tra các môn. Nói mà không có bằng chứng. Tiểu thống lĩnh cười lạnh một tiếng, hoàng cung cấm địa há lại cho trò đùa. Tuy là hoàng thành ti, cũng phải theo quy củ làm việc. Nếu là kinh ngạc thánh giá, người ta đều phải rơi đầu. Trương Linh mở miệng, hoàng thành ti thu đến tình báo tuyệt mật, tối nay Hắc Liên giáo đem về tiến hành hành thích. Hắc Liên giáo nếu thật đắc thủ, các ngươi bọn này cấm quân hộ giá bất lợi, trên cổ đầu người có thể lưu đến ngày mai. Thà rằng tin là có, ngươi dám cầm bệ hạ tính mệnh đánh bạc cái vạn nhất. Tiểu thống lĩnh sắc mặt đổi biến, tay cầm đao hơi hơi phát run. Hắn biết rõ Hắc Liên giáo thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng nếu thả hoàng thành ti vào cùng, sau đó truy trách cũng khó từ tội lỗi. Do dự ở giữa, Trương Hổ đông nhiên tới gần, hạ giọng nói, cho ngươi thời gian một chén trà, lập tức báo cáo đại thống lĩnh. Như đến trễ thời cơ, ngươi ta đều phải cho bệ hạ chôn cùng. Ngươi tới. nhanh đi bẩm báo đại thống lĩnh. Tiểu thống lĩnh manh liệt xoay người, đối sau lưng thân vệ quát. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm đám người Trương Hổ, chỉ mong các ngươi không phải tại ăn nói bừa bãi. Nếu không, trước cửa cung bó đuốc chập chờn. Lý đại thống lĩnh thân mang tử kim tỏa tử giáp, nhanh chân mà đến, bên hông lưu kim sai bạc bội đao còn tại đinh đương rung động. Đúng lúc Võ Nghĩa dẫn theo Hoàng Thành Ti đến tiếp sau nhân mã đuổi tới. Hai đội nhân mã tại cửa cung giằng co, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Võ đại nhân đêm khuya huy động nhân lực, đây là muốn diễn cái nào ra? Lý đại thống lĩnh hai tay ôm ngực, cười lạnh một tiếng, hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, ba bước một cương vị, năm bước một chạm cánh gác, nghịch tặc có chắp cánh cũng không thể bày tiền đến. Hộ giá sự tình, cũng không nhọc đến phiền Hoàng Thành Ti phí tâm. Võ Nghĩa tung người xuống ngựa, Lý thống lĩnh, Hoàng Thành Ti trưởng thiên hạ tập hùng chi trách, chẳng lẽ ngươi không tin được bản quan? Hắc Liên giáo ẩn núp đã lâu, lần này nếu là đã thủ. Tin được, tin được. Lý đại thống lĩnh khoát khoát tay, ánh mắt lại lộ ra khinh thường, chỉ là võ đại nhân mang nhiều người như vậy xung cùng, vạn nhất quấy nhiều thành giá, trách nhiệm này người nào đến gánh? Võ Nghĩa sắc mặt tái xanh, mãnh liệt xoay người đi hướng Trương Hổ, hạ giọng nói, ngươi xác định tin tức không sai? Đây cũng không phải là trò đùa. Trương Hổ khẳng định nói, chắc chắn 100. Vừa chuyên đến mật báo, Hắc Liên giáo đóng giữ lúc đúng giờ động thủ, còn có nội ứng tiếp ứng. Thuộc hạ nguyện đem tính mạng đảm bảo. Tốt, bản quan tin ngươi. Hắn quay đầu nhìn hằm hằm Lý đại thống lĩnh, Lý đại nhân như khăng khăng ngăn cản, tối nay thánh giá có sai lầm, người ta đều là tiền cổ tội nhân. Lý thống lĩnh nhìn qua Võ Nghĩa ngưng trọng biểu lộ, cảm giác không giống như là giả. Võ Nghĩa thân là hoàng đế tâm phúc, nếu không phải xác thực có tình báo, sao dám tại đêm khuya bước lên này đại hiểm? Nếu thật bởi vì ngăn cản đến trễ thời cơ, chính mình sợ là so với ai khác đều muốn trước rơi đầu. Thôi, Lý thống lĩnh bỗng nhiên vung tay áo, võ đại nhân nếu như thế chắc chắn, bản quan sẽ tin ngươi một lần. Nhưng chuyện xấu nói trước, ngươi chỉ cho mang 10 người vào cung, còn lại người do ta phân phối hai đội cấm quân hiệp trợ. Hắn meo lại mắt, như tin tức có sai, chịu tội toàn ở Hoàng Thành Thi, nếu thật có thích khách, chính mình cũng coi như kịp thời bổ cứu. Võ Nghĩa ôm quyền hành lễ, quay đầu đối sau lưng mọi người quát nói, trừ Trương Hổ, Trương Linh theo ta vào cung, còn lại người lập tức phân tán đến Chu Tức đường phố, Huyền Vũ môn cửa ngõ. Gặp nhân vật khả nghi, hết thảy giam. Theo ra lệnh, Hoàng Thành Thi mọi người cấp tốc hành động. Trong bóng đêm, Võ Nghĩa đem bội kiếm lại nắm thật chặt, mang theo Trương Hổ, Trương Linh nhanh chân vượt qua cửa cung. Trương Hổ hạ giọng, đại nhân, Hắc Liên giáo phân hai đội, một đội chạy đồng cùng, một đội thẳng đến dưỡng tâm điện. Võ Nghĩa nắm chặt nắm đấm, tách ra hành động. Trương Linh đi hộ thái tử, ta và ngươi cứu bệ hạ. Trương Linh hướng Võ Nghĩa gật gật đầu, mang theo 10 tên cấm quân chạy chậm hướng đông cung phương hướng. Cái này 10 tên cấm quân đều là Lý thống lĩnh lâm thời phân phối, tuy nhiên tâm lý còn có chút nói thầm, nhưng nhìn Trương Linh một mặt nghiêm túc, cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ là nắm chặt trường thương trong tay, theo nàng tại hoàng cung trên đường nhỏ ghé qua. Võ Nghĩa bên này cũng không có trì hoãn, mang theo Trương Hổ cùng một cái khác đội cấm quân, bước nhanh hướng dưỡng tâm điện đuổi. Đại gia cước bộ thả rất nhẹ, sợ làm ra quá lớn động tĩnh. Dù sao hiện tại còn không thể xác định Hắc Liên giáo người đến cùng ở đâu. Muốn là gióng trống thua chiêng điều động cấm quân, đem hoàng cung phong tỏa, thứ nhất không chứng cứ cứ làm như vậy, chắc là phải bị hoàng đế trách tội, thứ hai muốn là kinh động đến nghịch tặc, để bọn hắn sớm động thủ hoặc là chạy, vậy liền phiền phức lớn hơn rồi. Một đường lên, tất cả mọi người thần kinh căng thẳng. Võ Nghĩa trong lòng cũng bồn chồn, vừa đi vừa suy nghĩ, nếu là thật có thích khách, có thể không thể kịp thời đuổi tới cứu người. Muốn là tin tức không cho phép, hành hạ như thế một chuyến, trở về làm như thế nào cùng khánh đế bàn giao. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể kiên trì xông về phía trước. Chương 190, hộ giá, có thích khách. Chương 190, hộ giá, có thích khách. Hoàng cung bên trong, ánh trăng như thủy vẩy vào lưu ly ngói phía trên, hiện ra lạnh ánh sáng yếu ớt. Giữa tâm điện bên ngoài hành lang uốn lượn quanh co, mái hiên chuông đồng tại trong gió đêm phát ra nhỏ vụ tiếng vang. Một đội thân mang cấm quân phục sức 6 người tiểu đội, chính đạp trên chỉnh tề tốc độ hướng dưỡng tâm điện phương hướng tiến lên. Đi tại phía trước nhất đà chủ, hạ giọng nói, phía trước cũng là dưỡng tâm điện, tất cả mọi người cho ta đánh lên 12 phân tinh thần. Hắn đưa tay ra hiệu mọi người dừng lại, ánh mắt liếc nhìn một phía. Dưỡng tâm điện bên ngoài chí ít có một đội trạm gác ngầm, chúng ta đến lặng yên không một tiếng động tiêu diệt bọn hắn, tuyệt không thể phát ra nửa điểm tiếng vang. Một khi kinh động trong điện thủ vệ, thì phí công nhọc sức. Mọi người hào hào gật đầu. Nhớ kỹ, đắc thủ sau lập tức theo kế hoạch rút lui. Nói xong, hắn manh liệt vung lên tay, 6 người hướng về dưỡng tâm điện trước cấm quân trạm gác ngầm đánh tới. Một bên khác, đông cung bên ngoài, sương đêm dần dần dày. Một chi 6 người cấm quân tiểu đội dán vào thành cung dừng lại, dẫn đội tông sư giật giật mũ giáp, hạ giọng, đều nghe cho kỹ. Thái tử lúc này khẳng định tại tầm điện, chúng ta chạm vào đi một đao giải quyết. Động tác nhanh nhẹn điểm, đường dây dưa dài dòng. Đắc thủ sau lập tức rút lui. Mọi người buồn bực thanh em gật đầu. Tông sư hướng hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người lập tức mèo eo ngừng lại một chút bọc hậu, chuẩn bị trước giải quyết tuần tra lính gác. Còn lại 4 người thì dán vào thành cung tản ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đông cung cửa chính, cực kỳ giống ẩn nút ác lang, chỉ các đồng bạn đắc thủ ám hiệu. Dưỡng tâm điện bên ngoài, lá ngô đồng vang xào xạc, Hắc Liên giáo đà chủ dán tại cột trụ hành lang về sau, gắt gao nhìn chằm chằm hai tên quay thân mà đứng cấm quân trạm gác ngầm. Hắn hướng bên cạnh giáo đồ dựng lên cái lao hầu thủ thế, ba người trong nháy mắt gần người tiến lên. Hàn quang lóe lên, hai tên trạm gác ngầm thậm chí không kịp phát ra kêu rên, liền bị truy thủ xử lý. Giải quyết xong trạm gác ngầm, 6 người như quỷ mị giống như lật qua sơn son tường thấp, chui vào dưỡng tâm điện tiền viện. Viện bên trong thạch đèn lồng thăm thẳm lay động. Đà chủ đưa tay ra hiệu mọi người nín hơi, ánh mắt khóa chặt cửa tâm điện 10 tên thủ vệ. Chỉ cần đột phá cái này một đạo phòng tuyến cuối cùng, khánh đế liền dễ như trở bàn tay. Cùng lúc đó, dưỡng tâm điện bên trong dưới ánh nến, Khánh Đế chính nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Đại thái giám Lý Đông ở bên người chờ đợi, đột nhiên đồng tử hơi co lại, đại điện ngoại lai khách không mời mà đến. Hắn nhếch miệng lên một tia cười lạnh, thấp giọng phân phó bên cạnh thái giám, "Đi, nói cho Cấm Quân, có lao thử tiến vào tới." Thái giám lĩnh mệnh bước nhanh mà đi, Lý Đông không thể xuất thủ, hắn phải chịu trách nhiệm Khánh Đế an toàn. Một lát sau, ngoài điện đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập. "Hộ giá, có thích khách." Cấm Quân tiểu thống lĩnh nộ hống gạch phá bầu trời đêm. Mười mấy tên Cấm Quân giơ bó đuốc theo bốn phương tám hướng vào tới, đem dưỡng tâm điện tiền viện vây nước chảy không loạn. Phong tỏa sân nhỏ, một cái thích khách đều không cho thả chạy. Hắc Liên giáo mọi người bị biến cố đột nhiên xuất hiện cả kinh sắc mặt đột biến. Đa chủ nhìn qua chạy tới Cấm Quân, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, lại vẫn cắn răng gầm nhẹ. Việc đã đến nước này, giết tiến điện bên trong, coi như liều mạng cái mạng này, cũng muốn lấy cầu hoàng đế trên cổ đầu người. Giết! Đa chủ quát lên một tiếng lớn, sáu người thân hình như quỷ mị giống như theo trong bóng tối thoát ra. Cầm đầu giáo đổ vung ra liên chủ ý, xích sắt vạch phá không khí phát ra bén nhọn gào thét, trong nháy mắt cuốn lấy một tên Cấm Quân cái cổ, mạnh mẽ kéo một cái, người kia đầu lại sinh sinh bị nắm cách thân thể. Một người khác vung thối độc loan đao quét ngang, đao phong lướt qua, Cấm Quân giáp trụ bị cắt đứt, máu bắn tung tóe. Đa chủ ánh mắt tinh hồng, huy kiếm bức lui hai tên Cấm Quân, quát tầm lên, các ngươi ngăn chặn bọn này tạp chủng, ta đi lấy cầu hoàng đế mệnh. Còn lại năm người như ác lang nhào về phía Cấm Quân, trong đó bốn người đều là nhất lưu cao thủ, đao kiếm đều lấy ra, hàn quang thời gian lập lòe, Cấm Quân binh lính liên tiếp ngã xuống. Mà tên kia tông sư càng là hung mãnh, song trưởng đánh ra, càng đem ba tên Cấm Quân chấn động đến miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra. Nhưng Cấm Quân giống như thủy triều vào tới, tầng tầng vây quanh đem năm người khốn tại viện bên trong. Trường thương như rừng, mũi tên như mưa, không ngừng có binh lính bổ sung chống chỗ. Hắc Liên giáo đồ mặc dù võ nghệ cao cường, nhưng cũng dần dần bị áp chế. Đà chủ thừa cơ phóng tới dưỡng tâm điện, một chân đá văng cửa điện, cười gần thì muốn xông vào. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh tựa như tia chớp đánh tới. Phanh! Đà chủ cả người như là diều đứt dây giống như bay ngược mà ra, trung điệp đập xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn dãy rủa lấy ngẩng đầu, chỉ thấy Lý Đông đứng chắp tay, quanh thân tản ra lạnh thấu xương khí thế, vừa rồi chẳng qua một chiêu, liền đem hắn vị này tông sư hậu kỳ cao thủ trọng thương. Đà chủ ngươi không sao chứ? Một tên giáo đồ lão đạo bổ nhào vào đà chủ bên cạnh thân. Còn lại bốn người sắc mặt trắng bệnh, một bên chiến một bên hướng hắn dựa sát vào. Đà chủ xóa đi khóe miệng bầm máu, nhìn qua Lý Đông quanh thân như ẩn như hiện cương khí, đồng tử đột nhiên co lại, đi mau. Cái này lao thái giám là đại tông sư, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Cái gì? Mọi người trong miệng một lời mà kinh ngạc thốt lên. Không có khả năng. Trong tình báo chỉ nói hoàng đế bên người là cái cao thủ bình thường, sao lại thế? Đến lúc nào rồi còn quản tình báo? Không đi nữa đều phải chết ở chỗ này. Đà chủ giáng chống đỡ lấy đứng người lên, khóe miệng tràn ra máu tươi lại vẫn cắn răng hạ lệnh, phân tán pha vây. Về cứ điểm. Lời còn chưa dứt, Lý Đông đã chậm rãi bước ra cửa điện, hắc bào tại trong gió đêm bay phất phới, trong mắt đều là niềm ai. Một bầy kiến hôi cũng dám ngấp nghé bệ hạ. Cấm Quân nghe lệnh, giết chết bất luật tội. Theo ra lệnh, bốn phía Cấm Quân giận dữ hét lên, trường thương như rừng giống như lâm tới. Hắc Liên giáo đồ nhóm hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, tại đại tông sư uy áp dưới, bọn hắn dù cho có bản lĩnh mất trời, cũng bất quá là cái thất gỗ phía trên thì cá. Giờ phút này bảo mệnh mới là lựa chọn duy nhất. Hắc Liên giáo sáu người vừa đánh vừa lui. Bọn hắn vừa phá tan dưỡng tâm điện tiền viện sơn son đại môn, liền đối diện đụng vào Võ Nghĩa, Trương Hổ xuất lĩnh Cấm Quân tiểu đội. "Chạy đi đâu?" Võ Nghĩa quát lên một tiếng lớn, thân hình hóa thành tàn ảnh lấn đến gần. Hắn trong tay trường kiếm móc nghiêng, kiếm phong lại trong không khí xé mở nhỏ xíu khí bạo âm thanh, thẳng đến đà chủ vị trí hiểm yếu. Đà chủ đội vàng giơ kiếm đón đỡ, lại cảm giác một cỗ cự lực theo kiếm tích truyền đến, miệng hổ trong nháy mắt đánh rách tạc hơi, binh khí rời tay bay ra. Võ Nghĩa kiếm chuyển hướng, hắn mang như linh xà lẻ lưỡi. Phúc. Một kiếm xuyên qua nó trái tim. Cùng lúc đó, Trương Hổ nhuyễn kiếm đã cuốn lấy một tên khác tông sư cấp giáo đồ. Cái kia giáo đồ song trưởng đánh ra hùng hồn trưởng lực, đã thấy Trương Hổ cười lạnh một tiếng, cổ tay xoay chuyển ở giữa nhuyễn kiếm như vật sống giống như bạt mèo, lại xuyên thấu trưởng phong đâm thẳng mặt. Giáo đồ đồng tử đột nhiên co lại, đưa tay đi cả lúc, Trương Hổ đã gần người tiến lên, khuỷu tay kích hung hăng nện ở hắn trên huyệt thái dương. Giang giác một tiếng vang dọn, giáo đồ xương sọ vỡ vụn, co quắp ngã xuống đất. Còn lại bốn tên giáo đồ bị Cấm Quân trưởng thương trận làm cho liên tục lùi về phía sau. Có người vung đao chém thẳng, lại bị Võ Nghĩa nghiêng người tránh thoát, trở tay một kiếm chém giết. Có người nỗ lực trốn bán sống bán chết, Trương Hổ vung ra xiềng xích quấn lấy hắn mắt cá chân, đột nhiên kéo một cái, người kia trùng điệp ngã tại thang đá phía trên, cái cổ bị Cấm Quân trưởng thương trong nháy mắt đâm xuyên. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp ở giữa, sáu tên Hắc Liên giáo đồ không chết cũng bị thương. Chương 191, cứu Vạn Thái tử. Chương 191, cứu Vạn Thái tử. Sau khi chiến đấu kết thúc, Võ Nghĩa dẫm lên đầy đất vũng máu bước nhanh đến phía trước, hướng Lý Đông chắp tay nói: "Công công, bệ hạ không có sao chứ?" Lý Đông phủi phủi ống tay áo, ánh mắt đảo qua luồn ngang lộn xộn thi thể, võ đại nhân ngược lại là đến kịp lúc. Đêm khuya vào cung, thì không sợ làm tức giận Thánh An. Việc quan hệ bệ hạ an nguy, chính là cách trước hỏi tội, ti chức cũng muôn lần chết không tử. Võ Nghĩa trầm giọng nói, đem mật báo cùng hoàng thành ti trong đêm bố trí nói rõ sự thật. Lý Đông trong mắt hiếm thấy lộ ra mấy phần tán thưởng, đổi lại người khác, ai dám tại không có ý chỉ tình huống dưới tự tiện xông vào hoàng cung. Võ đại nhân khổ cực. Bệ hạ phía trước phục an thần canh, đã ngủ lại. Võ Nghĩa căng cứng bả vai trong nháy mắt thư giãn, thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm ơn trời đất. Bọn này Hắc Liên giáo nghịch tặc, coi là thật tội đáng chết vạn lần. Hắn nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệch, bản quan lập tức mệnh hoàng thành ti phong tỏa cửu môn, đào sâu ba thước cũng muốn bắt được Dư Nghiệt. làm phiền Vũ đại nhân. Lý Đông khẽ bước cằm, quay người đi vào cung điện, trong cung khắc phục hậu quả liền giao cho Cấm Vân, còn lại công việc thì dựa vào Hoàng Thành thi. Theo cửa hậu điện kẹt kẹt khép kín, Võ Nghĩa nhìn qua đóng chặt cửa điện, đột nhiên toàn thân chấn động. Dưỡng Tâm Điện bị tập kích, Đông Cung tất nhiên cũng là mục tiêu. Trương Hổ, hắn manh liệt xoay người, mang 30 tinh nhuệ nhanh viện binh Đông Cung. Thái tử tuyệt không thể sai sót. Trương Hổ lĩnh mệnh chạy như bay. Võ Nghĩa nắm chặt bội kiếm, nhìn qua Đông Cung phương hướng, trong cổ tràn ra một tiếng gầm nhẹ. Hắc Liên Giáo, bút chứng này, cái kia thật tốt thanh toán. Muốn là tối nay hoàng đế thật xảy ra chuyện, hắn cái này Hoàng Thành Ti chỉ huy sứ coi như có 10 cái mạng cũng không đủ chặn. Nghĩ được như vậy, Võ Nghĩa hai chân có chút như nhũn ra, viện cột trụ hành lang chậm chậm thần. Vừa mới mang người hướng trong cung hướng thời điểm, đầy trong đầu thì một cái ý niệm trong đầu, không thể để cho thích khách đắc thủ. Hiện tại hồi tưởng lên đến, hắn tâm lý tóc thẳng sợ hãi, đêm hôm khuya khoắt mang binh xuống cung, đổi lại khác hoàng đế, nói không chừng tại chỗ thì cải lên mưu phản tội danh. May mắn tin tức là thật, may mắn tới kịp thời. Võ Nghĩa tự lẩm bẩm. Hắn tại Hoàng Thành Ti làm 20 năm, gặp quá nhiều đồng liêu bởi vì sơ sẩy mất đi mũ ô sa, có thể giống tối nay dạng này đem đầu đứng ở dây lưng quần phía trên sự tình, vẫn là lần đầu. Muốn là hoàng đế thật có chuyện bất chắc, đừng nói con trước, toàn gia già trẻ mệnh đều phải góp đi vào. Nơi xa truyền đến tiếng bước chân rồn rập, Võ Nghĩa đông nhiên đứng thẳng người, Đông Cung bên kia còn không biết tình huống như thế nào, thái tử muốn là lại ra sự tình, cái này cục diện rối rắm nhưng là che không được. Hắn khẽ cắn môi, quay người hướng Đông Cung phương hướng chạy tới, tâm lý âm thầm thề, chờ đem Hắc Liên Giáo người toàn bắt, nói cái gì cũng phải cho Hoàng Thành Ti nhiều muốn chút nhân thủ cùng bạn, loại này muốn mạng sự tình, cũng không thể lại đến lần thứ hai. Trương Hổ mang theo 30 người, giơ bó đuốc hướng Đông Cung phi nước đại. Một ở trên con đường đều là chạy tới chạy lui cấm quân, gõ tiếng chiêng, tiếng kêu to loạn thành một bầy. Trong hoàng cung ra thích khách, tất cả mọi người hoảng hồn, dẫn theo đao thương đẩy chỗ tìm địch nhân. Chạy chạy, Trương Hổ nhớ tới vừa mới Dưỡng Tâm Điện trước sự tình, tâm lý còn buồn chồn. Ai có thể nghĩ tới cái kia suốt ngày đi theo khánh đế bên người lao thái giám, lại là cái đại tông sư. Vừa mới nhìn hắn một chiêu liền đem Hắc Liên Giáo đà chủ đánh bay, cái kia xuất thủ tư thế, làm không tốt đều đến đại tông sư hậu kỳ. Như thế tình báo quan trọng, La Vong trước đó thế mà một điểm tiếng gió đều không sợ đến. Thật sự là người không thể xem bề ngoài. Hoàng cung quả nhiên là nơi ngọa hổ tàng long, mặt ngoài nhìn lấy gió êm sóng lặng, sau lưng không biết cất giấu bao nhiêu nhân vật lợi hại. Về sau làm việc đến càng chú ý, làm người cũng phải càng biết điều hơn. Đông Cung, Hắc Liên Giáo 6 người như quỷ mị giống như xông phá cửa cung. Dẫn đầu tông sư một chân đạp bay phòng thủ thị vệ, hàn quang một lóe, ngoài điện thủ vệ đều ngã xuống đất. 6 người không chút do dự phá tan tẩm điện đại môn, lại đối diện đụng vào thái tử cận vệ, đồng dạng là vị tông sư cao thủ. Bảo hộ thái tử. Hộ vệ hét lớn một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, cùng hai tên tông sư chiến đấu cùng một chỗ. Trong điện cái bàn bị đánh đến vỡ nát, mảnh gỗ vụn bay tán loạn bên trong, còn lại 4 người giống như là con sói đói lao thẳng tới thái tử phòng ở giữa. Ngăn trở bọn thị vệ liều chết chống cự, lại tại Hắc Liên Giáo đồ sắc bén thế công phía dưới liên tiếp ngã xuống. Lúc này Tô Định bị thiếp thân thái giám dắt lấy cánh tay, liền ngoại bào cũng không kịp phụ thêm, chỉ mặc đơn bạc áo trong lão đạo ra bên ngoài chạy. Hắn sát mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ. Hỗn đản, nhất định là mấy cái kia hảo huynh đệ làm. Vì hoàng bị, lại dám trong hoàng cung động thủ. Hắn cắn răng nghiến lợi mắng, ngày bình thường giả đến mức dạng chó hình người, bây giờ lại phái người ám sát ta. Thật sự là hảo thủ đoạn. Dưới chân trượt đi, Tô Định kém chút té ngã trên đất, thái giám vội vàng đỡ lấy hắn, điện hạ, mau trốn. Tô Định dãy rủa lấy đứng lên, tâm lý vừa sợ vừa giận. Hắn thấy, ngoại trừ cái khác ba vị ngấp nghé hoàng vị huynh đệ, lại không có người có động cơ xuống tay với hắn. Chờ ta trốn qua một kiếp này, nhất định phải đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn một bên chạy một bên hận hận nghĩ lấy. Cầu thái tử chạy đi đâu, lưu cái mạng lại đến. Hắc Liên Giáo 4 tên sát thủ theo đuổi không bỏ, loan đao trong tay ở dưới ánh trăng hiện ra u lam bạc quang. Tô Định tóc hai bù xù địa cùng chạy, lòng bàn chân càng là nóng bỏng đau, vừa rồi trong lúc bối rối liền giày đều chạy mất. Cứu mạng, có ai không? Tô Định quay đầu trông thấy sát thủ nhóm nhe răng cười khuôn mặt, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra cổ họng. Cầm đầu sát thủ vung ra xiềng xích cuốn lấy cột trụ hành lang, mượn lực bay lên không trung bật lên, thái tử đừng chạy. Hôm nay người nào cũng không thể nào cứu được ngươi, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Xiềng xích bạch phá không khí tiếng rít để Tô Định hai chân như nhũn ra, lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất. Hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại, náo hải bên trong lóe qua phụ hoàng mặt rồng, huynh đệ nhóm rối trá vẻ mặt vui cười. Ta vừa mới được lập làm thái tử, còn không có đăng lên hoàng vị, chẳng lẽ thì phải chết ở chỗ này? Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hàn mang đột nhiên hiện. Trương Linh như cú đêm từ trên trời giáng xuống, chuyển phách kiếm hóa thành lưu quang, trong nháy mắt xuyên thủng một tên sát thủ vị trí hiểm yếu. Máu tươi ở tại nàng trang phục màu đen phía trên, ngược lại nổi bật lên tấm kia lãnh diễm khuôn mặt càng chói mắt. Nàng mũi chân điểm nhẹ, đoạn thủy kiếm như độc xà xuất động, liên tiếp đánh bay còn lại 3 người binh khí trong tay, kiếm phong tại bọn hắn nơi cổ họng bạch ra tỉ mỉ tơ máu. Nháy mắt, 4 tên sát thủ phơi thây tại chỗ. Đa tạ cứu giúp. Tô Định miệng lớn tở hổn hển, chống đỡ cột trụ hành lang miễn cưỡng đứng dậy. Trương Linh thu kiếm vào vỏ, ổn quyền hành lễ, Hoàng Thành Ti thống lĩnh Trương Linh gặp qua thái tử điện hạ. Đèn cung đình chập chờn quang ảnh bên trong, Tô Định bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Trương Linh mặt mày như họa, lại lộ ra sát phạt quyết đoán khí khái hào hùng, dính máu khỏe môi hơi hơi dương lên, đã có giang hồ nhi nữ hiên ngang, lại có nữ nhi ra ôn nhu, nhất là đôi tròng mắt kia như hàn tinh sắc bén. Tô Định hầu kết nhấp đô, nhịp tim đập đột nhiên tăng tốc, hắn gặp qua hậu cùng 3.000 phấn trang điểm, nhưng chưa từng thấy qua như vậy đẹp như thiên tiên lại võ nghệ cao cường nữ tử. Còn muốn đi giải quyết cái khác sát thủ, thỉnh thái tử điện hạ không nên chạy loạn. Trương Linh phát giác được hắn nóng rực ánh mắt, biến sắc, quay người liền muốn rời khỏi. Tay áo tung bay ở giữa, Tô Định nhìn qua nàng đi xa bóng lưng tự lẩm bẩm. Không nghĩ tới Hoàng Thành Ti lại có bực này mỹ nhân, vẫn là cái tuyệt thế cao thủ. Hắn đưa tay xoa chính mình nhảy lên kịch liệt ở ngực, trong mắt giấy lên nóng bỏng hỏa diễm. Chương 192, toàn thành lùng bắt chương 192, toàn thành lùng bắt thái tử điện hạ. Ngài tranh thủ thời gian đến bảo hộ điện hạ. Các cấm quân giơ bó đuốc theo tiếng chạy tới. Tô Định bịn cột trụ hành lang thở hổn hển, xốc xếch sợi tóc dính tại mặt tái nhợt phía trên, gặp cấm quân chạy đến, trợn mắt tròn xoe. Một đám rất rưởi. Thích khách đều giết tới trước giường các ngươi mới đến. Nhanh đi đông cung. Bên trong còn có sát thủ. Các binh lính bị mắng câm như hến, lập tức giơ thương nhắm hướng đông cung phương hướng phóng đi. Tô Định đi đến một bộ thích khách bên cạnh thi thể, trong mắt quẩn quẩn lấy hận ý ngập trời. Một bầy chó đồ vật. Hắn cắn răng nghiến lợi nói nhỏ, dám trong hoàng cung đối bản thái tử độc thủ, bút chứng này, lao tử nhớ kỹ. Mặc kệ chủ sử sau màn là cái gì cái huynh đệ, vẫn là triều đường phía trên lao thất phu. Định muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Trong bóng tối, Tô Định khuôn mặt vặn vẹo thành đáng sợ bộ dáng, giống như một đầu hung thú. Đông cung bên trong, cái bàn bị đánh đến vỡ nát, hộ vệ tông sư huy kiếm đón đỡ, cái trán phủ đầy mồ hôi. Hắc Liên giáo hai tên sát thủ vây quanh hắn xung quanh, một người trong đó hạ giọng, tốc chiến tốc thắng. Cấm quân nghe được động tĩnh thì một tới. Vừa dứt lời, hai người đột nhiên đồng thời xuất thủ, một người cầm loan đao thẳng đến mặt, một người khác vùng ra thối độc xiển xích cuốn lấy hộ vệ mắt cá chân. Hộ vệ tông sư vội vàng nghiêng người né tránh, lại không bảo vệ tốt sau lưng đánh lén. Cầm đao sát thủ chờ đúng thời cơ, đao phong hung hăng đâm vào hắn vai trái. Phốc một tiếng, máu tươi vẩy ra, hộ vệ tông sư quỳ một chân trên đất, trường kiếm chống đất mới không có ngã xuống. Sát thủ giữ tợn cười một tiếng, giơ lên loan đao chuẩn bị bổ đao. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hắc ảnh phá cửa sổ mà vào. Trương Linh tay cầm chuyển phách kiếm, hét lớn một tiếng, dừng tay. Nàng đi nhầm đường, mũi kiếm thẳng đến cầm liền sát thủ vị trí hiểm yếu. Người kia cuống quýt rút lui liền trở về thủ, lại bị Trương Linh biến chiêu đâm về cổ tay. A! Sát thủ kêu thảm một tiếng, xích sắt tua tay. Một tên khác cầm đao sát thủ thấy thế, vung đao theo mặt bên bộ tới. Trương Linh xoay người tránh đi, kiếm phong vạch ra nửa đường vòng tròn, tinh chuẩn cắt đứt đối phương cầm đao cánh tay. Không đợi sát thủ phản ứng, nàng mũi kiếm lại chọn, thẳng đến đối phương tim. Cầm đao sát thủ trừng lớn hai mắt, ngã trong vũng máu. Cầm liền sát thủ dọa đến xoay người chạy, Trương Linh đâu chịu đụng thà, mấy cái nhảy lên đuổi theo, một kiếm đâm xuyên hắn phía sau lưng. Đến tận đây, lẫn vào hoàng cung 12 tên Hắc Liên giáo sát thủ toàn bộ bị chém giết. Trương Linh thu kiếm vào vỏ, xoa xoa mồ hôi trán, nhìn lấy đầy đất thi thể, nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Trương Hổ dẫn người xông vào đông cung, bó đuốc chiếu sáng đầy đất bừa bộn. Hắn liếc một chút thoáng nhìn Trương Linh lập trong vũng máu, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh về phía trước, thủ thương không có. Trương Linh lắc đầu, ánh mắt đảo qua trong điện ngổn ngang lộn xộn thi thể, hỏi lại, dưỡng tâm điện bên kia như thế nào? Đều giải quyết. Trương Hổ hạ giọng, cảnh giác mà liếc nhìn một phía, xích lại gần bên thai nàng nói, nhưng có kiện quái sự, hoàng đế bên người cái kia tên thái giám Lý Đông, đúng là đại tông sư. Cái gì? Trương Linh đồng tử đột nhiên co lại. Nàng hồi tưởng lại cái kia luôn luôn ngoan ngoãn, bưng lấy chén trà hầu hạ hoàng đế lao thái giám, thực sự không cách nào đem cùng đại tông sư liên hệ tới. Ta tận mắt nhìn thấy. Trương Hổ tắt lưỡi, lao ra hỏa kia một chiêu liền đem tông sư hậu kỳ thích khách đánh thổ huyết, sợ là tu vi đã đến đại tông sư hậu kỳ. La vong trước đó nửa điểm phong thanh đều không tra được. Hoàng đế lao nhi giấu đủ sâu a. Trương Linh cười lạnh một tiếng, đổi ai có thể nghĩ tới thiếp thân thái giám là nhất tôn đại phật. Trương Hổ lòng vẫn còn sợ hãi lắc đầu, xem ra về sau hành sự đến càng chú ý liền la mạng lưới tình báo đều có thể che giấu, trong cung này chỗ tối không chừng còn cất giấu bao nhiêu. Lời còn chưa dứt, nơi xa truyền đến cấm quân tiếng hò hét, hai người liếc nhau, đình chỉ giao lưu. Võ Nghĩa vội vàng đuổi tới đông cung lúc, cấm quân đang đem Hắc Liên giáo sát thủ thi thể lôi ra ngoài điện. Nghe nói thái tử bình yên vô sự, thần kinh căng thẳng của hắn rốt cục trầm tĩnh lại. Như thái tử có sai lầm, không chỉ hoàng đế muốn trách tội, triều đường phía trên những cái kia đối thủ chính trị cũng có thể đem hoàng thành ti phá tan thành từng mảnh. Xuyên qua đầy đất bừa bộn tầm điện, Võ Nghĩa liếc một chút liền nhìn thấy Trương Hổ cùng Trương Linh. Tốt, tốt. Hắn bước nhanh đến phía trước, khen ngợi nói, tối nay nếu không phải hai người các ngươi kịp thời gấp rút tiếp viện, chỉ sợ muốn đủ thành đại họa. Trương Hổ ôm quyền nói, ti chức chỗ chức trách, không dám giành công. Trương Linh cũng theo hành lễ. Võ Nghĩa lại cười khoát qua tay, bực này đại công, bản quan chắc chắn hướng bệ hạ chi tiết bẩm báo. Các ngươi lại an tâm, thăng quan tiến tức ở trong tầm tay. Thần sắc hắn đột nhiên nghiêm một chút, Hắc Liên giáo lần này hành động ám sát, ngoài hoàng cung tất có tiếp ứng. Truyền lệnh xuống, lập tức phong tỏa cửu môn, cổng thành cầu treo đều dâng lên. Hắn nắm chặt bên hông lệnh bài, trầm giọng nói, Trương Hổ, Trương Linh nghe lệ. Hai người các ngươi đem một đội hoàng thành ti tinh nhuệ, hợp tác cấm quân trục đường phố trục ngõ hẻm điều tra, cần phải đem dư nghiệt một mẹ hốt gọn. Tuyệt không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào người khả nghi. Đúng, đại nhân. Hai người lên tiếng lĩnh mệnh, quay người nhanh nhanh rời đi. Một bên khác, ngoài hoàng cung yên lặng trong ngõ nhỏ, hơn 10 tên Hắc Liên giáo đồ bọc lấy màu đậm áo choàng, tại trong bóng tối đi qua đi lại. Cầm đầu hán tử thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Theo kế hoạch, chỉ cần thấy được trong cung dâng lên đạn tín hiệu màu đỏ, bọn hắn liền phải lập tức tại kinh thành bốn phía gây ra hỗn loạn, yểm hộ đà chủ bọn người rút lui. Đều nhanh một canh giờ, làm sao còn không có động tĩnh? Một tên giáo đồ nhịn không được oán giận, đà chủ bọn hắn sẽ không xảy ra chuyện đi. Ý miệng. Cầm đầu hán tử khẽ quát một tiếng, lại không thể che hết trong giọng nói bối rối, đà chủ thế nhưng là tông sư hậu kỳ, còn có hai tên tông sư tướng trợ, làm sao có thể thất thủ? Lời tuy như thế, trong lòng mọi người lại càng phát ra không chắc. Có người nhìn chằm chằm đen như mực bầu trời đêm, tự lẩm bẩm, có phải hay không là đạn tín hiệu bị gió thổi đi rồi? Vẫn là. Lại qua nửa nén hương công phu, hoàng cung phương hướng vẫn như cũ một mảnh yên lặng. Đại nhân, không xong. Trên đường phố tất cả đều là điều tra quân binh, ba bước một cương vị, năm bước một chạm cánh gác. Một tên áo đen giáo đồ lảo đảo vào tới. Cầm đầu hán tử sắc mặt đột biến, nắm chặt nắm đấm kèn kẹt rung động, hoàng cung phương hướng thủy trung tĩnh mịch, giờ phút này phiên động tĩnh, hiển nhiên là nhiệm vụ bại lộ. Rút lui, phân tán pha vây. Hán tử quyết định thật nhanh, một chân đá ngã lăn góc tường bình uống, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Mọi người vừa muốn hành động, cửa ngõ đột nhiên sáng lên mấy chục ngọn bó đuốc, Trương Linh tay cầm chuyển phách kiếm, sau lưng cấm quân binh khí tại hỏa quang bên trong hiện ra lạnh lẽo ngân quang. Hắc Liên giáo dư nghiệt, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Trương Linh kiếm chỉ đi đầu, hắn mang vạch phá cảnh ban đêm. Hán tử giữ tợn cười một tiếng, quất ra song đao liên tiếp, đến rất đúng lúc. Giết mấy cái quan binh đệm lưng, đao quang kiếm ảnh ở giữa, tiếng kêu thảm thiết trong ngõ hẻm quân quẩn. Trương Linh kiếm phong như điện, liên tiếp lật tung mấy người, chuyển phách kiếm đảo qua hán tử vị trí hiểm yếu lúc, chỉ nghe phốc một tiếng vang trầm, máu tươi ở tại tường gạch phía trên. Cùng lúc đó, kinh thành các nơi liên tiếp nổ lên tiếng la giết. Trong đêm tối kinh thành như là sôi trào chảo dầu, bó đuốc hợp thành quang mang xuyên thẳng qua tại đường phố, đem Hắc Liên giáo điểm tụ tập từng cái nghiền nát. Chương 193, thang phó chỉ huy chương 193, thang phó chỉ huy cấm quân dơ bó đuốc từng nhà điều tra, chiếu vào chương hổ cho bảng danh sách, đem Hắc Liên giáo tại kinh thành ổ điểm sốc cái út sốc. Những cái kia tàng tại tơ lụa trang, trong tiểu phường có ngầm, còn không có kịp phản ứng liền bị chặn lại cửa. Hắc Liên giáo làm sao cũng không nghĩ tới, bọn hắn lén lút mưu đồ hơn nửa năm ám sát, từ đầu tới đuôi đều bị La Vong nhìn chằm chằm. Chơi còn chưa sáng đấu, kinh thành Hắc Liên giáo cứ điểm thì đều bị diệt trừ. Võ Nghĩa ngồi tại hoàng thành ti trong nha môn, nắm chặt đưa tới chiến báo, cười đến miệng không khép lại, "Tốt, tốt, thật sự là tốt." Hắn đem chiến báo hướng bàn vỗ một cái, quay đầu cùng sư gia nhắc tới, Trương Linh cùng Trương Hổ hai người này, quả thực là lao thiên gia thưởng cơm ăn. Tự đánh tới hoàng thành ti, ba ngày hai đầu lập đại công. Lần này cần không là hai bọn hắn sớm nhận được tin tức, ta đầu này cũng không biết có thể giữ được hay không. Hắn chép miệng một cái, hướng trên ghế khẽ nghiêng, gật gù đắc ý nói, "Muốn là lại cho ta đến hai dạng này thủ hạ đắc lực, ta thời gian này nhưng là thoải mái nhiều, không cần mỗi ngày nơm nớp lo sợ, nhìn chằm chằm những cái kia mật thám trả lại tin tức, chính mình có thể thiếu cầm bao nhiêu tâm." Nói nói, lại nhịn không được cầm lấy chiến báo nhìn một lần, trên mặt nếp nhăn đều cười thành hoa. "Đại nhân, Trương Linh, Trương Hổ hai vị đại nhân trí dũng song toàn, lần này hộ giá càng là lập đại công." Sư gia hạ giọng, "Theo tiểu nhân ý kiến, không bằng đem hai người thăng chức vì phó chỉ huy sứ, phân quản tình báo điều tra cùng hành động điều hành. Kể từ đó, đã biểu dương bệ hạ hoàng ân quân quận, lại có thể để cái này hai viên hộ tướng cấp ti kỳ trước, vì hoàng thành ti thêm cánh." Võ Nghĩa bước cảm, trong mắt lóe lên tinh quang. "Ngươi nói có lý. Hai người này tựa như hai thanh quái đao, phải dùng tại trên lưới đao. Trước kia cái khác bộ môn tổng đến đào góc tường, mấy cái hạt giống đều bị cướp đi. Lần này nói cái gì cũng phải đem Trương Linh cùng Trương Hổ một mực siết trong tay, bọn hắn muốn là đi, hoàng thành ti đến xếp một nửa giang sơn." Sư gia cười làm lành lấy liên tục gật đầu. "Hoàng thành ti, thành Tây Nha môn." Trương Linh cùng Trương Hổ ngồi đối diện nhau, ăn điểm tâm. "Những cái kia Hắc Liên giáo cứ điểm cuối cùng là tận diệt." Trương Hổ hướng trong miệng lấp cái bánh bao, mơ hồ không do nói. Sáng nay trong cung nhìn thấy cấm quân thống lĩnh sắc mặt, đoán chừng hắn đến tức nổ tung, hoàng thành ti lúc này thế nhưng là xuất tận danh tiếng. Trương Linh khỏe miệng hơi hơi dương lên, hoàng đế lao nhi khẳng định sướng đến phát rồi. Thái tử không có việc gì, thích khách toàn diện, hắn lại có thể ngủ ăn giấc. Nàng hạ giọng, nhìn ra ngoài cửa liếc một chút, chờ bệ hạ luận công hành thưởng, hai ta hơn phân nửa muốn thăng trước. Đến lúc đó trong tay có quyền có binh, chủ công bàn giao sự tình liền dễ làm nhiều. Trương Hổ gật gật đầu, trên mặt lộ ra lo lắng, liền sợ Võ Nghĩa lao hổ ly kia để phòng chúng ta. Dù sao chúng ta là nửa đường tiến hoàng thành ti, hắn nói không chừng sẽ. "Sợ cái gì?" Trương Linh đánh gây hắn, "Chỉ cần ngươi ta lập công đủ nhiều, hoàng đế tín nhiệm, hắn có thể đem chúng ta thế nào?" Đoàn Thủy đồng ý gật đầu, tiếp tục ăn cơm. Cùng lúc đó, kinh thành phố lớn ngõ nhỏ thì cùng sôi trào giống như, hôm qua sau nửa đêm có thể hủ chết cá nhân. Ta đi tiểu đêm múc nước, chỉ nghe thấy bên ngoài bang bang phá cửa, còn có người hô điều trang lịch tặc dọa đến ta một đêm không dám chợp mắt. Còn không phải sao? Nhà ta sắt vách ở cái vào nam ra bắc người bán hàng rong, trời còn chưa sáng liền bị quan binh mang đi, cũng không biết phạm vào cái gì vậy. Trà quán cửa càng là vây quanh một vòng người, mấy cái nhàn hán chen tại trên bậc thang nói nguyên tuyên. "Các ngươi nói, có phải hay không tác chiến rồi?" Ta nghe gõ mô cầm canh lão chu nói, "Hoàng cung bên kia còn bốc lên khói đen đâu." "Cũng đừng nói linh tinh. Hoàng cung ra chuyện đó là có thể tùy tiện nói. Ta xem chừng, tám thành là cái gì cái quan to quyền quý trong nhà tiến tặc, liên lụy chúng ta theo bị tội." Trong đám người bộc phát ra một trận cười vang, lại rất nhanh an tĩnh lại. Đại gia ngươi một lời ta một câu, không ai nói rõ được đến cùng chuyện ra sao. "Bệ hạ, đi qua một đêm lùng bắt, Hắc Liên giáo nghịch tặc đã toàn bộ một mẹ hốt gọn." Dưỡng tâm điện bên trong, Võ Nghĩa cúi đầu, thở mạnh cũng không dám. Khánh đế nửa dựa vào tại đầu giường, sắc mặt tâm trầm. "Bọn này đáng chết nghịch tặc, dám tại kinh thành ám sát chấm. Thật coi hoàng cung là bọn hắn dương oai địa phương." Võ Nghĩa bịch một tiếng quỳ xuống, "Là thần thất trách. Hoàng thành ti không thể sớm phát hiện nghịch tặc âm mưu, hại bệ hạ chấn kinh, thần tội đáng chết vạn lần." Khánh đế nhìn lấy quỳ trên mặt đất Võ Nghĩa, sắc mặt hòa hoãn chút, khoát tay áo nói, "Đứng lên đi, việc này cũng không thể chỉ trách ngươi. Hắc Liên giáo dấu sâu, nhiều năm như vậy đều không lộ ra chân ngựa, ai có thể nghĩ tới bọn hắn dám đến chiêu này. Ngược lại là ngươi, tiếp vào tin tức thì dám trong đêm mang binh tiến cùng, phần này trung tâm chấm nhớ kỹ." Võ Nghĩa xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, tâm lý âm thầm may mắn. Còn tốt hành động lần này thuận lợi, nếu không mình cái mạng này sợ là giữ không được. Hắc Liên giáo nhất định phải nổ tận gốc, một cái dư nghiệt cũng không thể lưu. Hoàng Thành Ti ngay hôm đó lên đem hết toàn lực, cần phải đem Hắc Liên giáo thế lực triệt để diệt trừ, đây là trước mắt hạng nhất đại sự. Bệ hạ thánh minh, thân ổn thỏa dốc hết toàn lực. Chỉ là, Võ Nghĩa do dự một chút, cắn răng nói, Hoàng Thành Ti năm gần đây chi tiêu gia tăng mấy liệt, nuôi mấy ngàn mật thám ám vệ, bây giờ dưới tay huynh đệ đã 2 tháng không phát nguyệt đồng, nhân tâm lưu động. Khẩn thỉnh bệ hạ phát phía dưới truy khoản, thần nguyện lập quân lệnh trạng, định đem mỗi một phân tiền đều dùng tại trên lưới đao. Tầm điện bên trong nhất thời yên tĩnh, chỉ có ánh nến đôm đốp rung động. Khánh đế dựa vào về tơ vàng nệm êm, tay vuốt tròm râu trầm ngâm, bây giờ thái tử giáng quốc, ngày mai ngươi liền đi tìm hắn. Chỉ cần là tiêu diệt nghịch tặc cần thiết, chấm chuẩn hắn toàn quyền phân phối. Tạ bệ hạ long ân. Võ Nghĩa kích động đến cơ hồ muốn rơi lệ. Có đạo này ý chỉ, không chỉ có thể vững vàng thủ hạ nhân tâm, càng có thể mượn cơ hội mở rộng Hoàng Thành Ti thế lực. Võ Nghĩa cổ họng khẽ nhúc nhích, lại lần nữa dập đầu, "Bệ hạ, thần còn có một chuyện báo cáo." Khánh đế đuôi lông mày bốc lên, giảng, "Lần này có thể nhìn thấu Hắc Liên giáo âm mưu, hộ đến hoàng thất chu toàn do thần dưới tay Trương Hổ, Trương Linh hai vị tướng tài đắc lực." Võ Nghĩa ngôn từ khẩn thiết, hai người bọn hắn sớm dò mật báo, trong đêm bố trí, mới khiến cho nghịch tặc kế hoạch thất bại trong gang tấc, chưa đủ thành đại họa. Hắn liếc trộm Khánh đế thần sắc, rồi nói tiếp, "Thần cả gan thần cầu, đem hai người ngoại lệ để bạt làm phó chỉ huy sứ, thứ nhất khen thưởng kỳ công, thứ hai trợ thần trung trưởng Hoàng Thành Ti, bảo vệ bệ hạ tránh lo âu về sau." Hoàng Thành Ti chính là chấm hai mắt, quan trọng chức vị không thể nhẹ thụ. Khánh đế ánh mắt như lao, nói một chút, hai người này lai lịch ra sao? Trương Hổ, Trương Linh từng là võ lâm thế gia trẻ mồ côi, võ công cao cường, tông sư tu vi. Hai người nhập Hoàng Thành Ti sau lũ lập kỳ công, đêm qua càng là xung phong đi đầu, tự tay chém giết nhiều tên địch tặc. Hắn đem hai người lý lịch, chiến tích một một đường tới, cuối cùng bù một câu, thần nguyện đem tính mạng đảm bảo, hai người này trung tâm chuyến nhất. Trong điện dưới ánh nến, Khánh đế trầm mặc thật lâu, đột nhiên cười khẽ, ngược lại là hai cái có bản lĩnh. Ngươi đã dám bảo vệ, chấm liền tin ngươi. Chuẩn. Tạ bệ hạ long ân. Võ Nghĩa vui mừng quá đỗi, trùng điệp dập đầu. Lui ra đi, chấm mệt mỏi. Khánh đế nhắm mắt dựa vào hướng long giường. Chương 194, ra khỏi thành dã chiến. Chương 194, ra khỏi thành dã chiến. Võ Nghĩa vừa lui ra cửa, Khánh đế thì hướng bên cạnh phục vụ đại thái giám Lý Đông vẫy vây tay. Đi, phái mấy cái đắc lực cám vệ, thật tốt tra một chút Trương Hổ cùng Trương Linh nội tình. Theo từ lâu tới, trước kia đều làm qua cái gì, từng cọc đều cho ta thăm dò rõ ràng. Lý Đông tranh thủ thời gian khom lưng đáp ứng, nô tài hiểu rõ. Muốn là cha xảy ra vấn đề, lập tức hướng bệ hạ bẩm báo. Hai người này để bạt đến quá nhanh, không thể không phòng. Khánh đế xoa thái dương huyệt, Hoàng Thành Ti là chậm ánh mắt lỗ thay, cũng không thể trộn lẫn hạt cát. Bệ hạ thánh minh, nô tài cái này đi làm. Lý Đông khom lưng lùi lại hai bước, quay người rời phòng. Khánh đế một mình tựa tại trên giường rồng, ánh mắt hung ác nghiêm hiểm. Hắc Liên giáo bọn này tiền triều dương nghiệt, thật là âm hồn bất tán. Hắn bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, ẩn nút nhiều năm, giáng tại chấm dưới mí mắt mưu đồ ám sát, còn mưu toàn phá vỡ triều đường. Coi là nút trong bóng tối liền có thể tùy ý làm vậy. Khánh đế cười lạnh một tiếng, trong mắt sát ý cuồn cuộn, lần này, chấm vô luận như thế nào cũng muốn đem bọn ngươi triệt để tiêu diệt, chạm thảo trừ căn. Một người sống không lưu. Dám động chấm giang sơn, chấm nhất định phải để cho các ngươi biết, cùng thiên gia là địch, chỉ có một con đường chết. Một bên khác, Võ Nghĩa rời đi hoàng cung về sau, cưỡi ngựa một đường phi nhanh, rất nhanh liền tới đến thành Tây Nha Môn. Hắn tung người xuống ngựa, nhanh chân bước vào đại sảnh lúc, chính gặp được Trương Linh cùng Trương Hổ tại kiểm kê tịch thu được Hắc Liên giáo mật tín. Tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt. Võ Nghĩa cười đến mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, bệ hạ chính miệng đáp ứng, thăng chức hai người các ngươi làm Hoàng Thành Ti phó chỉ huy sứ. Về sau chúng ta sóng vai trợ lý thi vụ, chung vì bệ hạ phân ưu. Trương Hổ cùng Trương Linh lướt nhau, trong mắt lướt qua không dễ dàng phát giác phong mang, trợ ô quyền. Tạ đại nhân dịu dắt, tạ bệ hạ long ân. Trương Linh ô quyền, ti chức ổn thỏa cúc cung tấn ủy, không phụ thánh nhịn. Võ Nghĩa thỏa mãn nuốt dâu, giao cho hai người một khối lưu kim lệnh bài, đó là phó chỉ huy sứ biểu tượng, nắm trong tay, liền tay nắm truy nã, thẩm vấn, điều binh đại quyền sinh sát. Cái này Hoàng Thành Ti về sau, chúng ta ba người bệnh thành một sợi dây thừng, chính là bền chắc như thép. Thật tốt làm. Về sau Hoàng Thành Ti thì dựa vào các ngươi giữ thể diện. Võ Nghĩa căn bản không biết, hai người mặt ngoài là hắn thủ hạ đắc lực, trên thực tế lại là Tần Vương nằm vùng ám tử. Muốn là ngày nào hắn biết chân tướng, sợ là đến ngoác mồm kinh ngạc, hối hận phát điên. Võ Nghĩa bàn giao sự tình xong sau khi rời đi, chuyển phách nết miệng lên một vệt được như ý cười. Phó chỉ huy sứ, so chúng ta kế hoạch còn muốn thuận lợi chút. Đoạn Thủy trong mắt lóe qua lanh quang, Võ Nghĩa chỉ coi chúng ta là hắn thủ hạ đắc lực, lại không biết cái này Hoàng Thành Ti sớm muộn muốn đổi người chủ nhân. Hắn túi người xích lại gần, thấp giọng nói, tiếp đó phải đem La Võng người từng nhóm xếp tiến vào các phòng tình báo, hành động, tra tấn, mỗi cái vị trí then chốt đều phải có chính mình người. Yên tâm, chuyển phách nuốt ve chuyển phách kiếm chua kiếm, ta đã để người nghĩ tốt bảng danh sách, đều là tin được huynh đệ. Chờ chúng ta đứng bước góc chân, Hoàng Thành Ti liền rốt cuộc không phải Khánh Đế hai mắt, mà chính là chủ công ánh mắt. Đoạn Thủy trọng trọng gật đầu. Khánh Đế, Võ Nghĩa, bọn hắn hiện tại có bao nhiêu tín nhiệm chúng ta, tương lai liền sẽ có nhiều hối hận. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Hình ảnh nhất chuyển. Tiến Bắc Quan. Sở chỉ huy bên trong, dưới ánh nến. Hơn 20 vị tướng lĩnh chia nhau ngồi hai bên. Hàn Nhạc ngồi tại chủ vị, ánh mắt đảo qua mọi người, mở miệng nói. Chư vị, viện quân đã tới, Yến Châu quân mà 10 vạn tướng sĩ tập kết hoàn tất. Ngày mai, chúng ta liền muốn ra khỏi thành giã chiến, cùng lương quân quyết nhất tử chiến. Trong phòng đột nhiên yên tĩnh. Một tên tướng lĩnh bỗng nhiên đứng dậy, "Hầu gia, lương quân binh lực đông đảo, tùy tiện ra khỏi thành phải chăng quá mức hung hiểm?"
"Cũng không phải là tùy tiện."
Hàn Nhạc lớn tiếng nói, "Tần Vương tự mình dẫn Tần quân đã chui vào Yến Bắc quan phía tây sơn địa. Đợi ta quân chính mặt dụ địch, Tần quân liền nhanh chóng trực đảo Hoàng Long. Trận chiến này, không chỉ có muốn giải Yến Bắc quan chi vây, càng phải để đại lương biết, đại khánh Nam Nhi đao, xưa nay không là ăn chay."
"Đúng, hầu gia."
Chư tướng ầm vang đồng ý, quay người phía dưới đi để chuẩn bị. Hàn Nhạc ánh mắt sáng rực nhìn về phía Cổ Hủ.
"Tiên sinh, vương gia thật đã ở nước định đến.
Ngày mai chi chiến, thành bại toàn hệ tại vương gia dưới trướng Tần quân."
Cổ Hủ đong đưa quả lồng, hầu gia nhưng thoải mái tinh thần.
"Sáng nay liền thu đến vương gia dùng bồ câu đưa tin, Tần quân đã toàn bộ đến, thì chờ ngày mai nhất chiến. Lương quân làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, bọn hắn sau lưng sớm có hổ lang bầy quanh. Ngày mai, định để bọn hắn biết, cái gì là chân chính lôi đỉnh chi thế."
Hàn Nhạc gật đầu nói, "Sớm nghe nói về Tần quân chiến lược cường đại, 40 vạn triều đình đại quân đều thất bại tan tác mà quay trở về, còn xâm nhập thảo nguyên phá hủy man tộc vương đỉnh. Như vậy chiến tích, thực sự quá kinh người. Ngày mai ta ngã muốn tận mắt nhìn một cái, Tần quân đến tuột cùng có hay không theo như đồn đại mạnh như vậy."
Cổ Hủ đuốt râu cười to, hầu ra một mực nhìn tốt.
"Sau trận chiến này, Yến Bắc quan chi vây có thể giải, đại lương cũng không dám tiếp tục ngấp nghé Yến Châu."
Cùng lúc đó, Yến Bắc quan bên ngoài trong khe núi, Tần quân 6 vạn tướng sĩ ngay tại chỉnh đốn, dưỡng đủ tinh thần, chuẩn bị ngày mai đại chiến.
Lữ Bố ra roi thúc ngựa chạy đến, hướng Tô Vân báo cáo, "Chủ công,
Hàn Nhạc bên kia đã an bài thỏa đáng, ngày mai Yến Châu quân sẽ dốc toàn bộ lực lượng, chính diện cắn lương quân trước trận."
Tô Vân gật đầu nói, "Lập tức phân phối nhiệm vụ."
"Tốt."
6 vạn Tần quân phân ba đường, Lữ Bố mang 1 vạn kỵ binh theo cánh trái đánh bất ngờ, chuyên chọn lương quân đội sau lương thảo đổ quân nhu hạ thủ, đảo loạn bọn hắn trận cước, Bạch Khởi lĩnh 4 vạn kỵ binh ở giữa, chờ Yến Châu quân cùng lương quân giao chiến lúc, xuyên thẳng đối phương trung quân đại kỳ.
Hoắc Khứ Bệnh mang 1 vạn khinh kỵ theo cánh phải quân co, chặt đứt lương quân đường lui.
Tuy nhiên Tần quân bên trong tuyệt đại bộ phận là bộ binh, nhưng tương tự có thể cưỡi ngựa chủ phong.
"Nhớ kỹ, chúng ta mục tiêu không phải cùng lương quân liều đầu người. Chỉ cần Yến Châu quân quấn lấy lương quân chủ lực, chúng ta thì chuyên đánh yếu hại, thiêu lương thảo, chặt chủ tướng, ngăn đường lui.
Chờ lương quân phát hiện ba mặt thủ địch, quân lòng vừa loạn, lập tức toàn tuyến áp lên."
Hoắc Khứ Bệnh nhếch miệng cười nói, "Minh bạch."
Tựa như bầy sói móc con thỏ hoa, chuyên chọn mềm cái bụng cắn.
Bạch Khởi gật đầu, mặt tướng chắc chắn nhìn chằm chằm lương quân chủ xoáy xoáy kỳ, chỉ cần chủ công ra lệnh một tiếng, lập tức dẫn người xông đi vào.
Tô Vân gật đầu, ánh mắt đảo qua mọi người.
"Ngày mai nhất chiến, nhất định phải để đại lương biết, dám phạm ta đại khánh biên cảnh, thì muốn trả giá bằng máu.
Đều đi chuẩn bị đi."
"Tuân mệnh, chủ công."
Ba người quay người rời đi, phía dưới đi tiến hành điều binh khiển tướng.
Gió núi gào thét mà qua, thổi đến Tần quân màu đen chiến kỳ bay phất phới.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra.
Hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Yến Châu quân trong đại doanh thì đã nổi lên khói bếp. Các binh lính sắp xếp hàng dài lĩnh điểm tâm, cháo loãng liền lấy dương muối, sột soạt ăn đến nhanh chóng, ai cũng biết, ăn hết bữa này, liền muốn trên chiến trường liều mạng.
Cơm nước xong xuôi, trong quân doanh lập tức náo nhiệt lên.
Lão binh kiểm tra binh khí, tân binh thắt chặt giáp trụ, các quân quan lôi kéo cuống họng hô người tập hợp.
Một giờ không đến, 20 vạn Yến Châu quân thì toàn chuẩn bị sẵn sàng.
Ngoại trừ lưu một số người thủ quan, cái khác người dốc hết toàn lực.
Hàn Nhạc cưỡi tại ngựa cao to phía trên, quét mắt lít nha lít nhít đội ngũ, đột nhiên quất ra bội kiếm vung lên.
Xuất phát.
Theo kẹt 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 tiếng vang, Yến Bắc quan cổng thành chậm rãi mở ra.
20 vạn Yến Châu quân giơ trường thương, gánh lấy đại kỳ, trùng trùng điệp điệp hướng lấy lương quân đại doanh bọc tới, tiếng bước chân chấn động đến mặt đất đều đang phát run.
Chương 195, nên chiến.
Chương 195, nên chiến.
Còn chưa tan đi tận, lương quân đại doanh đã là khói bếp lượn lờ.
Nhà bếp chiếu đến các binh lính gương mặt, có người bưng lấy to chén sành hấp lưu lấy cháo loãng, có người liền lấy dưa muối gặm lạnh lẽo cứng rắn bánh mì, thỉnh thoảng truyền đến vài câu tiếng cười mắng.
Các giáo úy đi qua đi lại, lớn tiếng thúc giục, nắm chặt ăn.
Ăn no rồi tốt cho Yến Bắc quan đám kia uy tôn nhàn sắc nhìn một cái.
Hai ngày này mới tạo thang mây, chúng xa sắp hàng chỉnh tề tại doanh trại phía tây, lương thảo đồ quân nhu xếp thành tiểu sơn.
Chỉnh đốn sau xà nhà binh nhóm ma quyền sát trưởng, chỉ chờ ra lệnh một tiếng liền công thành.
Tháp quan sát phía trên, phòng thủ xà nhà binh ôm lấy trường thương thẳng áp, mỹ mắt không ngừng hướng xuống rơi.
Trong thoáng chốc, hắn ánh mắt xéo qua quét về phía Yến Bắc quan phương hướng, đột nhiên một cái giật mình, cẩn trọng cổng thành lại chậm rãi mở ra, đen nghịt bóng người giống như nước thủy triều tuôn ra.
Hắn rủi rủi con mắt, nhịp tim đập đột nhiên tăng tốc, lít nha lít nhít trường thương như rừng, màu đỏ chiến kỳ trong gió cuộn cuộn, chính là Yến Châu quân.
Địch tập.
Yến Châu quân ra khỏi thành.
Xa nhà binh gào thét gõ vang trên đồng.
Cong, 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 đương.
Trong doanh địa trong nháy mắt sôi trào, các binh lính trong lúc bối rối nắm lên binh khí liền hướng tập kết điểm chạy tới.
Vừa rồi còn thư giãn doanh địa, trong chớp mắt biến đến bầu không khí khẩn trương.
Tất cả mọi người nhìn chằm chằm chi kia đang nhanh chóng tới gần màu đỏ hồng lưu.
Trung quân đại trướng bên trong, Kim Minh đang bưng chén sứ men xanh chậm rãi uống vào canh sâm.
Chợt nghe đến ngoài trướng gấp rút tiếng bước chân.
Báo,
vương gia, có tình huống khẩn cấp.
Giáo úy phá tan mảnh lều, đầu đầy mồ hôi ngã quỵ trên mặt đất, Yến Châu quân ra khỏi thành,
dốc toàn bộ lực lượng, chính hướng về quân ta doanh giết tới.
Kim Minh bỗng nhiên đứng dậy, nói bậy.
Yến Châu quân sao dám chủ động ra khỏi thành?
Chắc chắn 100.
Tháp quan sát đã xác nhận, Yến Châu quân màu đỏ chiến kỳ giả thiên tế nhận.
Kim Minh hầu kết trên dưới nhấp nô, đầu tiên là trừng to mắt, ngay sau đó nhếch miệng lên đường cong, nếu có thể ở chỗ này đem Yến Châu quân một lần hành động tiêu diệt, đừng nói Yến Bắc quan, toàn bộ Yến Châu đều muốn bỏ vào trong túi.
Có thể cuồng hỉ bất quá một cái chớp mắt, hắn sắc mặt đột nhiên âm trầm.
Khác thường, quá mức khác thường. Yến Châu quân trông coi kiên thành không ra mới là thượng sách, lúc này ra khỏi thành, hẳn là có bẫy. Hắn nghiêm nghị nói, truyền lệnh xuống, sở hữu tướng quân lập tức đến lớn chướng nghị sự. Toàn quân tiến nhập nhất cấp đề phòng, nọ thủ, thuẫn binh hàng phía trước bảy trận, xe bắn đá tùy thời chờ lệnh. Không bao lâu, Giang Lưu trong đại trướng, hơn 10 vị lương quân tướng lĩnh nối đuôi nhau mà vào. Kim Minh ánh mắt đảo qua mọi người. Hàn Nhạc lần này dốc toàn bộ lực lượng, xem bộ dáng là muốn cùng ta quân tại giã ngoại quyết chiến. Có thể các ngươi có nghĩ tới không, Yến Bắc quan bị vây nửa vòng trăng, lúc này ra khỏi thành đến tuột cùng có chủ ý gì? Vương gia, cái này Hàn Nhạc sợ không phải điên rồi. Một tên tướng quân to âm thanh cười to, quân ta 40 vạn tinh nhuệ, quang xe bắn đá thì có 200 cung. Bọn hắn 20 vạn mệnh binh ra khỏi thành, không là muốn chết là cái gì? Chưa hẳn. Lão tướng lại vớt râu bạc trắng lắc đầu, Hàn Nhạc dụng binh từ trước đến nay cẩn thận. Bây giờ dám chủ động xuất kích, sau lưng nhất định có bẫy. Chẳng lẽ? Hắn đột nhiên hạ giọng, Yến Châu quân có biệt quân. Lời vừa nói ra, trong trướng nhất thời vang lên một mảnh xì xào bàn tán. Nếu có biệt quân, nhất định là theo Yến Châu nội địa mà đến. Có thể mật thám hồi báo, ven đường cũng chưa phát hiện đại đội nhân mã tung tích. Vương gia, có phải hay không là Hàn Nhạc cố ý phô trương thanh thế, muốn dụ chúng ta ra khỏi thành, lại bằng vào Yến Bắc quan thành phòng giáp công? Không đúng. Nếu muốn thủ thành, làm gì dốc toàn bộ lực lượng? Ta nhìn Hàn Nhạc tám thành là chó cùng rất dậu, muốn thừa dịp các tướng sĩ vừa ăn cơm no, phòng bị thư giãn lúc giật mình tập. Kim Minh nghe được mọi người tranh luận, trong lòng càng bực bội. Mặc kệ Hàn Nhạc có gì âm mưu, quân ta binh hùng tướng mạnh, thì sợ gì đánh một trận? Truyền lệnh xuống, toàn quân bảy trận nên địch. Đúng, vương gia. Chúng đại tướng cùng kêu lên tuân mệnh, vội vàng lui ra đại trướng. Kim Minh nhìn qua trống rỗng doanh trướng, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng trong bóng tối thủy trung trầm mặc phụ tá. Người theo vừa rồi thì không nói một lời, ngược lại là nói một chút, Hàn Nhạc trong hồ lô muốn làm cái gì? Vương gia, Hàn Nhạc tọa trấn Yến Châu 10 năm, xây thành tích chữ lương thảo, quảng nạp lưu dân, đem Yến Bắc kinh doanh đến phòng thủ kiên cố. Người này có thể cùng triều đình lượn vòng đến bây giờ, tuyệt không phải hạng người lỗ mãng. Phụ tá đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên hàn mang, lần này hắn biết rõ quân ta binh lực cận kề hai lần, lại khăng khăng ra khỏi thành ra chiến, giải thích duy nhất, Kim Minh ngưng trọng nói, viện quân. Đúng vậy. Phụ tá lui lại nửa bước, không người nói, triều đình đại quân thụ Tần Vương kiềm chế, trong thời gian ngắn tuyệt khó gấp rút tiếp viện, mà có thể tại 10 ngày ở giữa đến Yến Bắc, chỉ có Tần Vương dưới trướng Tần quân. Kim Minh chợt cười lạnh thành tiếng, coi như Tần quân đến thì đã có sao? Quân ta chỉnh đốn mấy ngày, sĩ khí chính mạnh. Tần quân nếu giáng tới, ta liền để hắn có đến mà không có về. Phụ tá muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là thấp giọng nói, vương gia anh minh. Nhưng thuộc hạ coi là, trận chiến này lúc này lấy vững vàng làm đầu, không thể tùy tiện truy kích. Kim Minh khẽ bước cằm. 20 vạn đối 40 vạn, cho dù thật có Tần quân lẫn bảo, hắn cũng không sợ. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, Tần quân đến tột cùng có hay không theo như đồn đại lợi hại như vậy. Nửa canh giờ về sau, lương quân hơn 40 vạn đại quân tại doanh địa bên ngoài gạt ra trận thế. Liếc nhìn lại, 450 cái phương trận lít nha lít nhít trải ra, liếc một chút đều không nhìn thấy đầu. Mỗi cái phương trận đều có tốt mấy ngàn người, nhét chung một chỗ, tràn diện 10 phân hùng vĩ. Phía trước nhất tiền quân có 15 vạn người, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Các binh lính giơ thuẫn bài, nắm trường thương, xếp thành chỉnh tề đội ngũ. Trung gian trung quân khoảng chừng 20 vạn người, từ Kim Minh tự mình tọa trấn, các tướng lĩnh cưỡi ngựa cao to, tại đội ngũ bên trong vừa đi vừa về tuần tra. Tại đội ngũ hai bên, trên trăm chiếc xe bắn đá chỉnh chỉnh tề tề bày lấy, thân xe dùng to làm bằng gỗ thành, to lớn ná cao su thật cao vung lên, nhìn lấy thì rất đáng sợ. Các binh lính đội vàng vận chuyển đạn đá, chuẩn bị tùy thời phát xạ. Đội ngũ bên trong các loại cờ xí nên phong pháp phối. Xa nhà chữ đại kỳ ở trung ương dựng đứng lên, cái khác viết tướng lĩnh họ tên tiểu kỳ cắm ở mỗi cái phương trận trước, bay phất phới. Toàn bộ tràng diện lại uy phong vừa khẩn trương, liền đợi đến Yến Châu quân giết tới. Nhìn thấy không? Yến Châu quân đám kia quy tôn thật theo trong thành chui ra. Hàng trước xả nhà binh thọc bên cạnh đồng bạn, rụt 10 ngày qua rùa đen, ngày hôm nay làm sao dám ra đến tìm cái chết? Tám thành là lương thảo thấy đáy, bị bức ép đến mức nóng nảy. Vừa vặn, lao tử cây đao này sớm kìm nén đến hoảng, lần trước công thành liền mùi máu tươi đều không dính vào. Đợi lát nữa máy ném đá trước nện bọn hắn cái thất điên bắt đảo, xem bọn hắn lấy cái gì cản. Nghe nói Yến Châu quân thì 20 vạn người, chúng ta 40 vạn đại quân, một người một miếng nước bọn đều có thể dìm nó chết nhóm. Lời này rước lấy một mảnh cười vang, đội ngũ bên trong vang lên lẻ tẻ chửi rủa. Nói nhỏ chút, coi chừng đem địch quân hoảng sợ trở về, lão tử còn không có giết đầy đủ đâu. Quản hắn đến bao nhiêu, lần trước còn không có giết đầy đủ, lần này cần giết cái tận hứng. Lời còn chưa dứt, chống trận đống nhiên vang lên, sở hữu binh lính trong nháy mắt nắm chặt binh khí. Lương quân các tướng lĩnh cưỡi ngựa cao to, dọc theo trận liệt qua lại liên tục. Các tướng sĩ, Yến Châu quân ra khỏi thành tặng đầu người, kiến công lập nghiệp ngay tại hôm nay, giết một cái yến quân, thưởng bạc 10 lượng, lấy Hàn Nhạc thủ cấp, phong vạn hộ hầu. Các binh lính trong mắt giấy lên cuồng nhiệt quang, trường thương như rừng giống như lắc lư. Giết, giết, giết. Nhìn cái kia xe bắn đá, Hổ Bí tướng quân thua tay lang nha động, chỉ hướng sau lưng khí giới công thành, đợi chút nữa tảng đá một đập, Yến Châu quân cũng là dê đợi làm thịt. Theo lão tử hướng, đoạt lương đoạt tiền đoạt quân công. Lời còn chưa dứt, sau lưng phương trận bộc phát ra như núi kêu biển gầm đáp lại. Đoạt, đoạt, đoạt. Chương 196, tham dò tiến công. Chương 196, tham dò tiến công Yến Bắc quan phía tây đỉnh núi. Lữ Bố nắm chặt dây cương, chỉ dưới núi sôi trào chiến trường trầm giọng nói: "Chủ công, Yến Châu quân đã dốc hết toàn lực, lương quân cũng xuất binh ứng chiến." Tô Vân điểm chặt ngựa cương, ngắm mục đích nhìn về nơi xa. Dưới núi cánh đồng bát ngát phía trên, màu đỏ cùng màu nâu xanh hồng lưu như hai cổ mãnh liệt như thủy triều giằng co, lít nha lít nhít tất cả đều là người. Song phương 60 vạn đại quân khí thế, khiến không khí cũng vì đó rung động. Tốt. Hoắc Khứ Bệnh đống nhiên vô ngựa yên, trong mắt giấy lên chiến ý nóng bỏng, đợi lâu như vậy, rốt cục muốn động thủ. Loại này trong trăm vạn quân lấy địch thủ cấp đại chiến, có thể so sánh tại trên thảo nguyên đuổi theo hung nâu người chạy đau nhanh hơn. Chủ công, chúng ta khi nào xuất kích? Ta hận không thể hiện tại thì mang kỵ binh lao xuống đi, đem lương quân chúng quân quấy cái long trời lở đất. Lữ Bố nhếch miệng lên một tia cười lạnh, lương quân tuy nhiều, bất quá là dê đợi làm thịt. Mặt tướng Vương Thiên Hỏa kích, đã sớm khát vọng uống máu. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Vân, chủ công ra lệnh một tiếng, mặt tướng định dẫn thiết kỵ san bằng lương quân hậu trận. Bạch Khởi nhìn qua dưới núi trận thế, ánh mắt nóng rực. Lúc này xuất kích, sẽ chỉ đả thảo kinh xà. Chờ Yến Châu quân cùng lương quân toàn diện giao chiến, mới là quân ta thời cơ tốt nhất. Có điều, mặt tướng cũng đã không kịp chờ đợi, muốn biết sẽ cái này lương quân danh xưng 40 vạn tinh nhuệ. Tô Vân khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua mọi người. Vững vàng. Chờ song phương chém giết say sưa, chính là chúng ta xuyên thẳng lương quân trung quân, nhất chiến định cản khôn thời điểm. Sau trận chiến này, Đông Bắc cục thế chắc chắn sửa chữa. Truyền bản vương tướng lệnh. Toàn quân kiểm tra dây cung giáp trụ, chờ lệnh xuất kích. Cần phải một kích phá địch, thẳng đến trung quân. Tô Vân rút ra bội kiếm, tự tin nói. Nhớ kỹ, thần quân chưa từng thua trận. Lần này xuất kích, không chỉ có muốn giải Yến Bắc chi bây, càng phải để thiên hạ biết nói, đại tần thiết kỵ, chỗ đến, không có một mặt cỏ. Tuân mệnh, chủ công. Ba người cùng kêu lên đáp lại. Theo cờ lệnh huy động, 6 vạn tần quân đồng thời cả giáp nắm binh, giống như ẩn nút cương thiết hồng lưu. Chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền đem thôn phệ hết thảy. Nói trở lại, chính diện chiến trường, Yến Châu quân 20 vạn đại quân bày trận như tường, màu đỏ cờ xí trong gió bay phất phới. 18 vạn bộ binh kết thành 3 tầng ngư lân trận. Hàng trước nhất là tay cầm thuẫn bài trường thương 3 vạn trọng bộ binh, tạo thành một đạo kín không kẽ hở sắt thép bình chướng, phía sau là 13 vạn khinh bộ binh, phía sau nhất chính là 2 vạn cùng thiết thủ. 2 vạn kỵ binh làm hai cánh trái phải, giống như màu đỏ hai cánh. Bên trái kỵ binh lấy câu liêm thương làm vũ khí, chuyên phá trọng giáp, phía bên phải thì phân phối nhẹ nhàng mã đỏ, am hiểu đánh bất ngờ. Hàn Nhạc đứng ở trung quân đài cao, sau lưng thập nhị mặt hàn chữ đại kỳ bay phất phới, đem đài bốn phía 300 thân vệ người khoác huyền thiết tỏa tử giáp, tay cầm 8 trượng trường mâu, như tháp sắt đứng sừng sững. Hàn Nhạc quét mắt chờ xuất phát tướng sĩ, vung tay hô to: "Tiến Bắc các huynh đệ, trận chiến ngày hôm nay, bảo vệ quốc gia, phạm ta cương thổ người, thất chu." Giết, giết, giết. 20 vạn tướng sĩ giận dữ hét lên, âm thanh chấn vân tiêu. Kim binh cưỡi tại ngựa cao to phía trên, xa xa nhìn qua đối diện đen nghị tiến châu quân. Mắt hắn híp lại, quan sát tỉ mỉ lấy đối phương trận thế, không có vội vã hạ mệnh lệnh. Làm chủ soái, không thể coi thường Hàn Nhạc cái này đối thủ. Truyền lệnh xuống, thiên quân 10 vạn bộ binh lên trước. Kim binh phất phất tay, không cần phải gấp gáp chém giết, trước thăm dò bọn hắn hư thực. Theo trống tiếng vang lên, lương quân tiền quân 10 vạn bộ binh bắt đầu cất bước tiến lên. Phía trước nhất chính là cầm lấy thuẫn bài cùng trường thương binh lính, thuẫn bài liền cùng một chỗ, giống lấp kín di động tường, đằng sau theo cung tiễn thủ, cong tràn đầy bao đựng tên, tùy thời chuẩn bị bắn tên. Các binh lính nện bước chỉnh tề bước chân đi lên phía trước, tiếng bước chân tùng tùng mà vang lên. Mỗi đi mấy bước, quân quan liền sẽ lớn tiếng hô khẩu hiệu, để đội ngũ bảo trì đội hình. Cung tiễn thủ nhóm vừa đi, một bên đem mũi tên khoác lên trên dây, ánh mắt chăm chú nhìn đối diện Yến Châu quân. Toàn bộ đội ngũ tuy nhiên nhân số nhiều, nhưng không có chút nào loạn, nhìn ra được bình thường huấn luyện cực kỳ vững chắc. Hàn Nhạc đứng tại trung quân trên đài cao, nhìn lấy lương quân tiền quân chậm rãi đẩy mạnh. Lương quân máy ném đá tầm bắn xa, uy lực lớn, nếu để cho đội ngũ cách quá gần, khẳng định phải bị thua thiệt. Truyền lệnh xuống, 10 vạn tiền quân nên địch. Giữ một khoảng cách, chớ vào máy ném đá tầm bắn. Hắn lớn tiếng hạ lệnh. Theo trống tiếng vang lên, Yến Châu quân hàng phía trước binh lính nện bước chỉnh tề bước chân hướng phía trước áp. Đội ngũ bên trong thỉnh thoảng có người hô hào khẩu hiệu, nhắc nhở mọi người chú ý đội hình. Hai bên đại quân càng ngày càng gần, làm cách xa nhau chỉ có trăm bước lúc. Bắn tên. Hai bên cung tiễn thủ gần như đồng thời hô lên âm thanh. Lít nha lít nhít mũi tên như mưa rơi bay ra ngoài, giả thiên tế nhật. Các binh lính tranh thủ thời gian giơ lên thuẫn bài. Đinh đinh đang đang. Không ít mũi tên bị thuẫn bài ngăn trở, cũng có một chút bắn vào trong đất, hoặc là đâm vào không may binh lính giáp trụ phía trên. Cho dù đỉnh đầu mưa tên không ngừng, hai bên đội ngũ vẫn là kiên trì hướng phía trước đẩy mạnh. Thuẫn bài bị mũi tên bắn ra mất mô, có chút binh lính bị bắn trúng cánh tay, bắp đùi, đau đến thẳng niết miệng, nhưng vẫn là cắn răng theo đội ngũ đi. Chờ hai bên khoảng cách chỉ còn 50 bước lúc, lương quân quân quan hô to một tiếng, hướng. Lương quân hàng phía trước binh lính bưng trường thương thì chạy về phía trước. Tiến Châu quân cũng nghiêm túc, hàng phía trước trọng bộ binh đem thuẫn bài chăm chú dựa chung một chỗ, tạo thành một đạo tường sát, trường thương binh theo thuẫn bài trong khe thành trường thương vươn đi ra, mũi thương nhắm ngay sông tới lương quân. Trong chớp mắt, song phương thì đụng vào nhau. Tiến Châu quân hàng trước trọng bộ binh đem thuẫn bài đỉnh đến xích sao, thuẫn bài sát bên thuẫn bài, giống lấp kín sẽ độc tường. Chó chết lương quân, có bản lĩnh chớ nút tại thuẫn bài đằng sau. Một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón binh lính một bên gào rú, một bên dùng thuẫn bài hung hăng vọt tới đối diện, chấn động đến miệng hổ run lên. Phía sau trường thương binh theo thuẫn bài trong khe hở thành trường thương chọc ra, một lần tiếp một lần hướng phía trước đâm, vẫn không quên mắng, đến à. Có loại tới nếm thử ra ra thương. Lương quân đồng dạng tiếng mắng chân thiên. Tiến Châu rùa đen rút đầu, thì điểm này bản sự. Một cái tuổi trẻ binh lính mắt đỏ bánh mắt, dùng trường thương hung hăng đâm về đối diện, lại bị thuẫn bài cản lại. Chờ lao tử đem các ngươi nguyên một đám đâm thành cái sảng. Bên cạnh hắn lao binh xì miệng mang huyết nước bọn, hô, cho ta đẻ đi lên. Để nhóm này tạm chủng biết ai mới là đại gia. Tại loại này bộ binh đối chiến bên trong, ai cũng không dám xả hơi. Song phương liều liền là ai có thể đứng bước áp lực, người nào khí lực càng lớn, hạ thủ càng nhanh. Từ trên trời nhìn xuống, lít nha lít nhít binh lính nhét chung một chỗ, trường thương ngươi đâm tới, ta đâm đi qua, loạn thành một bầy. Hàng trước chàng cảnh càng là dọa người. A, chân của ta. Một cái Yến Châu quân sĩ binh bị Lương Quân trường thương ghim trúng đầu gối, tiêu thảm ngã vào trong vũng máu, vẫn không quên hướng địch nhân nổ hống, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Bên này một cái khác Yến Châu quân sĩ binh vừa thành trường thương vào Lương Quân binh lính ở ngực, còn chưa kịp rút ra. Bên cạnh thì xông lên một cái Lương Quân, chửi ầm lên, đi chết đi. Yến Châu tập trung, một thương chọc vào bụng hắn phía trên. Phía sau cung tiễn thủ cũng không có nhàn rỗi, hai bên đều hướng về đối phương người nhóm bắn tên. Bắn, vào chỗ chết bắn, để bọn hắn biết chúng ta lợi hại. Lương Quân cung tiễn thủ một bên bắn tên, một bên kêu gào. Yến Châu quân cũng không cam chịu yếu thế. Đám này tốt tử, nhìn mũi tên. Theo dây cung chấn động, mưa tên lít nha lít nhít bay qua, không ít binh lính bị bắn trúng bả vai, phía sau lưng, đau đến lăn lộn trên mặt đất. Có người vừa đem mũi tên rút ra, lại nghe được đối diện hô, tiếp tục bắn, đem bọn hắn đều bắn chết. Lại một mũi tên bay tới, trực tiếp đem người quật ngã. Theo thời gian chuyển rời, thi thể trên đất càng ngày càng nhiều, người sống dẫm lên đồng bạn thi thể tiếp tục liều giết. Nhị phương binh lính giết đỏ cả mắt, cái gì chiến thuật trận hình toàn không để ý tới, chỉ biết là gặp người thì đâm, gặp vật sống liền chặt. Toàn bộ chiến trường tựa như một cái đại cối xay thịt, không ngừng có người bị cuốn vào. Chương 197, trả giá thương. Chương 197, trả giá thương. Hầu ra, phía trước rằng có đến kịch liệt, muốn không để ném mâu binh phía trên. Hàn Chiến nhìn qua hàng phía trước không ngừng ngã xuống binh lính, đưa ra đề nghị. Tiến Châu quân cất giấu chi trên một vạn người ném mâu binh, những người này có 5-6 chi ngắn tiêu thương, chuyên chờ thời khắc mấu chốt cho địch nhân nhất kích chí mệnh. Hàn Nhạc nhìn chằm chằm Lương Quân lít nha lít nhít thuẫn bài trận, cắn răng nói, lên. Quân lệnh một chút, hơn bạn tên ném mâu binh hóc lưng lại như mèo theo trận sau vào ra. Bọn hắn cái đầu không cao, lại từng cái lực cánh tay kinh người, trên lưng tắm ngắn tiêu thương dưới ánh mặt trời hiện ra lênh quang. Chạy đến tiền tuyến chiến trường lúc, dẫn đầu quân quan hô to một tiếng, ném. Chỉ một thoáng, vô số ngắn tiêu thương giống như mưa rơi bay ra ngoài. Những thứ này tiêu thương nhìn lấy không lớn, lại mượn các binh lính khí lực toàn thân vung đi ra, tốc độ nhanh đến dọa người. Lương Quân hàng trước trọng bộ binh còn không có kịp phản ứng, tiêu thương thì phốc suy đâm đi qua. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Khá hơn chút binh lính giơ thiết thuẫn bài muốn cản, có thể tiêu thương mang theo kình từ trên trời nện xuống đến, trực tiếp xuyên thấu thuẫn bài, liền người mang thuẫn đóng ở trên mặt đất. Có tiêu thương vào mũ giáp, có xuyên thấu ở ngực, nguyên bản nghiêm mật thuẫn bài trận đống chốc bị đập ra vô số lỗ thủng. Chiêu này quá đột nhiên. Lương Quân chưa từng thấy dạng này đấu pháp, trên trời đột nhiên bay tới một đống tiêu thương, căn bản không phòng được. Hàng phía trước binh lính ngã xuống một mảnh, người phía sau hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, thuẫn bài cũng nâng bất ổn. Tiến Châu quân thừa cơ hướng phía trước áp, nguyên bản cục diện rằng có một chút có chuyển cơ. Cái này hắn mụ cái quái gì? Lương Quân hàng trước lao binh vừa giơ lên thuẫn bài, một chi tiêu thương thì siêu xuyên thấu một thuẫn, lướt qua bả vai hắn bay qua, tại trên mặt đất đập ra cái hố sâu. Hắn lau máu trên mặt, chửi ầm lên, Tiến Châu quân làm ấm chiêu. Có loại đi ra chân ướt chân giáo làm. Đừng hắn mụ nói nhảm. Cầm thuẫn, cầm thuẫn. Bách phu trưởng lôi kéo cuống họng hô, có thể lời còn chưa dứt, lại một chi tiêu thương vào hắn cổ họng. Trung quanh binh lính dọa đến run chân, thuẫn bài trận bắt đầu ngã trái ngã phải. Hết con bê. Cái này tiêu thương cùng mọc mắt giống như. Tân binh đản tử ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, đũa con nước một mảng lớn. Xem xét lại Yến Châu quân bên này, sĩ khí một chút liền dậy. Nhìn thấy không? Lương Quân sợ. Một tên binh lính đem thuẫn bài hất lên, cơ lấy trường thương xông về phía trước, huynh đệ nhóm thêm chút sức, để Lương cậu biết Yến Châu binh sĩ lợi hại. Phía sau ném mâu binh càng là càng chiến càng dũng, một bên vung tiêu thương một bên hô. Lương Quân quy tôn tử. Tiếp lấy, đồ chó hoang Yến Châu tập trung. Lương Quân có người đỏ mắt, nhặt lên trên đất đoạn thương liền hướng trước ném. Lao tử liều mạng với các ngươi. Có thể tiêu thương còn không có bay đến một nửa thì rơi xuống, dẫn tới Yến Châu quân một trận cười vang. Thì cái này chút khí lực, về nhà ôm hải tử đi thôi. Đè đi lên, đè đi lên. Lương Quân quân quan vùng trường đao buộc binh lính tiến lên, lại bị tiêu thương đâm lạnh thấu tim. Các binh lính nhìn lấy trưởng quan ngã xuống, triệt để hoảng hồn, chạy mau a. Cuộc chiến này không có cách nào đánh. Hàng phía trước bắt đầu có người lui về sau, thuẫn bài trận triệt để tan ra thành từng mảnh. Yến Châu quân tiếng la giết càng ngày càng gần. Giết Lương Quân, đoạt quân công. Phía sau Kim Vinh nhìn lấy tiền tuyến Lương Quân như bị thọc qua con kiến giống như tán loạn, sắc mặt đen đến có thể chảy ra nước. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Yến Châu quân đột nhiên ném ra tiểu tiêu thương như thế lợi hại, lít nha lít nhít tiêu thương cùng trời mưa giống như, so cùng tiễn lực sát thương lớn. Đừng nói là phổ thông binh lính, cũng là nhất lưu cao thủ, bị nhiều như vậy tiêu thương bắt chuyện, cũng căn bản trốn không thoát. Cái này Hàn Nhạc từ chỗ nào lấy được tà môn đồ chơi? Bên cạnh phó tướng tức bực dậm chân, sớm biết liền nên trước phái máy ném đá đem bọn hắn nện nằm xuống. Khác một cái tướng lĩnh lướt qua mồ hôi lạnh lầm bầm, tiêu thương bay vừa nhanh vừa độc, chúng ta thuẫn bài căn bản không có tác dụng, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Mắt nhìn thấy Yến Châu quân giơ binh khí đuổi theo Lương Quân chặn, Kim Vinh gầm thét, máy ném đá, cho ta vào chỗ chết nện. Chống trận đông 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 vang lên đến, Lương Quân trận bên trong trên trăm khung máy ném đá đồng thời khởi động. Những thứ này máy ném đá như ngọn núi nhỏ, cánh tay to dây thừng kéo kẹt xoắn động, đem to bằng chậu rửa mặt tảng đá thật cao vung lên tới. Tảng đá siêu bay ra ngoài, mang theo dọa người tiếng rít, tựa như bầu trời đột nhiên rơi ra mưa đá. Tảng đá đập xuống đất, oanh đập ra nửa người sâu hô to, tóe lên miếng đất có thể đem người nện choáng. Muốn là tảng đá rơi xuống trong đám người, tại chỗ là có thể đem mười mấy người nện đến máu thịt bé bét. Tiến Châu quân bị trận thế này dọa sợ, tranh thủ thời gian dừng bước lại, quay đầu về sau chạy. Vòng thứ nhất giao thủ kết thúc. Yến Châu quân dựa vào Tiêu Thương đánh cái xinh đẹp trận chiến, lương quân bị thiệt lớn, chỉ có thể xám xịt lui về trận bên trong một lần nữa cả đội. Kim Vinh đứng tại trên đài cao, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện, trái xem phải xem, có thể ngoại trừ trước mắt cái này 20 vạn Yến Châu quân, sửng sốt không có nhìn thấy Tần quân ảnh tử. Phái đi ra thám báo cũng trở về lại nói, phương viên 20 dặm cũng không phát hiện Tần quân bóng dáng. Kỳ thật Tần quân 6 vạn tinh nhuệ chính tàng tại Yến Bắc Quan phía tây trong núi lớn. Nơi này sơn lâm rậm rạp, khắp nơi đều là cao cỡ một người bụi cây cùng đại thụ. Tần quân tướng sĩ đem chiến mã miệng bao lấy, khôi giáp bên ngoài phủ thêm chiếu, người sắt bên người tàng tại dưới gốc cây, từ xa nhìn lại tựa như một mảnh lắc lư thảm mục. Lương quân thám báo cưỡi ngựa tại phụ cận chuyển tầm vài vòng, sửng sốt không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Ai có thể nghĩ tới, như thế dốc đứng khó đi trong núi lớn, thế mà cất giấu một nhánh đại quân. Lại nói, nơi này đường núi lại hẹp lại đột ngột, xe ngựa đều đi không được, bình thường hành quân đều sẽ chọn phía đông đầu kia bằng phẳng đường lớn. Lương quân thám báo nghĩ đến Tần quân khẳng định tại phía đông mai phục, căn bản không có đem mảnh này đại sơn coi ra gì, cưỡi ngựa vội vàng lướt qua, liên sơn cốc cũng không xuống đi cẩn thận xem xét. Cứ như vậy, Tần quân giống một đám ẩn nút sói hoang, lặng yên không một tiếng động chờ lấy xuất kích thời cơ tốt nhất. Chẳng lẽ Tần quân thật không có đến? Kim Vinh cao mày, tự đủ. Bên cạnh phó tướng lại gần, nhỏ giọng nói, đại soái, có phải hay không là Tần quân ẩn nấp rồi? Chờ chúng ta cùng Yến Châu quân liều đến lưỡng bại câu thương, bọn hắn lại đi ra kiếm tiện nghi. Khác một cái tướng lĩnh lắc đầu, có thể thám báo đem chúng quanh lật cả đáy lên trời, tận gốc Tần quân lông đều không thấy được. Ngược lại là Yến Châu quân tà dị cực kỳ, vừa mới cái kia Tiêu Thương Minh, chúng ta căn bản không có phòng bị thiệt lớn. Không chừng bọn hắn còn có cái gì bí mật vũ khí không có xuất ra đâu. Kim Vinh sờ lên cằm, càng nghĩ càng không đúng tỉnh. Hàm Nhạc người này từ trước đến nay cẩn thận, không có khả năng chỉ dựa vào điểm ấy binh lực thì dám cùng 40 vạn lương quân khiêu chiến. Hắn nhìn chằm chằm Yến Châu quân trận thế, đột nhiên vỗ đùi, mặc kệ, lại đánh một vòng. Đem máy ném đá dịch chuyển về phía trước, ta ngược lại muốn nhìn xem Hàn Nhạc còn có thể đuổi nghịch cái gì nhiều kiểu. Đại soái, máy ném đá dịch chuyển về phía trước quá nguy hiểm. Có tướng lĩnh đưa ra phản đối, muốn là Yến Châu quân xông lại, máy ném đá cũng không tốt rút lui. Kim Minh trừng mắt liếc hắn một cái, sợ cái gì? Chúng ta máy ném đá một vòng có thể đập ra trên 100 tảng đá, chỉ cần đem Yến Châu quân hàng sau binh lính đè đổ, bọn hắn hàng trước người còn có thể chống bao lâu? Cứ làm như thế, chuẩn bị tiến công. Theo Kim Vinh ra lệnh một tiếng, lương quân trận bên trong lại náo nhiệt lên. Các binh lính đẩy cổng kềnh máy ném đá dịch chuyển về phía trước, cung tiễn thủ cùng bộ binh cũng theo hướng phía trước áp. Một vòng mới đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 198, toàn quân áp lên. Chương 198, toàn quân áp lên chống trận như sấm, lương quân trận doanh sôi trào lên. 20 vạn đại quân giống như thủy triều tuôn ra. Hàng trước binh lính gánh lấy thuẫn bài, nâng cao trường thương, khắp khuôn mặt là phách lối thần sắc. Yến Châu quân lần trước bất quá là sử điểm âm chiêu, lần này nhìn bọn lao tử làm sao thu thập bọn hắn. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn binh lính đem thuẫn bài trùng điệp hất lên, máy ném đá đều kéo ra, bọn hắn lấy cái gì cản? Đúng rồi, lần trước bị ném mâu binh chiếm tiện nghi, lần này cái kia chúng ta báo thủ. Khác một cái binh lính cởi gần hướng trên đao nhổ nước miếng, đợi lát nữa xông đi lên, gặp người liền chặt, một tên cũng không để lại. Đội ngũ bên trong vang lên một mảnh cười vang, các binh lính xô đẩy hướng phía trước chen. Trên trăm khung máy ném đá chậm rãi xê dịch, to lớn chất gỗ hệ thống kẹt kẹt rung động. Nhìn thấy không? Cái đồ chơi này một đập, Yến Châu quân liền phải biến thành thịt nát. Phụ trách thao tác máy ném đá binh lính bô bàn kéo, mặt mũi tràn đầy đắc ý, chờ tảng đá bay qua, bọn hắn kêu cha gọi mẹ cũng không kịp. Đại soái anh minh, lần này trực tiếp đem máy ném đá kéo đến phía trước, nhìn Hàn Nhạc còn có thể đuổi nghịch hoa chiêu gì? Các quân quan cưỡi ngựa tại đội ngũ bên trong xuyên tới xuyên lui, lớn tiếng đánh trống reo hò. Giết Yến Châu quân, đoạt quân công, còn sống trở về cưới vợ. Các binh lính tiếng giống chấn động đến đại địa đều đang run rẩy. Giết, giết, giết! Phách lối khí diễm xông thẳng lên trời. Hầu ra, lương quân xuất động máy ném đá, mặt tướng nguyện xuất lĩnh kỵ binh trùng phong phá hủy địch nhân máy ném đá. Hàn Chiến ôm quyền tình chiến. Hàn Nhạc mắt sáng như đuốc, nhìn phía xa không ngừng hướng phía trước đẩy máy ném đá, vẻ mặt nghiêm túc. Những thứ này máy ném đá như trễ phá hủy, phe mình chắc chắn thương vong thảm trọng. Hàn Chiến, địch nhân máy ném đá đối với ta quân uy hiếp quá lớn, nhất định phải phá hủy. Ta đồng ý hành động của ngươi, cần phải tốc chiến tốc thắng. Nhận được mệnh lệnh, Hàn Chiến hổ thân thể chấn động, lớn tiếng đáp. Mặt tướng lĩnh mệnh, không phá hủy máy ném đá, thế không hoàn doanh. Nói xong, hắn nhảy tốt lên ngựa, xuất lĩnh 2 vạn kỵ binh như màu đen hồng lưu giống như hướng về lương quân cánh chạy đi. Tiếng vó ngựa như sấm, vung lên đầy trời cát vàng. Hàn Nhạc nhìn qua đi xa kỵ binh, lại quay đầu nhìn về phía lít nha lít nhít lương quân đại trận, trầm giọng nói: "Truyền lệnh xuống, toàn quân xuất kích, nhất định phải ngăn chặn địch nhân chủ lực, vì Tần quân hành động sáng tạo cơ hội." Tiến Châu tồn vong, tại này một chiến. Theo tiếng kèn vang lên, Tiến Châu quân cùng kêu lên hò hét, như bài sơn đảo hải đẩy về phía trước tiến. Trường thương như rừng, thuẫn bài như tường, màu đỏ cờ xí trong gió bay phất phới. Hàn Nhạc cưỡi tại ngựa cao to phía trên, tự mình đốc quân, thế phải cùng lương quân quyết nhất tử chiến. Kim Vinh đứng tại trên đài cao, nhìn lấy Yến Châu quân đen nghịt đám người giống như là thủy triều tuôn đi qua, khỏe miệng kéo ra một tia cười lạnh. Hàn Nhạc đây là muốn dốc cả bốn, coi là toàn quân áp lên liền có thể lật bàn. Nam mơ. Vừa dứt lời, hắn thì thoáng nhìn Yến Châu quân 2 vạn kỵ binh đột nhiên thoát ly đại trận, hướng về lương quân máy ném đá trận địa cánh quanh co đi qua. Kim Vinh trừng mắt, muốn động ta máy ném đá, cửa nhỏ đều không có. Truyền lệnh xuống, để kỵ binh doanh lập tức xuất kích, đem bọn hắn cho ta cản ở nửa đường. Đại soái anh minh, liếc mắt một cái thấy ngay Hàn Nhạc thủ đoạn nham hiểm, Phó tướng tranh thủ thời gian tiếp cận đến nuốt mông ngựa, quân ta kỵ binh từng cái đều là ngạnh thủ, Tiến Châu quân điểm này kỵ binh không đủ nhét cái răng. Khác một cái tướng lĩnh cũng theo phụ họa, đúng rồi. Đại soái sớm có phòng bị, Hàn Nhạc lần này khẳng định phải thất bại. Kỵ binh chắp tay sau lưng, nhìn lấy chính mình mấy vạn kỵ binh giống mây đen một dạng từ đó quân lao ra, móng ngựa nâng lên bụi đất giả thiên tế nhật. Hắn tâm lý đắc ý đến không được, máy ném đá là trong tay hắn vương bài, chỉ cần bảo trụ những đại gia hỏa này, Yến Châu quân thì là không nổi sóng lớn. Nói cho máy ném đá, hung hăng nện. Cho ta đem Yến Châu quân bộ binh nện đến náo loạn. Chiến trường phía trên tiếng hô rít rung trời. Lương quân cùng Yến Châu quân tiên phong vừa mới tiếp xúc, lập tức buộc phát ra chói hai kim loại tiếng va chạm. Yến Châu quân hàng trước trưởng thương binh gào thét đem đầu thương đâm hướng Tuấn bài khe hở. Lương quân cầu tặc, hôm nay gọi các ngươi nợ máu trả bằng máu. Lời còn chưa dứt, một tên lương quân tráng hán bung lên chiến phủ bổ ra cả thương, nước bọt phun tại đối phương trên mặt. Chỉ bằng ngươi, về nhà luyện 10 năm nữa đi. Hỗn chiến bên trong, có người bị Tuấn bài nện vỡ đầu, có người dùng chùy thủ vào đối thủ bụng dưới. Lương quân một cái lao binh cắn răng thanh đoạn đao cắm vào địch nhân dưới xương sườn, vẫn không quên chửi mắng. Yến Châu tặc chủng, đời sau đầu thai nhớ đến đừng đụng lão tử. Yến Châu quân bên này, một cái máu me đầy mặt tuổi trẻ binh lính đem trường thương quét ngang, quét ngã hai cái lương quân sau cười như điên. Đến a, người nào chết trước còn chưa nhất định. Song phương chính giết đến khó phân thắng bại lúc. Lương quân máy ném đá bản kéo ầm vang chuyển động, trên trăm viên to bằng chậu rửa mặt tảng đá vạch phá bầu trời, mang theo tử vong rít lên đánh tới hướng Yến Châu quân trận doanh. Không tốt, mau tránh tránh. Yến Châu quân sĩ binh ngẩng đầu trong nháy mắt, một viên đá lớn đã đập ầm ầm tiến đám người. Ba bốn cái binh lính giống phá bút bê vải giống như bị tung bay, máu tươi lẫn vào bùn đất ở tại đồng bạn trên mặt. Mau tránh. Yến Châu quân tướng sĩ tê kiệt lực hô to, nhưng đám đông căn bản không chỗ tránh được. Lại một hòn đá gào thét mà tới, trực tiếp đập sập Tuấn bài trận, hơn 10 tên binh lính bị nện chết. Lương quân binh lính thấy thế điên cuồng kêu gào. Tiếp lấy, Yến Châu chó, lại nhiều ăn mấy cái tảng đá. Yến Châu quân thì mắt đỏ chửi ầm lên, cầu đông tây, đi chết. Một bên khác, Hàn Chiến chỉ huy 2 vạn kỵ binh vừa vòng qua chiến trường cánh, thì gặp được lương quân đen nghịt kỵ binh nhóm. Tiếng vó ngựa chấn động đến mặt đất run rẩy, song phương còn không có tới gần, thì lẫn nhau mắng lên. Yến Châu tập trung, hôm nay để cho các ngươi có đến mà không có về. Lương quân kỵ binh thua tay mã tấu hô to, Yến Châu quân cũng không yếu thế. Lương quân quy tôn tử, có loại qua đi thử một chút. Hai cô kỵ binh va vào nhau, nhất thời loạn thành một bầy. Hàn Chiến cưỡi tại ngựa cao to phía trên, trông thấy nơi xa lương quân máy ném đá chính một viên tiếp nối một viên hướng Yến Châu quân trận bên trong nện tảng đá, lòng nóng như lửa đốt. Đều cho ta hướng, nhất định muốn đem máy ném đá phá hủy. Hắn giơ trường thương hô to, mũi thương đã đánh rơi mấy cái lương quân kỵ binh. Yến Châu quân kỵ binh theo Hàn Chiến xông về phía trước, nhưng lương quân kỵ binh nhiều người, đem bọn hắn chết ngăn lại. Hàn Chiến quay đầu hô to, đi theo ta. Hắn mang theo 1000 tinh nhuệ kỵ binh, giống một thanh tiêm đao giống như hướng lương quân trận bên trong bật mạnh. Những kỵ binh này từng cái cưỡi khoái mã, trường thương giơ ngang, không quan tâm hướng phía trước đụng. Lương quân kỵ binh muốn ngăn lại bọn hắn, lại bị xông đến ngã trái ngã phải, không ít người trực tiếp bị đập xuống mã. Hàn Chiến một ngựa đi đầu, trường thương trái chọn phải đâm, máu tươi theo cán thương hướng xuống chảy. Sau lưng 1000 kỵ binh đi theo hắn, tại lương quân kỵ binh bên trong mạnh mẽ đâm tới, hướng về máy ném đá trận địa đánh tới. Kỵ binh thống lĩnh Trương Lâm liếc một chút thoáng nhìn Hàn Chiến cưa tay trường thương mạnh mẽ đâm tới, tức giận đến nổi trận lôi đình. Hắn bỗng nhiên thúc vào bụng ngựa, mang theo thân vệ đội mau chóng đuổi theo, quát to: "Hàn Chiến, ngươi mơ tưởng đến gần máy ném đá nửa bước. Hôm nay, lão tử muốn đem ngươi chém giết tại này." Hàn Chiến nghe thấy tiếng giống, quay đầu trông thấy Trương Lâm giơ một thanh cẩn trọng khai sơn đại phủ vào tới, phủ nhận dưới ánh mặt trời hiện ra hàn quang. Hắn không chút hoang mang, hai chân vừa dùng lực, chiến mã đứng thẳng người lên, trường thương như độc xà xuất động, đâm thẳng Trương Lâm vị trí hiểm yếu. Trương Lâm phản ứng cực nhanh, đại phủ quét ngang, đưa một tiếng đem trường thương đẩy ra, hỏa tinh văng khắp nơi. Hai người chiến mã giao thoa mà qua. Hàn Chiến trở tay một thương, mũi thương lướt qua Trương Lâm phía sau lưng xẹt qua, thiêu phá hắn áo choàng. Trương Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, xoay tay lại một phủ bổ về phía Hàn Chiến cái hốc. Hàn Chiến túi người né qua, trường thương quét ngang, thẳng đến Trương Lâm hạ bàn. Trương Lâm đội vàng thu phủ đón đỡ, to lớn trùng kích lực chấn động đến hắn hai tay run lên, suýt nữa cầm không được binh khí. Hai người ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại. Trong nháy mắt, hai người đã giao thủ hơn 20 cái hội hợp. Binh lính chung quanh đều nhìn trợn mắt hốt hoồm, ai cũng không dám tiến lên nhúng tay. Hàn Chiến càng dũng, đột nhiên giả thoáng một thương, thừa dịp Trương Lâm nâng phủ đón đỡ lúc, cổ tay rung lên, mũi thương đột nhiên biến hướng, đâm thẳng Trương Lâm mặt. Trương Lâm quá sợ hãi, đội vàng ngửa ra sau tránh né, mũ giáp bị đánh bay, mấy cái lọn tóc cũng bị cắt đứt. Nhưng hắn cũng không phải ăn chay, thừa dịp Hàn Chiến thu thương trong nháy mắt, mãnh liệt một chân đá vào Hàn Chiến bụng ngựa phía trên. Hàn Chiến chiến mã bị đau, lảo đảo lui lại mấy bước. Thì điểm này bản sự. Hàn Chiến cười lạnh một tiếng, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, trường thương múa đến kín không kẽ hở, như gió bão mưa rào hướng Trương Lâm công tới. Trương Lâm cắn răng nâng phủ đón lấy. Hai người lại chiến tại một chỗ, người nào cũng không chịu nhượng bộ nửa bước. Chương 199, tần quân xuất kích. Chương 199, tần quân xuất kích Hàn Chiến. Yến Châu quân hôm nay thất bại. Chỉ cần ngươi nguyện ý quy thuận, nghệ tình ngươi cũng là đầu hán tử, vương gia nhất định sẽ trọng dụng ngươi. Làm gì theo Hàn Nhạc chịu chết? Trương Lâm đại phủ bổ ra Hàn Chiến đâm tới trường thương, thở hồng hộc hồ. Hàn Chiến suy cười một tiếng, kim binh cái kia lao đông tây cũng xứng để cho ta cúi đầu. Các ngươi lương quân cướp bóc đốt giết, làm tất cả đều là xuất sinh sự tình. Hắn bỗng nhiên rìm chặt dây cương, chiến mã đứng thẳng người lên, trường thương trực chỉ Trương Lâm. Có cái này chiêu hàng công phu, không bằng luyện nhiều một chút ngươi cái kia phá phủ. Không biết tốt xấu đồ vật. Trương Lâm nổi trận lôi đình, vung lên phủ nghiêng bổ xuống, phủ gió mang đến mặt đất đá vụn bay loạn. Chờ Lương Quân san bằng Yến Châu thành, ngươi thì thấy mối hận. Hàn Chiến nghiêng người tránh đi, đôi thương quét ngang Trương Lâm mặt. Chỉ bằng ngươi, lần trước cha ngươi bị ta một thương đâm thủng ngực thời điểm, làm sao không dạy qua ngươi cái gì gọi là có đến mà không có về? Lời này đâm trúng Trương Lâm chỗ đau, hắn hai mắt đỏ bừng quát tầm lên. Cầu Đông Tây, ta hôm nay không phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đại phủ múa đến hổ hổ sinh phong, chuyên triều Hàn Chiến yếu hại bắt chuyện. Hàn Chiến lại càng đánh càng hung ác, có bản lĩnh liền đến. Lão tử hôm nay trước làm thịt ngươi, lại đi mở ra máy ném đá. Chiến trường phía trên khói lửa tràn ngập, hơn 40 vạn đại quân xoắn thành một đoàn, mùi máu tươi xông thẳng tới chân trời. Song phương sớm mất trận hình, các binh lính chỉ có thể dựa vào bản năng vung đao chém giết. Có người dẫm lên đồng bạn thi thể hướng phía trước phốc, có người bị lưu mũi tên bắn trúng vẫn chết ôm lấy địch nhân lăn tiến đống sát chết. Chó chết, để mạng lại. Tiến Châu quân một cái lao binh cắn răng đem trường thương đâm vào Lương quân binh lính ở ngực, còn chưa kịp rút ra, phía sau lưng liền bị một cây chiến phủ bổ ra, hai bộ thi thể ầm vang ngã xuống. Lương quân bên này, mấy người lính dẫm lên thi thể gấp thành thịt bậc thang, chu lên nhào về phía Yến Châu quân thuẫn bại thủ, giết sạch Yến Châu tạp chủng, đoạt quân công. Kim Minh nhìn đến Yến Châu quân mặc dù liều chết chống cự, nhưng dần dần bị Lương quân ép tới lui lại, nên miệng lên nghe răng cười. Truyền lệnh trung quân, toàn quân xuất kích, đem Yến Châu quân cho ta nghiền nát ở chỗ này, một người sống không lưu. Theo tiếng kèn xé rách trường không, Lương quân trung quân 10 vạn tinh nhuệ giống như thủy triều tuôn ra. Kim Minh tự mình lôi vang chống trận, tiếng trống chấn động đến đại địa phát run. Giết, giết, giết. Xa nhà binh gào thét, như là sói đói nhào về phía bầy cừu, thề phải đem Yến Châu quân triệt để thôn phệ. Ô, ô. Đột nhiên, một trận trầm thấp tiếng kèn từ chiến trường phía tây nổ tung. Đang cùng Lương quân liều mạng Yến Châu quân sĩ binh sững sờ. Quay đầu đã nhìn thấy nơi xa trên sườn núi xuất hiện lít nha lít nhít hắc ảnh. Cái kia hắc ảnh càng ngày càng nhiều, gót sắt âm thanh chấn động đến mặt đất đều đang phát run. Trong nháy mắt, ngàn vạn kỵ binh giống hắc vân một dạng áp đi qua. Mau nhìn, là tân quân. Một cái Yến Châu quân sĩ binh giật ra cuống họng hô to, trường thương trong tay đều nâng đến cao hơn, viện quân đến rồi. Chúng ta được cứu rồi. Người trung binh cũng theo hoan hô lên, lão thiên có mắt, có thể tính đem tần quân trông mong đến rồi. Hàn Nhạc nhìn đến tần quân xuất động, căng cứng sắc mặt rốt cục trầm tĩnh lại, thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng là chạy tới. Một bên khác, Kim Vinh sắc mặt đại biến. Không có khả năng. Cái này sao có thể? Hắn nhìn chằm chằm cái kia mặt bay phất phới tần chữ lại kỳ, giận dữ hét. Thám báo không phải nói không có phát hiện tần quân sao? Những kỵ binh này từ đâu xuất hiện? Chẳng lẽ lại là từ trên trời rớt xuống? Truyền lệnh xuống, phân ra binh lực ngăn lại tần quân. Nhanh, nhanh, để trung quân quay đầu, ngăn lại tần quân. Hắn lôi kéo cuống họng hướng truyền lệnh binh quát, thanh âm cũng thay đổi điệu. Ban đầu vốn chuẩn bị áp lên ăn hết Yến Châu quân 10 vạn trung quân, giờ phút này giống kiến bò trên chảo nóng, vội vàng hấp tấp thay đổi phương hướng. Vương gia, vậy phải làm sao bây giờ? Tần quân đột nhiên xuất hiện, kế hoạch toàn lộn xộn. Phó tướng lau mồ hôi trên mặt, gấp đến độ thẳng dậm chân. Khác một cái tướng lĩnh cũng theo kêu khổ, thì đúng a, thám báo đều là ăn cơm khô, nhiều nhân mã như vậy làm sao lại không có phát hiện? Kim Vinh nghiến răng nghiến lợi, bây giờ nói những thứ này có ích lợi gì? Truyền lệnh xuống, để máy ném đá phân ra một nửa hỏa lực, cho ta hướng tần quân đập lên người. Bộ binh kết thành thuẫn tưởng, kỵ binh chuẩn bị nên chiến. Ánh mắt hắn đỏ bừng, như đầu bị giã thú bị chọc giận, mặc kệ tần quân từ đâu xuất hiện, tới cũng đừng nghĩ đi. Lương quân các binh lính kêu loạn điều chỉnh trận hình, không ít người nhỏ giọng oán giận. Cuộc chiến này còn thế nào đánh? Vừa muốn đánh Yến Châu quân, lại toát ra cái tần quân. Đúng đấy, địch nhân sẽ không càng đánh càng nhiều a. Nhưng quân lệnh như sơn, bọn hắn chỉ có thể kiên trì nắm chặt binh khí, nhìn lấy tần quân kỵ binh càng ngày càng gần, tâm lý tóc thẳng sợ hãi. Theo tiếng kèn vang lên lần nữa, tần quân kỵ binh đột nhiên giống như là thủy triều tản ra. Hoắc Khứ bệnh thúc vào bụng ngựa, mang theo một vạn khinh kỵ binh dán vào biên giới chiến trường chạy, chuyên chọn Lương quân phòng thủ yếu kém phía sau đi vòng mèo, tựa như một đám linh hoạt sói tại tìm cơ hội hạ miệng. Lữ Bố thì khua tay phương tiên hỏa kích, dẫn khắc một vạn nhân mã lao thẳng tới Lương quân phía sau doanh địa. Chỗ đó chất đống lương thảo cùng khí giới, là Lương quân đại hậu phương. Đáng sợ nhất chính là Bạch Khởi, hắn tự mình mang theo 4 vạn kỵ binh theo chính diện xung lại, bên trong có gần 3000 kỵ lấy mặc giáp chiến mã, toàn thân bọc lấy thiết giáp trọng kỵ binh. Những thứ này trọng kỵ binh tựa như di động cục sắt, nhìn lấy đều khiến người ta tâm lý rụt rè. Trung phong, Bạch Khởi hô to một tiếng, một ngựa đi đầu, xông lên phía trước nhất, 3000 trọng kỵ binh đi theo hắn, giống lấp kín biết di động tường sắt giống như hướng về Lương quân vừa muốn dọn xong trận hình đột tới. Lương quân binh lính còn chưa kịp đem tuấn bài cùng trường thương bày chỉnh tề, chỉ nghe thấy rầm rập tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Không ít người ngẩng đầu nhìn lên, lít nha lít nhít kỵ binh đã đến trước mắt, dọa đến chân đều mềm nhũn. Bạch Khởi trường thương hướng phía trước một chỉ, trọng kỵ binh nhóm thì giơ trường thương, vương đại thuẫn xung tới. Oanh! Nương theo lấy đinh thái nhức góc quanh mình, 3000 trọng kỵ binh thẳng tắp tiến đụng vào Lương quân còn chưa thành hình trận bên trong. Trọng kỵ binh nhóm tay cầm trường thương, chỉnh chỉnh tề tề giữ thăng bằng vũ khí, tựa như vô số chim mâu sắt đâm về địch nhân. Lương quân binh lính căn bản không kịp phản ứng, hàng phía trước giơ thuẫn bài bộ binh bị đâm đến người ngã ngựa đổ, thuẫn bài vỡ thành phiến gỗ văng từ phía. Có binh lính trực tiếp bị chiến mã đụng bay, giống vải rách một dạng ngã trên mặt đất, có bị gót sắt đập trúng, tiêu thảm cũng không kịp hô liền chết. Trọng kỵ binh xông qua địa phương, Lương quân trận hình trong nháy mắt bị xé mở cái lỗ hổng lớn, căn bản ngăn không được. Giết! Bạch Khởi một thương đánh bay nhào tới trước mặt Lương quân tướng lĩnh, mang theo một đạo huyết hoa. Phía sau hắn trọng kỵ binh theo xông vào lỗ hổng, trường thương trái chọn phải đâm, thiết đao trên dưới tung bay. Lương quân binh lính dùng trường thương đi đâm, lại đâm không mặc kỵ binh thiết giáp, muốn dùng đao chặt đuôi ngựa, còn không có cận thân liền bị kỵ binh vung đao bổ ngược lại. Phía sau bốn vạn kỵ binh nhìn đến lỗ hổng mở ra, lập tức giống như là thủy triều tràn vào tới. Bọn khinh kỵ binh giơ loan đao, chuyên chọn Lương quân bộ binh hạ thủ, đao nhận xẹt qua cái cổ, máu tươi phun lên cao. Xa nhà binh bị kỵ binh tách ra, trận hình triệt để loạn thành một bầy. Có người muốn chạy trốn, có người còn đang liều mạng chống cự, nhưng rất nhanh liền bị dìm ngập tại kỵ binh hồng lưu bên trong. Phó tướng lão đảo vọt tới Kim Vinh trước ngựa, khôi giáp phía trên dính đầy vết máu, thanh âm đều mang theo tiếng khóc nức nở. Vương gia, chúng ta nhanh hướng về sau rút lui đi. Địch nhân đã hướng trung quân đánh tới, căn bản ngăn không được trọng kỵ binh. Cái kia cục sắt một đụng, người của chúng ta thì cùng rơm rạ giống như. Lời còn chưa dứt, nơi xa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Bạch Khởi trọng kỵ binh lại xông phá một đạo phòng tuyến, như vào trốn cung người, xà nhà binh bị đâm đến chạy từ phía. Kim Vinh sắc mặt tái xanh, phế vật, tất cả đều là phế vật. Mười vạn đại quân liền nhóm Thiết Vương bắt đều ngăn không được. Truyền lệnh xuống. Trung quân lập tức lùi lại. Lương quân trung quân chạy nhanh chóng, một hơi lui ra ngoài thật xa, còn tại trên mặt đất bày đầy lít nha lít nhít cự mã cột. Những cái kia cự mã cột tất cả đều là dùng sắc bén đầu gỗ trẻ thành, gai nhọn hướng lên trên, chiến mã muốn là xông đi lên, khẳng định đến bị cuốn lại người ngã ngựa đổ. Mới vừa rồi bị Bạch Khởi đánh cho sợ chết khiếp xà nhà binh, giống không có đầu con rồi giống như hướng trung quân chạy, có mất đi binh khí, có trên thân còn đang chảy máu. Bạch Khởi rìm chặt ngựa, nhìn lấy trước mặt cự mã cột thẳng nhíu mày, tần quân kỵ binh cũng đều ngừng lại. Mu, nào biết được bọn hắn còn cất giấu nhiều như vậy cự mã cột. Hiện tại muốn là ngạnh sông, kỵ binh khẳng định phải bị thua thiệt nhiệm vụ trọng yếu đến đâu, cũng không thể cầm các tướng sĩ mệnh đi lấp. Truyền lệnh xuống, không đánh trung quân. Bạch Khởi thanh trường thương vung lên, la lớn, tiền quân Lương quân còn tại cùng Yến Châu quân cùng chết, vây lại bọn hắn con đường sau này. Theo ra lệnh một tiếng, bốn vạn kỵ binh lập tức thay đổi phương hướng, hướng về Lương quân tiền quân giết đi qua. Tiếng vó ngựa lại vang lên, bụi đất tung bay. Từ xa nhìn lại, tựa như một mảng lớn mây đen hướng về Lương quân tiền quân ép tới. Chương 200, binh bại như núi đổ chương 200, binh bại như núi đổ một bên khác. Lương quân hai vạn kỵ binh muốn bao vây Hoắc Khứ bệnh đội ngũ, lại căn bản không tới gần được. Hiu hiu hiu, từng dãy mũi tên phá không bay tới, hàng phía trước xà nhà binh lên tiếng ngã xuống đất. Tần quân kỵ binh căn bản không cận thân vật lộn, cưỡi ngựa tại trăm bước có hơn đi vòng mèo, mũi tên giống hạt mưa giống như hướng Lương quân bên này bắn. Lương quân binh lính giơ lên thuẫn bài che chắn, có thể mũi tên nhiều lắm, không ít người cánh tay, bắp đùi đều bị bắn thủng, ngã xuống ngựa. Truy, đừng để bọn hắn chạy. Lương quân tướng lĩnh tức giận đến hô to. Hai vạn kỵ binh vừa giục ngựa đuổi theo, Tần quân lập tức quay đầu ngựa lại, chạy còn nhanh hơn thỏ. Lương quân thật vất vả mau đuổi theo, tần quân lại đột nhiên quay người thả một vòng mũi tên, đánh tiếp mã liền chạy. Có mấy cái lương quân kỵ binh không tin tả, liều mạng xông về phía trước, kết quả bị loạn tiễn bắn thành con nhím, ngã trên mặt đất quất thẳng tới xúc. Lương quân bên này bị chơi đùa không còn cách nào khác. Truy đi, căn bản đuổi không kịp, còn phải chịu mũi tên, không truy đi, tần quân lại vòng trở về bắn tên khiêu khích đồng dạng đến chịu mũi tên. Có lương quân binh lính tức giận đến đem thuẫn bài con ra, cuộc chiến này đánh như thế nào? Nhân gia căn bản không cùng chúng ta đao thật thương thật làm. Hoắc Khứ bệnh ngồi trên lưng ngựa, nhìn lấy lương quân loạn thành một bầy, nhếch miệng cười một tiếng. Tiếp tục chơi diều, mài chết bọn hắn. Bọn này khờ hàng, còn muốn cùng chúng ta đấu tốc độ. Chạy lại không chạy nổi, bắn lại bắn không cho phép, đơn thuần tìm tội thủ. Bên cạnh một cái tần quân kỵ binh một bên cải tên một bên phụ họa, tướng quân nói đúng. Bọn hắn thì cùng không có đầu con rồi giống như, chúng ta bắn một vòng liền chạy, bọn hắn truy cũng không phải không truy cũng không phải, chết cười cá nhân. Một cái khác kỵ binh vừa bắn ngã một cái xông lên lương quân, lao vệt mồ hôi nói, còn không phải sao. Cùng bọn hắn chính diện cứng rắn tốn nhiều kình, như thế lưu lấy nhiều thống khoái. Xem bọn hắn cái kia tức hồn hển hình dáng, đoán chừng đều nhanh tức hộc máu. Thì là. Lại một cái kỵ binh nói tiếp, bọn hắn nhiều người có cái gì dùng? Chúng ta kỹ thuật so với bọn hắn tốt, cung tiễn so với bọn hắn chuẩn, muốn làm sao đùa nghịch thì làm sao đùa nghịch. Lại hao tổn một hồi, bảo vệ quản bọn hắn liền nâng binh khí sức lực cũng bị mất. Hoắc Khứ bệnh nghe các tướng sĩ, cười phất phất tay. Đừng chỉ nhìn lấy làm nhảm, chú ý một chút, đừng để bọn hắn chui chỗ trống. Tiếp tục lưu, chờ bọn hắn chạy không nổi rồi, lại thu thập bọn hắn. Tần quân kỵ binh nghe lệnh, tiếp tục không nhanh không chậm vừa chạy vừa bắn, đem lương quân kỵ binh đùa bỡn xoay quanh. Cùng một thời gian, lương quân phía sau đại doanh đột nhiên vang lên chấn thiên tiếng la giết. Lữ Bố một ngựa đi đầu, sau lưng một vạn tần quân kỵ binh như màu đen hồng lưu giống như sông phá cửa doanh. Lưu thủ ba vạn lương quân hoảng làm một đoàn. Hòa đầu quân nhóm cơ lấy dao phay, gậy gỗ, đầu bếp nâng lên đòn đánh, cùng mặc giáp binh lính lăn lộn cùng một chỗ nên chiến. Chuyện gì xảy ra? Địch quân như thế nào ngừng lại một chút phía sau? Một cái lao binh sắc mặt trắng bệnh, lời còn chưa nói hết, liền bị chạy như bay tới lưu mũi tên bắn trúng vị trí hiểm yếu. Lữ Bố trong tay phương thiên hỏa kích mua đến hổ hổ sinh phong, màu đỏ áo choàng tại sau lưng bay phất phới. Xa nhà quân chủ tướng Bố nông ngựa đánh tới, trường thương đâm thẳng hắn mặt. Lữ Bố cười lạnh một tiếng, nghiêng người tránh thoát công kích, hỏa kích quét ngang như thiểm điện, chỉ nghe răng rắc một tiếng, càng đem trường thương chặn ngang chặt đứt. Không giống nhau chủ tướng phản ứng, hỏa kích đống nhiên bị bạch, sắc bén nguyệt nha nhận xẹt qua cái cổ, máu tươi như suối phun giống như báo tố ra. Chủ tướng đầu đông đập xuống đất, hai mắt trợn to còn duy trì hoảng sợ. Tướng quân chết, cháy mau. Lương quân các binh lính sợ vỡ mật, trận hình trong nháy mắt tán loạn. Giết! Lữ Bố hét lớn một tiếng, dùng ngựa xông vào trận địa địch, hỏa kích chỗ đến, huyết nục văng tung tóe. Hắn trái chọn phải bổ, liên tiếp ném lăn 7-80 cái xà nhà binh, nóng hổi máu tươi tung tóe đầy chiến giáp. Theo ta hướng, tần quân bọn kỵ binh giơ loan đao theo sát phía sau, giống sắc bén chủy thủ xuyên thẳng lương quân doanh địa. Mu, đây là người hay là quỷ? Một cái lương quân binh lính run rẩy lùi lại, bị Tần quân kỵ binh một đao bổ trúng bả vai, kêu thảm ngã trong vũng máu. Khác một cái binh lính ném binh khí xoay người chạy, vừa chạy vừa hô, song song. Đại doanh thủ không được. Tần quân kỵ binh đuổi theo chạy tán loạn địch nhân, đem bó đuốc ảo ảo tìm đến phía Lương Thảo, doanh trướng. Chỉ một thoáng, khói đặc cuồn cuộn, hỏa thế phóng lên tận trời. Lương Thảo trồng chất anh nổ tung, hỏa tinh tử đùng đùng không dứt rơi xuống nước tại binh lính trên thân. Thiêu, cho ta đốt sạch sẽ. Lữ Bố vung vẩy hỏa kích, đem nỗ lực cứu hỏa lương quân chặt té xuống đất. Thương ngực liệt hỏa ánh hồng nửa bầu trời. Lương quân binh lính kêu khóc lấy chạy trốn tứ phía, có bị hỏa thiêu đến lăn lộn trên mặt đất, có bị kỵ binh đuổi kịp chặt thành thịt nát. Đợi đại doanh đã thành một cái hỏa hải, Lữ Bố ra lệnh một tiếng, bọn kỵ binh gào thét lên quay đầu ngựa lại, hướng về chiến trường chính mau chóng đuổi theo, chỉ để lại đầy đất bừa bộn cùng trùng thiên hỏa quang. Hình ảnh nhất truyện. Tiền tuyến chiến trường phía trên, Yến Châu quân cùng lương quân khác biệt liều chết. Hai phương nhân mã giết đỏ cả mắt, dẫm qua thi thể đánh tiếp, người nào cũng không chịu lui về sau một bước. Đột nhiên, lương quân sau lưng vang lên cộc 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 tiếng vó ngựa. Quay đầu nhìn lại, đen nghịt kỵ binh giống mây đen một dạng đè qua đến, trước nhất đầu bạch khởi giơ trường thương, máu me khắp người, rất giống cái theo địa ngục bên trong lao ra ác quỷ. Xong, làm sao đằng sau cũng có địch nhân. Một cái lương quân binh lính chân đều mềm nhũn, đao trong tay kèm chút rơi mặt đất, người của chúng ta đâu? Thế nào không có người ngăn lại bọn hắn? Bên cạnh lao binh sắc mặt trắng bệnh, khẳng định là bị xông phá phòng tuyến. Cái này có thể làm sao xử lý? Lương quân trận cước lập tức loạn, có người muốn quay đầu nên địch, có người muốn chạy về phía trước, chen lấn lẫn nhau dẫm chân. Tiến Châu quân bên này lại sôi trào. Các minh đệ, viện quân đến rồi. Một cái trên mặt bị thương binh lính giật ra cuống họng hô, là Tần quân. Xông lên a, giết hắn cái hồi mã thương. Hàn Nhạc vung vẩy trường kiếm, mang người liền hướng đánh ra trước. Tiến Châu quân sĩ khí phóng đại, nguyên bản bị đè lên đánh binh lính đột nhiên lai liễu kính, giống như bị điên lại chặt lại đâm. Đồ chó hoang lương quân, cái này xem các người chạy chỗ nào. Lương quân bị tiền hậu giáp kích, triệt để hoảng hồn. Có người vừa chạy vừa hô, đừng đánh nữa, mau đào mạng a. Nhưng Yến Châu quân cùng Tần quân căn bản không cho bọn hắn cơ hội. Bạch Khởi vung tay lên, bốn vạn kỵ binh theo ra tốc trùng phong. Tiếng vó ngựa chấn động đến mặt đất run rẩy, trong chớp mắt liền bọn vào lương quân trong trận. Bọn kỵ binh giơ loan đao, trường thương, gặp người liền chặt, mạnh mẽ đâm tới. Lương quân nguyên bản về sau rút lui, đội ngũ bị xông đến ngã trái ngã phải, giống bị đánh tan bầy kiến. Lương quân tướng lĩnh gấp đến độ hô to, đừng chạy, nhanh lập trận hình. Có thể các binh lính sớm bị sợ vỡ mật, người nào cũng không nghe chỉ huy, vung ra chân liều mạng về sau chạy. Hai cái đuổi cái nào chạy qua bốn cái chân chiến mã. Kỵ binh đuổi theo, một đao một cái, huyết bắn tung tóe khắp nơi. Lương quân 20 vạn tiền quân triệt để lộn xộn, các binh lính ném đi binh khí, chỉ lo đảm bệnh. Tiền quân đội ngũ triệt để binh bại như núi đổ. Tiền quân phía sau máy ném đá bộ đội càng không may, những đại gia hỏa này vừa nát lại nặng, căn bản không kịp chuyển di. Tần quân kỵ binh xuống lại, giơ tay chém xuống, đem thao tác máy ném đá binh lính toàn giải quyết. Cái này chiến trường tình thế triệt để biến. 20 vạn lương quân bị giết đánh tơi bời, tiếng la khóc một mảnh. Nguyên bản cùng Hàn chiến rằng có lương quân kỵ binh, xem xét tiền quân bị bại thảm như vậy, biết đại thế đã mất. Rút lui, mau rút lui. Có thể Hàn chiến sao có thể buông tha bọn hắn, vung tay lên. Truy, một cái đều đừng để chạy. Từ trên trời nhìn xuống, toàn bộ chiến trường loạn thành hỗn loạn. Lương quân phía sau đại doanh giấy lên hừng hực liệt hỏa, tiền quân bị đuổi đến khắp núi khắp nơi chạy loạn. Chỉ có trung quân còn lại 16-17 vạn hữu sinh lực lượng. Chương 201, đánh chó mù đường chương 201, đánh chó mù đường vương ra. Chiến trường toàn lộn xộn. Tần quân kỵ binh quá mạnh, tiền quân đã bị tách ra, khắp nơi đều là chạy trối chết tướng sĩ. Phó tướng chạy đầu đầy mồ hôi, vọt tới Kim Vinh trước mặt, nói chuyện đều mang thở. Bên cạnh mấy cái tướng lĩnh nghe xong, cũng theo nghị luận lên. 20 vạn tiền quân, cứ như vậy bại. Ai có thể nghĩ tới sẽ đánh thành dạng này? Vốn cho là có thể thắng, hiện tại ngược lại tốt. Tần quân cũng quá độc ác, cái kia trọng kỵ binh xung lên, căn bản ngăn không được. Đang nói, có người đột nhiên chỉ phía sau hô to. Không xong, đằng sau đại doanh bốc cháy. Mọi người quay đầu nhìn lại, quả nhiên gặp nơi xa khói đặc cuộn, hỏa quang đều ánh hồng nửa bầu trời. Lần này, đám người triệt để hoảng rồi. Đại doanh không có, lương thảo cùng binh khí đều lấp đi, cuộc chiến này còn thế nào đánh a? Song song, cái này thật sắp xong rồi. Nguyên bản còn cường chống đỡ binh lính, giờ phút này cũng bắt đầu xì xào bàn tán, trong ánh mắt tất cả đều là bối rối. Kim Vinh nắm chặt dây cương tay không ngừng phát run. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa đốt thành hỏa cầu đại doanh, bên hai toàn là nghị luận âm thanh, nao tử lại như bị trọng truy nện đến ông rung động. Bất quá một nén hương công phu, 20 vạn tiền quân quân lính tan rã, lương thảo đại doanh giấy lên trùng thiên đại hỏa. Trận này hắn chủ tính mấy tháng đại chiến, nhất định thành từ đầu đến đuôi chết cười. Một đám rất rưởi, tất cả đều là phế vật. Kim Vinh đột nhiên quát lên một tiếng lớn, đồng nhiên rút ra bội kiếm chặt ở bên cạnh trên cột cờ, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Hơn 3 vạn người liền cái đại doanh đều nhìn không ngừng. Hắn tức giận đến sắc mặt tím lại, Tần Vương, dám phá hỏng bản vương hảo sự, bản vương cùng ngươi không xong. Phó tướng cẩn thận từng ly từng tí tiến lên trước mũi quên, lại bị Kim Vinh một chân đạp té xuống đất, cút. Đều hắn mụ cút cho ta. Hắn thở hổn hển, nhớ tới xuất chinh trước Hoa Chương hạ cửa biển, nhìn nhìn lại trước mắt loạn thành một bầy cục diện, một câu ngai ngái phun lên cổ họng. Sớm biết liền nên chuẩn bị thêm một chút. Kim Vinh cắn răng nghiến lợi mà lấy, bội kiếm hung hăng cắm vào trong đất, hiện tại ngược lại tốt, bồi lương thảo lại xếp binh, lao tử trở về bàn giao thế nào. Một bên khác, Yến Châu quân khởi xướng toàn diện phản công. Quân trận bên trong đột nhiên bộc phát ra chấn thiên tiếng giống. Đồ chó hoang lương quân, không phải mới vừa thẳng ngang sao? Hiện tại chạy a. Giết. Đem đầu chó của bọn họ toàn chặt đi xuống. Các binh lính giơ binh khí, đuổi theo chạy tán loạn lương quân vừa mắng vừa hướng. Mấy cái vết thương chẳng chịt lão binh mắt đỏ hô to, có thể tính bắt lấy cơ hội báo thù. Hôm nay không phải đem bọn hắn giết sạch không thể. Bạch Khởi xuất lĩnh tần quân kỵ binh giống bầy sói chụp mồi giống như hung mãnh. Lương quân binh lính lộn nhào đảm mệnh, có người vừa chạy vừa kêu khóc. Cứu mạng a, cháy mau, cháy mau. Đừng đuổi theo, ta đầu hàng. Một cái binh lính thực sự không chạy nổi, đem binh khí quăng ra, hai tay nâng quá đỉnh đầu ngồi liệt trên mặt đất. Một cử động kia giống ôn dịch giống như truyền ra, càng ngày càng nhiều lương quân theo đầu hàng, quỳ trên mặt đất liều mạng dập đầu. Đại gia tha mạng, chúng ta không đánh. Tiến Châu quân xông lên, dùng dây từng đem đầu hàng lương quân bó thành một chuỗi. Nhưng tần quân căn bản không dừng lại, Bạch Khởi mang đám người tiếp tục hướng phía trước giết, đảo mắt thì theo tới lương quân tàn quân đội ngũ bên trong. Lúc này, lương quân một vị tông sư cấp tướng lĩnh vũ nông ngựa đánh tới, trong tay đại đao hổ hổ sinh phong, thẳng chặt Bạch Khởi mặt. Bạch Khởi không chút hoang mang, nghiêng người tránh thoát đao phòng, trường thương giống như rắn độc đâm ra. Tông sư vung đao đón đỡ, lại nghe đương một tiếng, hỏa tinh văng khắp nơi. Bạch Khởi mượn chiến mã xung lực, đột nhiên co lại thương lại quét ngang, cán thương đập ầm ầm tại tông sư ở ngực. Tông sư kêu thảm một tiếng, miệng phun máu tươi té xuống mã. Bạch Khởi không chờ đối phương đứng dậy, trường thương hung hăng đâm xuống, kết liêu hắn tính mệnh. Trung quanh lương quân binh lính dọa đến hồn phi phách tán, xoay người chạy. Tô Vân đứng tại chỗ cao, nhìn lấy chiến trường phía trên tần quân kỵ binh tả xung hữu đột, lương quân binh lính như bị gió thu quét xuống lá khô giống như chạy từ phía. Hắn không tự giác nắm chặt nắm đấm, trung điệp thở ra một hơi, tốt. Đây mới là tác chiến cái kia có dáng vẻ. Bên cạnh thân binh chưa bao giờ thấy qua vương gia kích động như thế, chỉ thấy Tô Vân đi qua đi lại, trên mặt ý cười giấu đều giấu không được Bạch Khởi, Lữ Bố, Hoắc Khứ Bệnh, cái này mấy cái viên hổ tướng quả nhiên không có khiến người ta thất vọng. Lương quân coi là có thể nhẹ nhõm nuốt vào Yên Châu, lại không nghĩ rằng tần quân dò xét hắn con đường sau này. Hắn nhìn về phía nơi xa giấy lên trùng thiên hỏa quang, chép miệng một cái cảm thán nói: Lương Thảo đại doanh một thiêu, lương quân liền tính toán có lại nhiều đại quân cũng nhịn không được. Lần này đánh bất ngờ làm được quá đẹp. Vương gia, đến đón lấy chúng ta nên làm cái gì? Phó tướng run giọng hỏi. Kim Vinh mãnh liệt xoay người, gầm thét, còn có thể làm sao? Rút quân. Lương Thảo bị thiêu, tiền quân tán loạn, chẳng lẽ lại chờ lấy bị tần quân tiêu diệt? Hắn một chân đạp lăn cái ghế bên cạnh, cả kinh mọi người vô ý thức lui lại nửa bước. Một cái thiên tướng cả gan mở miệng, thế nhưng là vương gia, mấy chục vạn trùng quân không hư hại, chúng ta không hư hại. Kim Vinh đỏ tươi suy nghĩ đánh gãy hắn, ngươi xem một chút bên ngoài. Binh lính liền đao đều cầm không vững, quân tâm đã tán. Lấy cái gì đánh? Hắn ánh mắt đảo qua mọi người. Đều tại ngươi nhóm đám phế vật này. Ba vạn người nhìn không ngừng Lương Thảo đại doanh. Thu này không báo, ta Kim Vinh thể không làm người. Lập tức truyền lệnh, trung quân kết trận đoàn hậu, để thương binh đi trước. Các tướng linh đang muốn lui ra, Kim Vinh lại cắn răng bổ sung, đem sở hữu máy ném đá hủy đi, tuyệt không thể lưu cho địch nhân. Mọi người linh mệnh, cấp tốc phía dưới đi truyền đạt mệnh lệnh. Kim Vinh nhìn qua trước phương chiến trường hung hăng nói: Thần vương, Hàn Nhạc, lần sau gặp mặt, định để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Ô, tướng quân bên trong quân trong đại trận, trầm thấp tiếng kèn vang lên. Đây là tín hiệu rút lui. Chính trên chiến trường chạy trối chết lương quân binh lính sau khi nghe được, tâm lý buông lỏng, không để ý tới xoa máu trên mặt, quay đầu liền hướng trung quân phương hướng chạy. Có binh lính binh khí đều chạy mất, giày cũng chạy mất một cái, nhưng vẫn là cắn răng xông về phía trước. Mau rút lui, đừng tụt lại phía sau. Lương quân các tướng lĩnh một bên hô, một bên thua tay đao thường, đem đội ngũ trở về tụ lại. Nguyên bản loạn thành một bầy lương quân, chậm rãi xếp thành hàng liệt, bắt đầu về sau rút lui. Kỵ binh tại hai bên bảo hộ, bộ binh kẹp ở giữa, thủ thương binh lính bị mang lấy đi, còn có người dơ lên băng ca. Đội ngũ mặc dù có chút bối rối, nhưng tốt xấu không có triệt để tan ra thành từng mảnh. Lương quân rút lui tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau, chiến trường phía trên thì trống ra một phiến lớn địa phương. Đầy đất đều là binh khí, khôi giáp, còn có ngổn ngang lộn xộn thi thể. Không bao lâu, Bạch Khởi, Hoắc Khứ Bệnh cùng Lữ Bố mang theo kỵ binh hội hợp, mọi người xa xa nhìn thấy lương quân ngay tại về sau rút lui. Đội ngũ kéo đến lao dài, các binh lính nguyên một đám mặt mày xám xịt, liền binh khí đều cầm không lưu loát. Như thế hảo cơ hội, không truy thật là đáng tiếc. Hoắc Khứ Bệnh ánh mắt tỏa sáng. Lữ Bố vô ngựa yên, cười ha ha, đúng rồi. Đám người này hiện tại cùng chó nhà có tang giống như, không đánh ngu sao mà không đánh. Trắng lên cao mày không nói chuyện, suy nghĩ trong chốc lát mới mở miệng, đều nói giặc cùng đường chớ đuổi, nhưng bọn hắn hiện tại sĩ khí sa sút, chính là đánh chó ngủ đường thời điểm tốt. Bạch tướng quân nói đúng. Hoắc Khứ Bệnh cùng Lữ Bố cùng hô lên. Ba người liếc nhau, lập tức liền quyết định được chủ ý truyền lệnh xuống, chuẩn bị truy kích. Bạch Khởi vung tay lên. Ô, to lớn tiếng kèn vang vọng chiến trường. Bọn kỵ binh giơ lên vũ khí, giống một trận màu đen gió xoáy giống như hướng về lương quân rút lui đội ngũ vào tới. Tiếng vó ngựa chấn động đến mặt đất run rẩy, tiếng la giết vang vọng bầu trời. Chương 202, truy sát lương quân. Chương 202, truy sát lương quân. Hàn chiến dục ngựa phi nước đại, tại một mảnh khói lửa bên trong tìm được Hàn Nhạc. Hầu ra, tần quân đuổi theo giết lương quân. Hàn Nhạc lau máu đen trên mặt, theo Hàn chiến ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tần quân kỵ binh như màu đen hồng lưu giống như cuốn về phía lương quân hội binh, trôi đến người ngã ngựa đổ. Tần quân làm thật là khủng bố. Hàn Nhạc nắm chặt dây cương, cả kinh nói, ngươi nhìn cái kia trùng phong chi thế, lương quân tại bọn hắn trước mặt tựa như gió thu quét lá vàng, bẻ gãy nghiền nát không gì hơn cái này. Hàn Chiến nuốt một ngụm nước bọt, nhớ tới vừa rồi chiến trường phía trên tần quân kỵ binh tung hoành ngang dọc bộ dáng, vẫn lòng còn sợ hãi. Đúng vậy a hầu gia, ta tổng quân hơn 10 năm, chưa bao giờ thấy qua mạnh như vậy quân. Bọn hắn kỹ thuật, phối hợp, còn có cố này chơi liều, so mặt tướng thấy qua bất luận cái gì quân đội cũng mạnh hơn mấy lần. Hàn Nhạc nhìn qua nơi xa không ngừng ngã xuống lương quân binh lính, cảm thán nói, nguyên lai tưởng rằng Lương quân là khối xương cứng, ai có thể nghĩ tới Tần quân một xuất thủ liền đem cục thế triệt để thay đổi. Hàn Chiến gật đầu phụ họa, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ, khó trách đều nói Tần quân là hộ làng chi sư, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Hàn Nhạc mở miệng nói, ngươi tranh thủ thời gian mang kỵ binh đi hỗ trợ truy Lương quân, có thể giết nhiều mấy cái thì giết nhiều mấy cái, loại này phá tan bọn hắn cơ hội cũng không thấy nhiều, đến thừa dịp lúc này thời điểm đem Lương quân biên quân chủ lực triệt để đánh cho tàn phế. Hàn Chiến dùng sức chút đầu, lớn tiếng đáp, yên tâm đi Hầu gia, ta cái này đi, cam đoan không để bọn hắn chạy mất quá nhiều. Nói xong, hắn quay lại đầu ngựa, đối với sau lưng Yến Châu kỵ binh hô, các tướng sĩ, theo ta lên, truy sát Lương quân. Không bao lâu, Hàn Chiến liền mang theo hơn vạn Yến Châu kỵ binh, theo Tần quân truy sát phương hướng mà tới. Yến Châu quân các bộ binh thì bắt đầu đội vàng quét dọn chiến trường, có nhặt trên đất binh khí khôi giáp, có đem chiến tử binh lính thi thể chuyển qua một bên, còn có đang tra nhìn có hay không sống sót thương binh, loay hoay không ngừng nghỉ. Một bên khác, Lương quân đại bộ đội nhanh chóng về sau rút lui, đội ngũ bên trong thỉnh thoảng chuyển đến thương binh rên rỉ. Kim binh ngồi trên lưng ngựa, thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh. Đông nhiên trông thấy nơi xa vung lên đầy trời bụi đất, Tần quân màu đen chiến kỳ như ẩn như hiện. Hán tâm đông nhiên trầm xuống, đám điên này thật muốn đuổi đánh tới cùng. Người tới. Kim binh một thanh kéo lấy bên người đại tướng, lập tức theo các doanh điều kỵ binh, cho ta ngăn lại Tần quân. Mặc kệ dùng cái gì biện pháp, nhất định phải đem bọn hắn ngăn chặn. Đại tướng sắc mặt trắng bệnh, vừa muốn mở miệng nói nhân thủ không đủ, liền bị Kim binh chừng trở về, bất nói nhảm. Dù là liều sạch kỵ binh, cũng phải cho đại quân rút lui tranh thủ thời gian. Đúng, vương gia. Rất nhanh, hơn một vạn lương quân kỵ binh theo đội ngũ bên trong tách ra, quay đầu ngựa lại, đón Tần quân xông tới. Những kỵ binh này phần lớn sắc mặt tâm trầm, có còn chưa kịp băng bó vết thương, băng vải thấm lấy vết. Bọn hắn trong lòng đều hiểu, đây chính là đi chịu chết, nhưng quân lệnh như sơn, chỉ có thể nắm chặt binh khí, cắn răng chuẩn bị cùng Tần quân liều cho cá chết lưới rách. Bụi đất tung bay ở giữa, Tần quân kỵ binh như màu đen như thủy triều đụng vào lương quân ngăn cản bộ đội. Lương quân kỵ binh mặc dù bày ra trận hình phòng ngự, nhưng nhìn lấy Tần quân lít nha lít nhít đội ngũ, không ít người nắm dây cương tay đều đang phát run. Giết! Hoắc Khứ Bệnh một ngựa đi đầu, trường thương quét ngang, hai tên lương quân kỵ binh còn không có kịp phản ứng, liền bị chọn xuống ngựa. Lữ Bố khua tay phương thiên hỏa kích, giống chém dưa thái rau một dạng, đem ngăn tại trước mặt lương quân binh khí đập bay. Ngay sau đó hỏa kích bung lên, lương quân kỵ binh liền người mang giáp bị chém thành hai khúc. Bạch Khởi thì mang theo một đội kỵ binh, chuyên chọn lương quân trận hình chỗ bạc được hướng, chỗ đến lương quân binh lính nào ảo né tránh. Lương quân kỵ binh cũng biết cái này là sống chết trước mắt, liều chết chống cự. Có người bị chặt thương cánh tay, vẫn cắn răng vùng đao. Có người chiến mã bị Tần quân bắn ngã, đứng lên thì ôm lấy Tần quân kỵ binh chân, muốn đem đối phương kéo xuống ngựa. Nhưng Tần quân kỵ binh người đông thế mạnh, phối hợp ăn ý, càng giết càng mạnh mẽ. Mắt thấy ngăn cản không nổi, lương quân tướng lĩnh hô to, kết trận, kết trận. Có thể lời còn chưa dứt, liền bị Lữ Bố họa kích đâm xuyên lồng ngực. Không có chỉ huy, lương quân kỵ binh trận hình triệt để loạn, các binh lính chạy trốn từ phía. Bạch Khởi, Lữ Bố, Hoắc Khứ Bệnh ba người mang theo kỵ binh, giống ba thanh dao găm sắc bén, trực tiếp theo lương quân kỵ binh trận bên trong xuyên qua, tiếp tục hướng về lương quân đại bộ đội đuổi theo. Lưu ở phía sau lương quân kỵ binh, bị Tần quân đến tiếp sau bộ đội đuổi kịp, một cái tiếp một cái bị chặt ngược lại, căn bản không có sức hoàn thủ. Hoắc Khứ Bệnh mặt mũi tràn đầy là mồ hôi lại cười đến thoải mái, thương quái. Bọn này lương quân cùng giấy giống như, đâm một cái là rách. Nói tiện tay lau máu trên mặt, đem tung tóe đến trong mắt huyết thủy lau. Lữ Bố toét miệng cười to, lão tử còn chưa từng giết nghiện. Sớm biết lương quân như thế không trải qua đánh, ngay từ đầu liền nên hướng bọn hắn trung quân. Bạch Khởi cũng hiếm thấy lộ ra ý cười, bọn hắn muốn ngăn chúng ta, quả thực là cầm trứng chọi đá. Hắn quay đầu nhìn hai người khác, trầm giọng nói, đừng nghỉ ngơi, Kim Minh tiểu tử kia khẳng định không có chạy xa, chúng ta lại đuổi theo, nói không chừng có thể đem đầu hắn hái được. Hoắc Khứ Bệnh nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, ý kiến hay. Ta ngược lại muốn nhìn xem cái kia Kim Minh có thể chạy đi nơi nào. Lữ Bố càng là không kịp chờ đợi, kẹp lấy mã cái bụng, đi. Hôm nay không giết thống khoái, người nào đều không cho ngừng. Ba người liếc nhau, đồng thời cười lớn hất lên dây cương, mang theo kỵ binh tiếp tục hướng về lương quân rút lui phương hướng mãnh liệt tiến lên. Cũng không lâu lắm, Kim Minh nghe thấy sau lưng chuyển đến chấn thiên tiếng vó ngựa, quay đầu nhìn lại, Tần quân màu đen đại kỳ lại đuổi theo tới. Hắn tức giận đến chửi ầm lên, đồ chó hoang Tần quân, thật đúng là âm hồn bất tán. Bên cạnh tướng lĩnh gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, vương gia, Tần quân lại đuổi theo tới. Chúng ta vừa vứt bỏ bọn hắn, tại sao lại cùng lên đến rồi? Trung quanh các tướng lĩnh đều hoảng hồn, ngươi một lời ta một câu nghị luận lên. Có người vẻ mặt cầu xin nói, lại như thế chạy xuống đi, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Tần quân kỵ binh nhiều người, chúng ta 16-17 vạn đại quân bên trong phần lớn là bộ binh, căn bản chạy bất quá bọn hắn mã. Khác một cái tướng lĩnh khẽ cắn môi, chỉ có thể hướng trên núi tránh. Chỉ cần tiến đại sơn, kỵ binh thì không phát huy được ưu thế. Lời kia vừa thốt ra, đám người ánh mắt đều sáng lên. Có quen thuộc địa hình tướng lĩnh mau nói, tây bắc biên 10 dặm cũng là sơn địa, chỉ cần có thể lên núi miệng, chúng ta còn có đường sống. Kim Vinh sắc mặt tái xanh, nắm đấm nắm đến kéo kẹt vang. Hắn biết đây là biện pháp duy nhất, lại không tiến đại sơn, sớm muộn sẽ bị Tần quân kỵ binh cho từng cái tiêu diệt. Truyền lệnh xuống, hắn giật ra cuống họng hô, các doanh thay phiên đoàn hậu, chủ lực đi tây bắc đại sơn phương hướng chạy. Nếu ai dám trì hoãn, quân pháp xử trí. Các tướng lĩnh lĩnh mệnh về sau, lập tức đi an bài. Lương quân đoàn hậu bộ đội tiếng kèn vừa vang lên, đội ngũ bên trong thì sôi trào. Lại để cho chúng ta đoàn hậu, đây không phải rõ ràng để huynh đệ nhóm đi chịu chết. Một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón lao binh đem tuấn bài hung hăng đập xuống đất, tiền quân tán loạn thời điểm chúng ta trên đỉnh, hiện tại chạy trốn còn muốn làm kẻ chết hay. bên cạnh tuổi trẻ binh lính nắm chặt phát run trường thương, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, An Vương căn bản không có đem chúng ta làm người nhìn, đây rõ ràng là cầm chúng ta mệnh đổi hắn chạy trốn. Giáo úy giơ cây roi đi qua đi lại, nghiêm nghị quát lớn, tất cả câm miệng. Quân lệnh như sơn, ai dám lui lại một bước, hiện tại liền chặn. Lời còn chưa dứt, nơi xa truyền đến dậy đặc tiếng vó ngựa, càng làm người ta kinh ngạc run rẩy. Sớm biết liền nên tại quê nhà trồng trọt, theo An Vương tác chiến, dù sao đều là cái chết. Tiến vào Đại Sơn Vương gia liền có thể bảo mệnh. Ta nhìn hắn là muốn cho chúng ta ngăn chặn tần quân, chính mình tốt lòng bàn chân bôi dầu. Chương 203, rẽ đường nhỏ chương 203, rẽ đường nhỏ cứ việc tiếng mắng không ngừng, các binh lính vẫn là cơ giới triển khai trận hình. Có người đem thụ thương đồng bào kéo tới bên đường, nhỏ giọng nói, xin lỗi huynh đệ đợi lát nữa thực sự nhịn không được, ta cho ngươi thống khoái. An Vương ngươi cái cầu đông tây, đời sau làm trâu làm ngựa cũng không theo ngươi bán mạng. Nhưng mắng thì mắng, bọn hắn vẫn là nắm chặt vũ khí, trên chiến trường, chống lại quân lệnh chỉ sẽ chết càng nhanh. Lương quân 5 vạn đoạn hậu bộ đội vội vàng hấp tấp tại thổ lộ phía trên gạt ra trận thế. Phía trước là lít nha lít nhít trường mâu binh, thuẫn bài chồng chất lên cao, giống lấp kín di động tường gỗ, trung gian cất giấu mấy ngàn cung tiễn thủ, phía sau cùng là 2000 kỵ binh, tùy thời chuẩn bị trợ rút. Có thể nhìn phía xa tần quân kỵ binh, không ít binh lính tay cũng bắt đầu phát run, 5 vạn bộ binh muốn ngăn cản mấy vạn kỵ binh, đây không phải cầm trứng chọi đá sao? Dẫn đội ba cái tướng lĩnh lòng tựa như gương sáng, biết cuộc chiến này cựu tử nhất sinh. Một tên tướng quân giật ra cuống họng hô, huynh đệ nhóm, chỉ cần có thể kéo một canh giờ, chủ lực liền có thể tiến Đại Sơn. Chúng ta sau lưng cũng là nhà mình huynh đệ, bọn hắn còn sống, chúng ta nhà người mới có thể an tâm. Đừng sợ. Thuẫn bài nâng ổn, trường mâu đâm chuẩn đùi ngựa. Kỵ binh xông lại thì vào chỗ chết bắt chuyện. Nếu ai dám lui lại, ta trước chặt hắn. Hôm nay không phải bọn hắn tử, cũng là chúng ta sống. Các binh lính nghe các tướng lĩnh gào to, miễn cưỡng ổn định tâm thần. Có người nhỏ giọng nhắc tới, đụng một cái đi, nói không chừng có thể còn sống sót. Cũng có người yên lặng đem nhà sách nhét vào trong ngực, nắm chặt binh khí trong tay. Năm vạn đoạn hậu bộ đội cứ như vậy kiên trì, tại bụi đất tung bay thổ lộ phía trên, cắn răng chờ lấy tần quân kỵ binh xông lại. Tần quân kỵ binh đảo mắt thì vọt tới cách Lương quân trước trận mấy trăm bước địa phương xa. Bạch Khởi tìm chặt ngựa, khép mắt dò xét đối diện, thuẫn bài chồng chất đến cùng thành tường giống như, trường mâu lít nha lít nhít vươn ra, sắp thực không tốt hướng. Hoắc Khứ bệnh lại gần, gãi đầu nói, cứ như vậy trận, chúng ta khinh kỵ binh ngạnh sông khẳng định ăn thiệt thòi, làm không tốt muốn xếp không thiếu tướng sĩ. Lữ Bố đem phương thiên hỏa kích hướng mặt đất đâm một cái, buồn bực thanh âm nói, không mang trọng kỵ binh thật sự là thất sách, hiện tại cầm thuẫn bài trận không có cách nào. Bạch Khởi trầm tư một hồi, mở miệng nói, cường công không được, trước hết viễn trình đánh, để các tướng sĩ dùng cung nỏ bắt chuyện, đem bọn hắn trận hình xáo trộn lại nói. Hoắc Khứ bệnh gật đầu, ý kiến hay. Ta mang 2 vạn kỵ binh đi vòng qua tiếp lấy truy kỵ binh, 2 người các ngươi lưu lại thu thập cái này nó người. Lữ Bố nét miệng cười một tiếng, chính hợp ý ta. Thì sợ bọn hắn không đủ ta giết. 3 người rất nhanh phân tốt nhiệm vụ. Hoắc Khứ bệnh vung tay lên, mang theo 2 vạn kỵ binh rẽ đường nhỏ hướng tây bắc phương hướng chạy tới, vung lên một mảnh bụi đất. Lữ Bố cùng Bạch Khởi cưỡi ngựa, chỉ huy kỵ binh tại lương quân ngoài trận làm thành nửa vòng, như là xoay quanh kền kền giống như không ngừng dương cung lắp tên. Phóng. Theo Bạch Khởi ra lệnh một tiếng, mũi tên như mưa to hướng về lương quân chiếu nghiêng xuống. Tần quân bọn kỵ binh một bên rụt ngựa lao vụt, một bên thành thạo dương cung, bắn tên. Mũi tên xuyên thấu lương quân thuẫn bài khe hở, thỉnh thoảng có binh lính trúng tên ngã xuống đất. Lương quân cũng không cam chịu yếu thế, hàng phía trước thuẫn bài thủ chết đứng vững, hàng sau cung tiễn thủ lảo đảo kéo dây cung đánh trả. Trong lúc nhất thời, mũi tên trên không trung giao thoa, tiếng rít liên tiếp. Nhưng tần quân kỵ xạ nghiêm chỉnh huấn luyện, nương tựa theo tính cơ động không ngừng biến hóa vị trí, tìm kiếm lương quân phòng ngự yếu kém điểm. Có kỵ binh cố ý vọt tới chỗ gần giả thoáng một thường, dẫn tới lương quân một trận bối rối bắn tên. Sau đó lại cấp tốc rút lui, tiêu hao đối phương mũi tên. Rất nhanh, lương quân trước trận thì nằm đầy thi thể, thủ thương binh lính tiếng kêu rền không ngừng. Nguyên bản chỉnh tề trận hình cũng bắt đầu xuất hiện buông lỏng. Ngay tại lương quân hết sức trèo chống lúc, nơi xa truyền đến từng trận tiếng vó ngựa, hàng chiến chỉ huy Yến Châu kỵ binh chạy tới. Thần quân sĩ khí đại trấn, mưa tên càng thêm dày đặc. Lương quân số lượng thương vong thẳng tắp tăng lên. Đội ngũ bên trong bắt đầu có người nhỏ giọng thầm thì, đầu hàng đi, tiếp tục đánh xuống đều là chết. An Vương đem chúng ta làm khí tử, chúng ta dựa vào cái gì bán mạng? Dao động tâm tình như ôn dịch giống như tại lương quân trong đội ngũ lan tràn. Hình ảnh nhất truyện. Trên đường nhỏ vung lên đầy trời bụi đất, Hoắc Khứ bệnh mang theo 2 vạn kỵ binh một đường phi nước đại. Tiếng vó ngựa chấn người lỗ tai run lên, các binh lính cắn chặt răng, liều mạng chạy về phía trước. Bọn hắn rẽ đường nhỏ, treo núi sơn núi, liền bị đuổi tại kim binh phía trước ngăn lại hắn. Nửa canh giờ về sau, Hoắc Khứ bệnh rốt cục dẫn người ngừng lại một chút xà nhà quân chủ lực phải qua đường. Lúc này kim binh chính thúc giục đội ngũ chạy mau, hắn không thể lập tức tiến vào trong núi lớn. Hắn ngồi trên lưng ngựa, thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, sợ tần quân đuổi theo. Đột nhiên, một cái thám báo cưỡi khoái mã lao đến, vươn ra. Không xong. Phía trước phát hiện tần quân kỵ binh. Kim binh nghe xong, kém chút theo ngã từ trên ngựa đến, biến sắc. Cái gì? Tần quân chạy thế nào đến chúng ta đằng trước đi? Cái này sao có thể? Trung quanh các tướng lĩnh cũng hoảng hồn, ngươi một lời ta một câu nghị luận lên. Cái này cũng quá nhanh đi. Bọn hắn là bay tới. Cái này xong, trước sau đều có tần quân, chúng ta bị làm sủi cảo. Kim binh cố gắng chấn định, một phát bắt được thám báo hỏi, có bao nhiêu người? Thám báo thở hổn hển nói, đại khái 1-2 vạn kỵ binh. Kim binh nhẹ nhàng thở ra, khẽ cắn môi nói, còn tốt người không coi là nhiều. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị chiến đấu. Chúng ta hơn 10 vạn người còn sợ cái này 2 vạn kỵ binh. Cho bản vương đem bọn hắn diệt sạch. Đúng, vương gia. Các tướng lĩnh lên tiếng lĩnh mệnh, quay người đi xuống bộ tổ chức đội. Không bao lâu, Lương Quân rối bời bày tốt trận hình, hướng về Tần Quân đệ tới. Hoắc Khứ Bệnh đứng tại chỗ cao, nhìn lấy Lương Quân to lớn mà dâng lên đến, vung tay lên, chuẩn bị. Hai vạn Tần Quân kỵ binh đồng loạt móc ra cung nỏ, chiến mã bất an đảo lấy móng. Hướng. Theo ra lệnh một tiếng, kỵ binh phân thành hai đội, giống hai cái mở ra cái cảng, hướng về Lương Quân hai cánh trái phải bổ nhào qua. Tần Quân căn bản không cùng Lương Quân chính diện liều mạng, cưỡi ngựa vây quanh Lương Quân đội ngũ xung quanh, một bên chạy một bên bắn tên. Siêu, 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 siêu. Mũi tên không ngừng bắn vào Lương Quân đội ngũ, có người vừa giơ lên thoát bài, người bên cạnh liền bị bắn trúng, đều thảm ngã xuống. Tần Quân kỵ binh giống con rồi giống như vây lấy bọn hắn, bên trái vừa ngăn lại mưa tên, bên phải lại bay tới một vòng. Vì tránh né mũi tên, Lương Quân trận hình không thể không theo tả hữu lắc lư, một hồi đi phía trái nghiêng, một hồi hướng phải lệch ra, đội ngũ càng kéo càng tản. Kim binh nhìn lấy các binh lính loạn thành một bầy, tức giận đến mặt đều tím, bọn này rùa đen rút đầu. Có bản lĩnh chính diện đánh, càng chết là, Lương Quân không dám dừng lại, đằng sau còn có Tần Quân truy binh. Bọn hắn chỉ có thể một bên bị đánh, một bên kiên trì chạy về phía trước. Các binh lính chạy thở hổn hển, trên thân mang theo thương, binh khí trong tay đều cầm không vững. Kim binh đời này đánh qua trên trăm trận chiến, nhưng cho tới bây giờ không có như thế biệt khuất qua, tựa như là bị người nắm cái mũi buồng nghịch, có lực không, có chỗ dùng. Chương 204, chật vật kim binh chương 204, chật vật kim binh mặt trời đã khuất. Tần Quân kỵ binh giống nhóm xoay quanh ngắt lang, càng không ngừng vây quanh Lương Quân bắn tên, quấy rối. Lương Quân mỗi dịch chuyển về phía trước một bước, mặt đất thì nhiều nằm một mảnh thương vong binh lính. Người bị thương đau đến hô hoán lên, có thể đại bộ đội căn bản không để ý tới bọn hắn, chỉ có thể khập khiễng bị đội ngũ kéo lấy đi, thực sự đi không được, liền bị ném ở ven đường chờ chết. Kim binh gấp đến độ ứa ra hỏa, liên tiếp phái ra mấy phát kỵ binh đi tách ra Tần Quân, kết quả vừa lao ra liền bị Tần Quân bắn thành cái sảng. Có kỵ binh còn không có tới gần, mã liền bị bắn chết, người ngã trên mặt đất, đảo mắt liền bị Tần Quân bổ mấy cái đao. Cũng không lâu lắm, Lương Quân kỵ binh cơ hồ toàn quân bị diệt. Hoắc Khứ Bệnh xa xa nhìn thấy Lương Quân đội ngũ bắt đầu ngã trái ngã phải, các binh lính đi bộ cũng bị mất khí lực, biết cơ hội tới. Hắn hô to một tiếng, hướng. Hai vạn kỵ binh lập tức như tiễn rời cùng, giơ trường thương hướng Lương Quân tiến lên. Lương Quân trận hình đã sớm loạn thành hỗn loạn, các binh lính nét chung một chỗ, thuẫn bài đều nâng bất ổn, trường mâu cũng đâm không cho phép phương hướng. Tần Quân kỵ binh xông vào đám người, trường thương đâm, mã đấu chặt, xà nhà binh giống gặt lúa mạch giống như liên miên ngã xuống. Lương Quân các tướng lĩnh thua tay đại đao, hô ra cuống họng để binh lính chống cự, có thể căn bản vô dụng. Có tướng lĩnh vừa dẫn người ngăn chặn lỗ hổng, Tần Quân kỵ binh lại từ một bên khác vào, giết đến Lương Quân ngoảnh đầu đầu không để ý đôi. Mặt đất tất cả đều là thi thể cùng huyết, Lương Quân triệt để loạn trận cước, rốt cuộc ngăn không được Tần Quân tiến công. Hoắc Khứ Bệnh một ngựa đi đầu, đỏ thấp ngựa hí lên lấy xông vào trận địa địch. Trong tay trường thương như độc xà xuất động, trái chọn phải đâm, cả ở phía trước Lương Quân binh lính căn bản không kịp chống đỡ. Một cái cầm thuẫn binh lính vừa đem thuẫn bài nâng lên, mũi thương phốc xuyên thấu thuẫn bài, xuyên thẳng vị trí hiểm yếu, một cái khác vung đao bổ tới, hắn nghiêng người nhường lối, trường thương quét ngang, trực tiếp đem người từ trên ngựa chọn bay ra ngoài. Hắn tựa như một đầu phát cuồng mãnh thú, gặp người thì giết. Mã xông về phía trước, trường thương tung bay, chỗ đến máu bắn tung tóe. Có Lương Quân binh lính theo mặt bên đánh lén, hắn cũng không quay đầu lại, trở tay một thương vào đối phương ở ngực. Còn có người muốn từ phía sau ôm lấy hắn, hắn bỗng nhiên rìm ngựa quanh người, trường thương hung hăng đâm vào đối phương cái bụng, lại dùng lực hất lên, thi thể phanh ngã trên mặt đất. Trung quanh Lương Quân binh lính dọa đến thẳng lui về sau, có thể Hoắc Khứ Bệnh đâu chịu buông tha, thúc giục mã theo đuổi không bỏ. Trường thương trên dưới tung bay, không phải đánh gãy cổ, cũng là đâm xuyên lồng ngực. Nuốt ngang trên đất nằm đầy thi thể. Hắn máu me đầy mặt, hoàn toàn liều mạng phía trên tung tóe đầy vết máu, chỉ lo xông về phía trước, liều mạng giết. Hiển nhiên một cái theo địa ngục bên trong bỏ ra tới sát thần. Kim Minh nhìn qua Hoắc Khứ Bệnh ở trong trận tùy ý giết hại, trong mắt phẫn hận cơ hồ muốn đem hốc mắt thiêu đốt. Hắn quát tầm lên, cho ta đem hắn chém thành muôn mảnh. Giết hắn. Lời còn chưa dứt, bốn tên thân mang huyền giáp tông sư võ giả như quỷ mị giống như lướt đi, binh khí trong tay hiện ra lạnh lẽo hàn quang, thẳng hướng Hoắc Khứ Bệnh. Hoắc Khứ Bệnh phát giác kình phong đánh tới, đột nhiên rìm ngựa quay người. Trường thương quét ngang, cùng một thanh đại đao chạm vào nhau, bắn ra lóa mắt hỏa tinh. Bên trái tông sư gần người tiến lên, nhuyễn kiếm như linh xả cuốn về hắn thủ đoạn. Hắn cổ tay rung lên, mũi thương đâm hướng đối phương mặt, bước đối phương ngửa ra sau né tránh. Phía bên phải hai người phối hợp ăn ý, một người vung phủ bổ chặt đuôi ngựa, một người trường kiếm đâm về hắn dưới xương sườn. Hoắc Khứ Bệnh quát lên một tiếng lớn, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, chiến mã đứng thẳng người lên. Tránh thoát phủ nhận đồng thời, đuôi thương quét ngang, đập ầm ầm tại cầm kiếm người ở ngực. Người kia rên lên một tiếng bay rất ra ngoài. Cầm đại đao tông sư thừa cơ mạnh liệt bổ, Hoắc Khứ Bệnh nghiêng người tránh đi, trường thương tựa như tia chớp đâm ra, thẳng đến đối phương tim. Tông sư hoành đao đón đỡ, lại bị Hoắc Khứ Bệnh mượn lực bật lên, vứt bỏ thương quất ra bên hông bội kiếm, từ trên xuống dưới nghiêng bổ. Giang giác. Đại đao liền mang theo cánh tay bị cùng nhau chặt đứt, tông sư kêu thảm ngã xuống đất. Còn lại ba người thấy thế, thế công càng tàn nhẫn. Nhuyễn kiếm cuốn lấy Hoắc Khứ Bệnh bội kiếm, hai người theo hai bên giáp công. Hoắc Khứ Bệnh bỗng nhiên buông tay mặc cho bội kiếm bị đoạn, tay không tấc sắt bắt lấy một người cổ tay, dùng lực cuốn éo, giang giác tiếng gãy xương vang lên. Ngay sau đó, hắn đoạt lấy đối phương binh khí, trở tay đâm về sau lưng địch nhân. Một tên sau cùng tông sư huy kiếm đâm nhanh, Hoắc Khứ Bệnh nghiêng người để qua, binh khí quét ngang, cắt đứt đối phương mắt cá chân. Người kia quỳ rạp xuống đất trong nháy mắt, vị trí hiểm yếu đã bị chống đỡ. Bốn bộ thi thể ầm vang ngã xuống đất, máu tươi thẩm thấu đất vàng. Trung quanh xà nhà binh trừng lớn hai mắt, nắm binh khí tay dừng không ngừng run rẩy. Nguyên bản huyên náo chiến trường đột nhiên lâm vào tĩnh mịch. Hoắc Khứ Bệnh ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người, xa nhà binh nhóm lại không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau, lại không người dám tiến lên nửa bước. Kim Vinh cả kinh trợn mắt hốt mồm, đầu ông trực hưởng. Cái này hắn mụ là người sao? Bốn cái tông sư nói không có liền không có. Nhớ tới trước đó Lữ Bố một kích đánh bay tông sư chẳng cảnh, hắn răng hàm cũng bắt đầu mỏi nhừ. Thần quân làm sao tận suất loại này quái vật? Đầu tiên là cái làm phương tiên họa kích sát thần, hiện tại lại tới cái bạch bảo tiên điên. Hắn vô ý thức sờ lên cổ của mình, mồ hôi lạnh theo cổ sống hướng xuống chảy. Vừa mới muốn là chính mình đi lên, sợ là liền một chiêu đều không tiếp nổi. Nhìn lấy chung quanh binh lính bị dọa đến run chân dáng vẻ, Kim Vinh tâm lý chỉ muốn chửi thề. Hoắc Khứ Bệnh lau máu đen trên mặt, ánh mắt khóa chặt trong đám người Kim Vinh. Hắn hét lớn một tiếng, hai chân bỗng nhiên thúc vào bụng ngựa, đỏ thấp ngựa hí lên lấy như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài. Trong tay trường thương múa đến kín không kẽ hở, chỗ đến lương quân binh lính nào ảo bị đánh bay, ném lăn, máu bắn tung tóe. Sau lưng Tần quân kỵ binh cùng kêu lên hò hét, giống một cỗ màu đen hồng lưu, theo sát tại Hoắc Khứ Bệnh sau lưng, đem ngăn trở lương quân xông đến thất linh bát lạc. Kim Vinh nhìn lấy Hoắc Khứ Bệnh lao thẳng tới mà đến, đồng tử bỗng nhiên co vào, cổ họng căng lên. Ngăn lại hắn, nhanh ngăn lại hắn. Bên cạnh hắn hơn ngàn thân vệ như lâm đại địch, giơ thuẫn bài, nâng cao trường thương tạo thành bức tường người, nỗ lực ngăn trở đầu này sát thần. Nhưng Hoắc Khứ Bệnh căn bản không có mảy may giảm tốc, trường thương như độc xà xuất động, liên tiếp xuyên thấu thuẫn bài, đám thân vệ đều thảm ngã xuống. Thấy tình thế không ổn, Kim Minh lại cũng không nói hoài tới vương gia uy nghiêm, cưỡi ngựa quay đầu liền hướng đại sơn phương hướng phi nước đại. Nhanh, nhanh, hướng trên núi chạy. Cái khác xà nhà binh gặp ngày bình thường cao cao tại thượng an vương đều nhanh chân đảm bệnh, nhất thời quân tâm đại loạn, ào ào vứt bỏ binh khí, giống không có đầu như con rồi chạy từ phía. Nguyên bản miễn cưỡng duy trì trận hình trong nháy mắt sụp đổ, đây khắp núi đồi đều là hoảng hốt chạy bừa hội binh. Hoắc Khứ Bệnh mở ra một con đường máu, chờ lấy lại tinh thần, chiến trường phía trên sớm loạn thành một đoàn. Đây khắp núi đồi đều là chạy tứ phía xà nhà binh, khắp nơi là vứt bỏ binh khí cùng kêu khóc cầu xin tha thứ thanh âm. Hắn cưỡi ngựa trong đám người vừa đi vừa về tìm tầm bài vòng, có thể nơi nào còn có Kim Vinh ảnh tử. Nguyên lai Kim Vinh vì đảm mệnh, đã sớm cởi xuống vương gia hoa phục, thay đổi phổ thông binh lính quần áo rách nát, lăn lộn tại đảo bình trong đống chạy trốn. Hoắc Khứ Bệnh tức giận tới mức nệ điên ngựa, hàm răng cắn đến kéo kẹt vang. Tới tay vịt cứ như vậy bay, đổi ai cũng không cam tâm. Hắn thanh trường thương vung lên, hô to, đuổi theo cho ta. Một cái đều đừng buông tha. Tần quân kỵ binh lập tức tản ra, giống sói truy tựa như thỏ nhào về phía kẻ đỏ ngũ. Xa nhà binh nhóm kêu cha gọi mẹ, có bị chém ngã xuống đất, có hoảng hốt chạy bừa ngã vào sân gốc. Thẳng đến số lớn xà nhà binh chạy đến đại sơn chỗ sâu, chui vào trong rừng cây, Tần quân mới đình chỉ truy kích. Lại nói Kim Vinh, hắn mặt mày xám xịt trốn ở trên núi, nhìn lấy Tần quân thu binh rời đi, trong lòng lửa giận bên trong thiêu. Hắn một thanh kéo xuống lệch ra trên đầu phá cái mũ, hung hăng ngã trên mặt đất, ánh mắt đỏ bừng mắng. Tần Vương, bút chướng này lao tử nhớ kỹ, muốn không phải ngươi làm đánh bất ngờ, bản vương thất bại đến thảm như vậy. Thu này không báo, ta Kim Vinh thể không làm người. Hắn thở hổn hển, bộ ngực kịch liệt chập trùng, hận không thể hiện tại thì lao ra cùng Tần quân liều mạng. Mắng đủ rồi, Kim Vinh chỉ dễ thu dọn tàn binh bại tướng đi trở về. Một đường lên, các đạo binh đủ rũ. Kim Vinh cắn răng, mang theo cái này phát tàn binh hướng Hắc Thành phương hướng đi đến. Lần này đại bại, thành hắn tâm lý nhổ không được ai, cũng để cho hắn âm thầm thể, một ngày nào đó muốn để Tần quân nợ máu trả bằng máu. Chương 205, Khánh Công Yến chương 205, Khánh Công Yến Thái Dương ngã về Tây Lúc, chiến trường phía trên tung bay mùi máu tươi. Tần quân các binh lính đang bận quét dọn chiến trường, có lôi kéo thi thể chồng chất đến cùng một chỗ, có tại thu thập tàn mát binh khí. Hơn bạn tên bị bắt xà nhà binh ngồi xổm ở trên đất trống, rũ cụp lấy đầu, có người vụng trộm lau nước mắt, có người nhìn chằm chằm mặt đất mà người, không có một cái dám ngẩng đầu. Lữ Bố lướt qua phương thiên họa kích phía trên huyết, toét miệng cùng Bạch Khởi nói: "Hôm nay giết đến thật là sảng khoái." Đám kia xà nhà binh cùng đầu hũ giống như đâm một cái là rách. Bạch Khởi gật đầu: "Không sai, đánh rất đã." Lữ Bố đem binh khí hướng mặt đất đâm một cái, cười ha hả: "Lần sau phải đuổi theo hắn cái mông lại chém một vòng." Đang nói, nơi xa vung lên một mảnh bụi đất, Hoắc Khứ Bệnh mang theo kỵ binh trở về. Hắn bạch bào nhuốm huyết, tóc rối bời, có thể con mắt lóe sáng đến dọa người. Còn kém như vậy một chút. Hoắc Khứ Bệnh nhảy xuống ngựa đập thẳng bắt đùi, Kim Minh tên kia giả trang thành tiểu binh chuẩn đi, thật sự là suối quẩy. Bạch Khởi đưa cho hắn một bình nước, nói: "Nhưng chúng ta lần này đánh cho đủ hung ác, mấy chục vạn lương quân bị đánh tan, đáng giá." Lữ Bố cũng lại gần, còn không phải thế. Chỉ là tù binh thì bắt lấy mấy bạn, đầy đủ chủ công vui một trận. Ba người nhìn lấy đầy đất bừa bộn chiến trường, lại nhìn xem lẫn nhau mang huyết khôi giáp, nhịn không được đều cười. Trận chiến này đánh cho xinh đẹp, tuy nhiên chưa bắt được Kim Minh, nhưng đem lương quân đánh cho đánh tơi bời. Không bao lâu, Tô Vân cưỡi ngựa cao to, đi theo phía sau một đội thân vệ, trực tiếp hướng về ba người chạy tới. Lữ Bố, Bạch Khởi cùng Hoắc Khứ Bệnh xa xa nhìn thấy, tranh thủ thời gian tung người xuống ngựa, đồng loạt ôm quyền hành lễ, mặt tướng gặp qua chủ công. Tô Vân điểm chặt dây cương, ánh mắt đảo qua tràn đầy khói lửa chiến trường, khóe miệng vung lên ý cười đem. Đánh cho xinh đẹp, mấy chục vạn lương quân bị các ngươi đánh cho thất linh bất lạc, cuộc chiến này đánh ra Tần quân uy phong. Hắn dừng một chút, nhìn về phía nơi xa ngay tại vận chuyển người bị thương tân binh, vui mừng nói: "Nhất là tân binh, gánh vác được mưa tên, thủ được trận cước, so ta dự đoán còn kiên cường. Các tướng sĩ đều là tốt, bản vương vì bọn hắn kiêu ngạo." Hoắc Khứ Bệnh gãi gãi đầu, cười ngây ngô nói: "Muốn không phải vương gia sớm lưu đồ, chúng ta sao có thể như thế thuận? Đáng tiếc để Kim Minh láo tiểu tử kia chạy." Bạch Khởi chắp tay nói: "Lần này mặc dù chưa bắt được Kim Minh, nhưng lương quân nguyên khí đại đường, thời gian ngắn là không nổi lãng." Lữ Bố đem phương thiên hỏa kích hướng mặt đất một sự, nhếch miệng cười: "Lần sau lại đụng phía trên, mặt tướng định đem đầu của hắn cho vương gia đem tới." Tô Vân nghe ba người, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Nói cho các tướng sĩ, bản vương lấy bọn hắn làm binh. Chờ Khải Hoàn hồi triều, hảo cửu thịt ngon bao no, nên thưởng một cái cũng sẽ không thiếu. Ba người nghe xong, ánh mắt đều sáng lên. Hoắc Khứ Bệnh hưng phấn mà nói, có vương gia câu nói này, các tướng sĩ lần sau tác chiến càng phải liều mạng. Đang nói chuyện, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận dày đặc tiếng vó ngựa. Bùi đất tung bay ở giữa, một đội Yến Châu quân tướng lĩnh cưỡi ngựa chạy nhanh đến. Cổ Hủ tiến đến Tô Vân bên người nhỏ giọng nói, vương gia, dẫn đầu cái kia cũng là Yến đợi Hàn Nhạc. Tô Vân nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt mang theo vài phần dò xét. Hàn Nhạc tại ngoài mới bước dừng lại, lưu loát tung người xuống ngựa, sải bước đi đến Tô Vân trước mặt, ôn quyền nói, Hàn Nhạc, bái kiến tần vương. Lần này nếu không phải tần vương đêm tối gấp rút tiếp viện, tiến Bắc quan nguy cơ sớm tối. Hàn Nhạc đại biểu Yến Châu quân tướng sĩ, cảm ơn tần quân ân cứu mạng. Lời còn chưa dứt, sau lưng năm vị tướng lĩnh đồng loạt ôn quyền hành lễ. Tô Vân khẽ bước cằm, tiến đợi không cần đa lễ. Cùng chống chọi với lương quân chính là việc nằm trong phận sự. Chưa bị đấm máu thủ đứng, mới là bảo trụ Yến Châu công đầu. Hàn Nhạc đứng dậy, quay đầu hướng sau lưng ngáp, đây là ta Yến Châu quân hàn chiến. Tô Vân cũng đem Lữ Bố, Bạch Khởi bọn người gọi đến trước người, vị này là Bạch Khởi, Hoắc Khứ Bệnh, đều là tần quân hổ tướng. Song phương tướng lĩnh ôm quyền hành lễ. Hàn Huyên xong, Hàn Nhạc nghiêng người đưa tay, sắp trời sắp muộn, thỉnh tần vương di giá Yến Bắc quan, ta đã chuẩn bị tốt khánh công yến, vì tần quân đón tiếp. Tô Vân cười to đáp ứng, cùng Hàn Nhạc sóng vai mà đi, sau lưng tần yến hai quân tướng lĩnh nối đuôi nhau đi theo. Màn đêm vừa rơi xuống, trong quân doanh sáng lên lấm ta lấm tấm bó đuốc. Trên đất trống đỡ lấy nồi lớn, thịt hầm hương khí lẫn vào mùi rượu, lập vào mặt. Tần quân cùng Yến Châu quân các tướng sĩ cũng không coi trọng, tùy tiện tìm khối địa phương thì ngồi xuống, ngươi sát bên ta, ta dựa vào ngươi, vô cùng náo nhiệt chen thành một mảnh. Đến, làm chén này. Có người giơ chén sành hô một cú họng, chung quanh lập tức vang lên một mảnh đáp lời âm thanh. Mấy cái tần quân binh lính lôi kéo cú họng kêu đến quê hương điệu hát dân gian, Yến Châu quân các hán tử cũng theo chỉ huy dàn nhạc. Thịt nướng trên kệ thịt xì xì bốc lên dầu, các binh lính một bên lật qua lại thịt xiên, một bên tranh luận hôm nay người nào giết nhiều địch nhân. Rõ ràng là ta trước đâm lật cái kia tướng lĩnh. Đánh rắm. Muốn không phải ta ngăn lại ngựa của hắn, ngươi có thể đã thủ. Trong góc, thủ thương binh lính cũng bị nâng đi qua. Tuy nhiên cánh tay chân quấn lấy băng vải, nhưng như cũ bưng bắt cùng người uống rượu, trong miệng còn lẩm bẩm, chờ thương lành, ta còn có thể lại chém 10 cái. Toàn bộ quân doanh đều bị tiếng hoan hô lấp đầy. Người nào cũng không đoái hoài tới ban ngày tác chiến vất vả, chỉ muốn thừa dịp cái này hiếm thấy thống khoái sức lực, thật tốt vui vui mừng. Cùng lúc đó, trung quân đại trướng bên trong điểm mười mấy chén đèn dầu, chiếu lên cả phòng sáng trưng. Tô Vân Hòa Hàn Nhạc song song ngồi tại chủ vị phía trên, dưới mặt hai hàng cái ghế ngồi lấy tận, tiến hai quân tướng lĩnh. Muốn không phải biết nội tình, người nào nhìn đều cảm thấy đây là nhị gia lao giao tình quân đội bạn tụ hội. Nhưng trên thực tế, tần quân bị đại khánh triều đình định là phản quân, Tiến Châu quân trên danh nghĩa vẫn là đại khánh đội ngũ. Hai bên quan hệ, nói đến thực sự vi diệu. Hàn Nhạc bưng chén rượu lên đứng lên, cười đối Tô Vân nói: "Tần Vương, lần này nhờ có ngài giúp đỡ giải yến bắc tình thế nguy hiểm, ta trước mời ngài một chén." Nói xong hơi ngửa đầu nâng cốc uống. Tô Vân cũng đứng dậy đáp lễ: "Yến đợi quá khách khí, chúng ta liên thủ đánh thắng trận, chén rượu này cái kia cùng uống." Tướng lãnh phía dưới nhóm thấy thế, ào ào theo nâng chén, trong lúc nhất thời chạm cốc gầm thanh liên tiếp. Lữ Bố tính tình gấp, bưng chén lớn lại gần: "Hôm nay giết đến thống khoái, chúng ta phải uống nhiều mấy cái bát." Bạch Khởi tuy nhiên lời nói thiếu, cũng theo giơ ly lên. Yến Châu quân các tướng lĩnh cũng không yếu thế, có người cười nói: "Đã sớm nghe nói tần quân huynh đệ có thể đánh, lúc này thấy tận mắt, đội phủ." Trong đại trướng ngươi một lời ta một câu, có người trò chuyện chiến trường phía trên mạo hiểm sự tình, có người vui đùa, thỉnh thoảng bộc phát ra một trận cười to. Khánh công yến tan cuộc về sau, ánh trăng như nước vẩy vào doanh địa. Hàn Nhạc một mình đứng tại trên đất trống, gió đêm cuốn lên hắn áo bào, cũng thổi không tan hắn giữa lông mày mây đen. Nơi xa còn có thể nghe thấy các binh lính cười đùa, có thể tâm tư của hắn sớm đã bay xa. Hàn Chiến tuần tra doanh địa lúc, xa xa nhìn thấy Hầu gia thân ảnh, bước nhanh tới: "Hầu gia, đã trễ thế như vậy, ngài làm sao còn không có đi về nghỉ?" Hàn Nhạc xoay người, nhờ ánh trăng đánh giá vị này tâm phúc tướng lĩnh, đột nhiên mở miệng: "Hàn Chiến, ngươi nói Yến Châu quân có nên hay không quy thuận tần vương?" Hàn Chiến nao nao, lập tức lâm vào trầm tư. Một lát sau, hắn hạ giọng nói: "Hầu gia, bây giờ cục thế rõ ràng, tần quân chiến đấu lực mạnh bao nhiêu, chúng ta ban ngày tận mắt chứng kiến qua. Thật muốn đánh lên, Yến Châu quân căn bản nhịn không được. Lại nói triều đình đầu kia, qua nhiều năm như vậy một mực đề phòng chúng ta, lương đồng cắt xén, viện quân không phát, cái nào đem chúng ta làm chính mình người?" Hắn dừng một chút, xích lại gần chút tiếp tục nói: "Hiện tại tần vương nguyện ý hợp tác, chính là bàn điều kiện hảo thời cơ. Chúng ta có thể yêu cầu quyền tự trị, thậm chí giữ lại Yến Châu quân danh hảo. Mà dù sao tần vương hiện tại là phản quân thân phận." Hàn Nhạc nhíu mày đánh gãy. Hàn Chiến lại lắc đầu phản bác: "Hắn vốn là đại khánh thái tử, năm đó bị khánh đế tự dưng phế truất. Nói cho cùng, đây là trong hoàng tộc đấu, chúng ta ném ngang nhiên xung qua, không tính phản bội tổ tông. Cùng theo bấp bên triều đình, không bằng đặt cược tại càng có phần thắng tần vương trên thân. Chỉ cần hắn thành sự, Yến Châu quân cũng là tòng long chi công, đến lúc đó." Hàn Nhạc yên tĩnh nghe, ánh mắt dần dần biến đến kiên định. Gió đêm lại lên, cuốn lên trên đất lá khô, hắn đưa tay vô vô Hàn Chiến bả vai: "Ngươi nói có lý. Sự kiện này, ta tâm lý nắm chắc." Nhìn qua nơi xa tần quân doanh địa khiêu động lửa trại, hắn hít sâu một hơi, quay người nhanh chân đi hướng xoáy trướng. Là thời điểm vì Yến Châu quân mưu một đầu chân chính sinh lộ. Chương 206, nói ra điều kiện chương 206, nói ra điều kiện tần quân trong đại trướng dưới ánh nến. Tô Vân ngồi ngay ngắn ở chủ vị, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy tay vịn. Cổ Hủ ngồi chồm hôm ở phía dưới, hồi báo tình huống. Chủ công, mấy ngày nay ti chức nhiều mặt tìm hiểu, Hàn Nhạc người này tuy là yếu lợi, lại càng giống cái thuần túy võ phu. Chưa bao giờ cắt xén qua tướng sĩ lương đồng, mỗi khi gặp chiến sự tất xung phong đi đầu, quân bên trong hy vọng cao. Năm ngoài Yến Châu đại hạn hán, hắn thậm chí đem bổng lộc của mình bán thành tiền thành lương thực, phân cho nghèo rất mỏng tơi lão binh. Tô Vân ánh mắt khẽ nhúc đích, ra hiệu đối phương tiếp tục. Cổ Hủ nói tiếp đi, dân chúng gọi hắn là Hàn Thanh Thiên, đầu đường cuối ngõ lưu truyền hắn sửa trị phỉ hoạn, mở kho phát lương cố sự. Bây giờ Yến Châu quân có thể có hôm nay, toàn do hắn khổ tâm kinh doanh. Lấy ti chức ý kiến, như muốn thu phục Yến Châu, Hàn Nhạc là lượn quanh không ra quan trọng, hắn như quy hàng, Yến Châu quân dân liền tương đương nạp đầu danh trạng. Tính tình của hắn như thế nào? Tô Vân đống nhiên mở miệng. Cổ Hủ hơi chút trầm ngâm, vuốt râu nói, cương chính có thừa, cơ biến không đủ. Hắn mặc dù đối đại khánh triều đình thất vọng đã lâu, nhưng thực chất bên trong trọng tình nghĩa, giảng quy củ. Tô Vân ánh mắt sáng rực nhìn về phía Cổ Hủ, trầm giọng nói, người cho rằng Hàn Nhạc có thể đáp ứng hay không, uy thuận bản vương. Cổ Hủ khẽ nhíu mày, trầm ngâm thật lâu mới mở miệng, chủ công, Hàn Nhạc cái này thuần túy quân nhân, nặng nhất khí tiết cùng ân nghĩa, xác thực khó dùng kim ngân quyền thế tùy tiện cảm động. Nhưng hắn tuyệt không phải bảo thủ thế hệ, hôm nay chiến trường phía trên tần quân chiến lực, chắc hẳn đã để hắn thấy rõ cục thế. Tiến Châu quân tuy mạnh, có thể luận tinh nhuệ, kém xa tần quân. Như liều chết chống đỡ, bất quá là châu chấu đá xe. Hàn Nhạc như cự tuyệt, không chỉ có Yến Châu bách tính tiêu rồi binh hoạn, dưới trướng tướng sĩ cũng muốn bạch bạch tống mệnh, đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến. Tô Vân gật gật đầu, ngươi nói có lý. Cổ Hủ than nhẹ một tiếng, có điều, hắn cho dù nguyện hàng, cũng chắc chắn đưa ra rất nhiều điều kiện, thí dụ như giữ lại Yến Châu quân xây dựng chế độ, thậm chí yêu cầu chủ công hứa hẹn đối xử tử tế Yến Châu bách tính. Chỉ cần hắn chịu quy hàng, những thứ này cũng có thể thương nghị. Bản vương không muốn xung đột vũ trang, Yến Châu như có thể hòa bình quy thuận, tại quân ta, tại bách tính đều là chuyện may mắn. Nhưng Hàn Nhạc như không biết thời thế, hắn nắm chặt bên hông bội kiếm, trong mắt lóe qua một tia lãnh mang. Chớ trách bản vương để Yến Châu máu chảy thành sông. Cổ Hủ sau khi rời đi, Tô Vân chuẩn bị thổi tắt ngọn đèn nghỉ ngơi. Đột nhiên, náo hải bên trong vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh. Tuần này đánh dấu đã đổi mới, phải chăng đánh dấu? Đánh dấu. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 1000 vạn thạch gạo. Hắn đầu tiên là sững sờ, lập tức nhếch miệng cười. Tuy nói không có rút đến binh lính, nhưng cũng rất không tệ. Nhiều như vậy gạo, đầy đủ để các tướng sĩ rộng mở cái bụng ăn. Hắn nằm lại trên giường, nhìn chằm chằm trướng đỉnh mọi người. Hiện tại tần quân lương thảo toàn bộ nhờ hệ thống tiếp tế, một phân một hào đều không để dưới đáy quận huyện ra. Bắc Phương vốn là nghèo, trong đất kiếm ăn dân chúng chính mình cũng ăn không đủ no, muốn là lại phân chia của lương, thời gian thì càng không có cách nào qua. Trước tiên cần phải để dân chúng ăn no mặc ấm, đem đất trồng tốt, xin ý làm, này địa phương giàu lên, về sau mới có thể cam tâm tình nguyện chống đỡ tần quân. Nghĩ đi nghĩ lại, khoe miệng của hắn không tự giác dương lên, chờ mình, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Hôm sau, chân trời vừa nổi lên màu trắng bạc, u ám trong tầng mây chạy ra mấy sợi ánh sáng nhạt. Tô Vân đẩy ra mảnh lều đi tới, đối diện liền đụng vào một trận sen lẫn mồ hôi vị thần phong. Trên giáo trường, thần quân tướng sĩ sớm đã hình thành chỉnh tề phương trận. Hàng phía trước binh lính tay cầm thuẫn bài tạo thành tường sắt, hàng sau trường mâu như rừng giống như dao thoa đâm ra. Theo tướng kỳ huy động, trận hình bỗng nhiên hóa thành nhạn hình trận, đột nhiên biến thành chùy hình trận, động tác đều nhịp. Càng xa xôi, mười mấy tên kỵ binh chính vòng quanh cọc gỗ phi nhanh, trong tay trường thương tinh chuẩn đánh rơi treo ở đầu cành hồ lô, tóe lên bọt nước còn chưa rơi xuống đất, tiếp theo người liền đã gào thét mà qua. Trong góc, các tân binh tại lao binh tiếng quát mắng bên trong lặp đi lặp lại luyện tập đứng trung bình tấn. Xem xét lại Yến Châu quân doanh chỗ, lúc này vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Linh tinh có mấy người lính đuốt mắt đi ra, trông thấy tần quân bên này khí thế ngất trời cảnh tượng, không khỏi dừng bước lại. Lúc này mới giờ mão, tần quân liền bắt đầu thao luyện rồi. Khó trách đều nói bọn hắn là hổ lang chi sư, chỉ xem cái này sức mạnh, chúng ta xác thực không so được. Tiếng bàn luận xôn xao bên trong, tràn đầy kinh thán cùng bội phục. Hàn Nhạc cùng Hàn Chiến đứng tại làn danh giáo trường, nhìn qua tần quân tướng sĩ nhóm thao luyện, không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Hàn Nhạc thở dài một tiếng, trị quân như thế nghiêm minh, ta cuộc đời hiếm thấy. Ngươi nhìn những tân binh kia, cho dù hai chân run lên, cũng không có một cái dám lười biếng. Hàn Chiến gật đầu phụ họa, đúng vậy à, Tiến Châu quân ngày bình thường giờ mão năm khắc mới lên, huấn luyện cũng nhiều là đi cái lướt qua. Tần quân như vậy theo thực chất bên trong lộ ra chơi liều, chắc không được có thể lấy ít thắng nhiều. Hai người nhìn qua nắng sớm bên trong đằng đằng sát khí tần quân trận liệt, trong lòng đã là hâm mộ, lại ẩn ẩn sinh ra mấy phần cảm giác nguy cơ. Nếu muốn tại loạn thế đặt chân, có lẽ thật cái kia hướng tần quân thật tốt học một ít. Nắng sớm đâm rách tầng mây, tướng doanh nhuộm thành một mảnh màu vàng đỏ. Trong đại trướng, Tô Vân vừa mới cơm nước xong xuôi, ngoài trướng liền chuyển đến thân binh thông báo. Bẩm vương gia, tiến đợi cầu kiến. Hắn đưa tay quẹt miệng, trầm giọng nói, mời. Giang Lưu mảnh lều bị xúc lên, Hàn Nhạc một thân thường phục đảm bảo, bên hông ngọc bội theo nhịp bước nhẹ rung. Tô Vân cười đứng dậy đón lấy. Tiến đợi có thể từng dùng qua điểm tâm. Trong doanh có mới mài sữa đậu nành, còn có bánh hấp. Hàn Nhạc ôn quyền hành lễ. Đa tạ vương gia lo lắng, Hàn Mô đã dùng qua. Đợi chủ khách ngồi xuống, Tô Vân nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái, ánh mắt giống như lơ đãng rơi vào Hàn Nhạc trên thân. Tiến đợi sáng sớm đến đây, thế nhưng là có chuyện quan trọng thương lượng. Hàn Nhạc đống nhiên thẳng tắp lưng. Vương gia, đêm qua lăn lộn khó ngủ, suy nghĩ liên tục. Vì Yến Châu quân tiền đồ, cũng vì Yến Châu bách tính khỏi bị chiến loạn nỗi khổ. Hàn Nhạc nguyện dẫn Yến Châu quân quy thuận, nhưng cầu vương gia hứa hẹn. Tô Vân trong tay chén trà có chút dừng lại, lập tức cất tiếng cười to. Tiến đợi, bản vương cầu hiền như khác, sao lại không đáp? Tô Vân mắt sáng như đuốc mà nhìn xem Hàn Nhạc. Tiến đợi có thể vì Yến Châu bách tính nghĩ, rất là không tầm thường. Bản vương từ trước đến nay kính trọng lấy thương sinh vi niệm người. Nói đi, điều kiện của ngươi là cái gì? Chỉ cần tại hợp lý phạm vi bên trong, đều dễ thương lượng. Tiếng nói vừa ra, chướng bên trong bầu không khí bỗng nhiên căng cứng. Hàn Nhạc hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Vương gia, Yến Châu quân đời đời phòng thủ Bắc Cương, an chính là báo cát, thủ chính là bách tính. Ta chỉ có 3 điều kiện. Thứ nhất, Yến Châu quân chính độc lập, vương gia có thể trưởng điều binh quyền, nhưng không được nhúng tay Yến Châu thuế má, dân chính. Thứ hai, Yến Châu tướng sĩ biên chế không thay đổi, từ ta tự mình thống lĩnh, thời gian chiến tranh nghe điều, cùng bình thường tiết tự mình thao luyện. Thứ ba, thỉnh vương gia hứa hẹn, giảm miễn Yến Châu 1 năm thuế má, để bách tính khôi phục nguyên khí." Dứt lời, Hàn Nhạc ôm quyền thật sâu vái chào. Hàn Mỗ nửa đời chinh chiến, chỉ vì thủ hộ Yến Châu một phương an bình. Hôm nay đem người quy hàng, không cầu quan to lộc hậu, chỉ cầu vương gia có thể chứa Yến Châu quân dân an ổn sống qua ngày. Như vương gia đáp ứng, Hàn Nhạc nguyện ra sức châu ngựa. Chương 207, Yến Châu quân quy thuận. Chương 207, Yến Châu quân quy thuận. Tô Vân nửa ngày không có lên tiếng. Hàn Nhạc đề xuất 3 điều kiện, quả thực là công phu sư tử ngoạm. Cái này cái nào là quy thuận, giống như là nói bình đẳng kết minh. Hàn Nhạc nhìn lấy Tô Vân biểu lộ, sau cái cổ thẳng đổ mồ hôi lạnh. Hắn tâm lý bồn chồn, hỏng hỏng, có phải hay không điều kiện sách đến quá độc ác? Sớm biết trước hết thăm dò ý có thể nghĩ lại, Yến Châu quân muốn là không có điểm lực lượng, uy thuận cũng là mặc người nắm. Tô Vân đột nhiên dương mắt, trầm giọng nói: "Yến đợi, ngươi đề xuất những điều kiện này, nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ đáp ứng không?" Tiếng nói vừa ra, trong chướng không khí trong nháy mắt ngưng kết. Hàn Nhạc hầu kết giật giật, bờ môi đóng mở mấy lần, cuối cùng lại hóa thành thở dài một tiếng. Nếu thật đổi vị suy nghĩ, hắn so với ai khác đều rõ ràng điều kiện này có bao nhiêu hà khắc, cái nào chủ công nguyện ý nhận lấy một chi không nghe lời quân đội, lại có ai sẽ chắp tay nhường ra thuế má? Húng chi Tô Vân thân là tần quân thủ lĩnh, mọi cử động cần cân nhắc lợi hại, hơi không cẩn thận liền sẽ mất quân tâm. Vương gia nói đúng. Hàn Nhạc thanh âm khẳng khàn, chỉ là Yến Châu quân đời đời cắm rễ Bắc Cương, dưới trướng tướng sĩ đều là Yến Châu tử đệ. Như không có bảo hộ, Hàn Mỗ thực sự không cách nào hướng bọn hắn bàn giao. Tô Vân nhìn chằm chằm Hàn Nhạc căng cứng khuôn mặt, đột nhiên khẽ cười một tiếng. Bản vương có thể đáp ứng ngươi, nhưng cũng có 3 điều kiện. Thứ nhất, Yến Châu quân mặc dù có thể giữ lại xây dựng chế độ, nhưng cần hàng năm hướng tần quân chuyển vận 5000 tinh nhuệ, sắp xếp tần quân hợp tác tác chiến, Yến Châu quân thời gian chiến tranh nhất định phải nghe bản vương điều khiển. Thứ hai, Yến Châu cần hàng năm cung cấp 10 vạn thạch lương thảo, làm quân nhu dự trữ. Thứ ba, ngươi cần đem trưởng tử đưa vào tần quân làm vật thế trước. Trong trướng trong nháy mắt tĩnh mịch, Hàn Nhạc sắc mặt đổi biến. Tô Vân tiếp tục nói, Yến Châu quyền tự trị bản vương tuyệt không nhúng tay vào, nhưng chất tử là ngươi bày tỏ lòng trung thành thành ý ngươi như đáp ứng, Yến Châu bách tính an bình, bản vương bảo vệ. Hàn Nhạc nghe xong điều kiện, mi đầu vận thành vấn đề, tâm lý giống cất 15 cái thùng treo, bất ổn. Hàng năm đưa 5000 tinh nhuệ đến tần quân, tuy nói đau lòng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, những cái này tuổi trẻ người theo tần quân có thể học tốt hơn chiến pháp, về sau về Yến Châu nói không chừng còn có thể làm cái nòng cốt. Lương thảo 10 vạn thạch đúng là bút con số không nhỏ, bất quá Yến Châu những năm này khai khẩn không ít hoang địa, khẽ cắn môi cũng có thể kiếm ra đến, coi như là giao bảo hộ phí. Chỉ là nghe được muốn đưa trưởng tử đi tần quân làm con tin, Hàn Nhạc tâm đông nhiên nhói một cái. Đây chính là hắn thương yêu nhất đại nhi tử, từ nhỏ theo mình tại quân doanh sờ soạn lần mò. Có thể nghĩ lại lại nghĩ, Tô Vân nếu là thật đem Yến Châu làm chính mình địa bàn, chắc chắn sẽ không bạc đãi chất tử, huống hồ từ xưa đến nay, kết minh đưa chất tử cũng là chuyện thường. Lại hướng lâu dài nhìn, theo tần vương càng có lợi hơn, Yến Châu quân không lại dùng vì triều đình phá sự nhi bán mạng. Muốn là Tô Vân thật có thể đặt xuống thiên hạ, Hàn gia nói không chừng còn có thể theo thâm lây. Nghĩ được như vậy, Hàn Nhạc hít sâu một hơi, lúc ngẩng đầu ánh mắt đã kiên định rất nhiều. Vương gia, Hàn Mỗ đáp ứng. Ha ha ha, tốt, bản vương ưa thích người thức thời. Muốn không phải xem ở ngươi Hàn gia đối đãi bách tính rộng lượng, trị quân nghiêm minh, bản vương mới sẽ không cho ngươi điều kiện này. Hy vọng ngươi về sau có thể tuân thủ nghiêm ngặt hứa hẹn, chớ có cô phụ bản vương nỗi khổ tâm. Hàn Nhạc một gối trùng điệp quỳ xuống đất. Vương gia yên tâm. Hàn Mỗ đã lấy quy thuận, tự nhiên ra sức châu ngựa. Yến Châu quân dân mệnh, về sau liền hệ tại vương gia trên thân. Yến hầu, bây giờ đại khánh Bắc Phương 4 châu vào hết bản vương trong túi, có thể cái này thiên hạ bản cờ mới vừa mới bắt đầu. Tô Vân mãnh liệt xoay người, trong mắt giấy lên hừng hực chiến ý. Yến Châu tiếp giáp Đại Lương, từ trước là binh gia tất tranh chi địa. Ngươi dưới trướng Yến Châu quân lâu thủ Bắc Cương, đối Đại Lương hư thực rõ ràng nhất, về sau cái này ám sát Đại Lương trách nhiệm còn phải dựa vào ngươi. Ngươi phải nắm chặt thời gian luyện binh, chiêu mộ tân binh, thiếu hụt quân hưởng, bản vương sẽ bổ sung. Bắc Phương man tộc uy hiếp càng lớn, bản vương muốn trước giải quyết nỗi lo về sau. Nhưng ngươi nhớ lấy, nói đến chỗ này, Tô Vân trong mắt lóe lên một vệt ngân lệ. Đại Lương lòng lang dạ thú, lúc nào cũng có thể lần nữa quy mô xuôi nam. Ngươi đã muốn phòng bị bọn hắn đánh bất ngờ, càng phải trong bóng tối dò xét quân đình, vì tần quân Bắc phạt trải đường. Chờ bản vương dẹp tiên man tộc, liền sẽ chỉ huy Bắc Phương. Đến lúc đó, Yến Châu quân làm tiên phong, một lần hành động chinh phục Đại Lương. Hàn Nhạc tâm lý lộn bộ một chút, Tô Vân lời này nghe tựa như tại nói mơ giữa ban ngày. Chinh phục man tộc cùng Đại Lương. Đại Khánh triều đình dày vò mấy chục năm, liền man tộc một bên đều không sở lấy, cùng Đại Lương tác chiến cũng là thua nhiều thắng ít, đây chính là liền hoàng đế Lao Nhi đều không dám nghĩ sự tình. Nhưng hắn nhìn trộm nhìn một cái Tô Vân thần sắc, suy nghĩ lại một chút mấy ngày trước đây tận mắt nhìn thấy tần quân chiến trận. Hắn bạch lên đầu ngón tay tính một cái, Tô Vân khởi binh mới bao lâu? Liền cầm xuống Bắc Phương Bốn Châu. Muốn là lại cho hắn chút thời gian chiêu binh mãi mã, không chừng thật có thể thành công. Muốn đến nơi này, Hàn Nhạc tâm lý lại dấy lên một chút hy vọng. Hắn lại nghĩ tới tần quân trong tay binh lính sáng rực sáng loáng khải giáp cùng binh khí, trông mà thèm đến thẳng nuốt nước miếng. Nhân gia binh khí kia vừa nhìn liền biết là thép tốt đánh, chính mình Yến Châu quân gia hỏa cái cùng người ta so sánh, quả thực cũng là đồng nát sắt vụn. Tô Vân sau lưng khẳng định có đại tài chủ giúp đỡ, không phải vậy cái nào đến nhiều như vậy tốt trang bị. Xem ra lần này quy thuận, nói không chừng thật đặt cược vào kho báu. Hàn Nhạc cưỡi ngực lên, vương gia, ngài yên tâm, thần nhất định đem Yến Châu phòng tuyến chầm chầm đến xít sao. Tân binh cũng nắm chặt chiêu, nắm chặt luyện. Có bất kỳ gió thổi cỏ lay, thần lập tức phái người cho ngài báo tin. Đại lương giám xuôi nam, thần thì để bọn hắn có đến mà không có về. Đợi ngài thu thập xong man tộc, Yến Châu quân cam đoan đệ nhất cái lao ra cho ngài xung phong. Tô Vân nhẹ gật đầu, lại cùng Hàn Nhạc dặn dò một số việc cổ. Hàn Nhạc từng cái đáp ứng, liền không người cáo tử, đi bận rộn vi thuận các hạng sự nghi. Hàn Nhạc vừa đi, mảnh lều liền bị xốc lên, cổ hủ bưng lấy một quyển văn thư đi đến. Tô Vân dương mắt nhìn về phía hắn, cười nói, văn hòa đến rất đúng lúc, Hàn Nhạc đã đáp ứng quy thuận. Tiếp lấy liền đem song phương ước định điều kiện, còn có đưa trưởng tử nhập tần quân làm vật thế chấp sự tình, đều cùng cổ hủ nói một lần. Cổ hủ nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu, vuốt vuốt tròm dâu nói, Hàn Nhạc người này, ngược lại là coi được giãn được, biết xem xét thời thế, chúc mừng chủ công. Bởi như vậy, đại khánh bắc phương bốn châu thì triệt để liên thành một mảnh, lại không nội hoạn. Về sau chủ công mặc kệ là ứng đối ma tộc, vẫn là đánh đại lương, phía sau đều ổn, đối tranh bá thiên hạ thế nhưng là vô cùng lớn trợ lực. Tô Vân đứng người lên, đi đến địa đồ trước, ngón tay tại đồ phía trên đảo qua. Chính là cái này ý cho nên tiếp đó, bản vương dự định đại lực chứng minh, đem tần quân quy mô mở rộng đến 50 vạn người, tốt ứng đối sau đó đại chiến. Nhiệm vụ này không thoải mái, đằng sau trưng binh sự tỉnh, liền muốn mất vả ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Cổ hủ lập tức chắp tay đáp, chủ công yên tâm, thuộc hạ ổn thỏa tận lực. Tần quân chiêu binh rất nghiêm ngặt, không phải tùy tiện kéo cá nhân là được. Phải xem thể cốt, muốn khí lực lớn, chạy động, còn phải tra ra thế, không thể có vi phạm pháp lệnh nội tình, sau cùng còn phải đi qua thao luyện sàng chọn. Không hợp cách chỉ có thể về phía sau chuyên cần, vào không được chủ lực quân đội. Muốn tiếp cận đầy đủ phù hợp yêu cầu người, sát thực đến xuống không ít công phu. Chương 208, đưa ra khoa cử chương 208, đưa ra khoa cử văn hòa, bốn châu mặc dù đã cầm xuống, có thể các quận huyện liền cái ra dáng quan phụ mẫu đều thu thập không đủ. Tô Vân bất mãn nói, bản vương dự định làm chàng đại khảo, mặc kệ là mang giày cỏ nông gia tử, vẫn là ở phá miếu thư sinh nghèo, chỉ cần có thể đáp tốt đề, đều có thể tiến nha môn làm quan. Cổ hủ ánh mắt lóe qua kinh hãi, chủ công là nói, bất luận dòng dõi cao thấp. Đúng vậy. Tô Vân trùng điệp bộ án, đại khánh triều đình dựa vào tiến cử kéo bè kết phái, hàn môn tử đệ cũng là có tài năng kinh thiên động địa, cũng chỉ có thể ngồi xổm ở bờ ruộng phía trên gặm bánh ngô. Bản vương muốn ngược lại, thiết lập địa điểm thi, ra khảo đề, khảo trị quốc, khảo sử án, ai có thể đáp thật tốt, người nào thì mang ô xa. Những cái kia thư sinh nghèo phán bao nhiêu năm cơ hội, chỉ cần mở cái này đã môn, toàn thiên hạ tài tử đều phải hướng chúng ta chỗ này chạy. Người suy nghĩ một chút, những thứ này theo trên mặt đất bên trong bỏ ra tới quan, là sẽ hướng về thế gia đại tộc, vẫn là sẽ liều mạng cho bản vương làm việc. Cổ hủ vỗ tay cười to, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Diệu a, kể từ đó đã được nhân tài, lại thu dân tâm, nhất tiễn song điêu. Từ xưa đến nay, văn nhân quần thể tựa như một đoàn vô hình nhưng lại lực lượng kinh người sợi tơ, đã có thể bệnh lên tịnh thế hoa trường, cũng có thể tại chỗ tối quấy làm phong vân. Những thứ này đọc đủ thứ thi thư người, dưới ngòi bút văn chương có thể chi phối dư luận, trong miệng ngôn từ có thể phiến động nhân tâm. Nếu không thể đem một mực siết trong tay, cho dù có được trăm vạn hùng binh, cũng bất quá là mãng phu thất phu. Khoa cử khảo thí tại Tô Vân mà nói, chính là cái kia có thể đem thiên hạ văn nhân xuyên kết hợp lại kim tuyến. Những cái kia có quắp tại gian khổ học tập phía dưới khổ đọc hàn môn tử đệ, những cái kia có tài nhưng không gặp thời phiêu bạt tứ phương chán nạn thư sinh, đều nóng trông có thể có cái cơ hội vươn lên. Tô Vân muốn làm, cũng là giật ra đại khánh triều đình dùng dòng dõi, tiến cử dệt thành che trời lưới, lấy một trận công bình khảo thí, khiến cái này văn nhân nhìn đến hy vọng. Một khi những người này thông qua khoa thi bước vào quan trường, liền sẽ như là từng biển cây đinh, đinh nhập mỗi cái châu phủ huyện nha. Bọn hắn sẽ cảm ơn để bạt chính mình bá nhạc, sẽ đem đối công danh khát vọng hóa thành đối với hắn trung thành. Càng sâu xa hơn nhu đồ ở chỗ dư luận, đem thiên hạ văn nhân đều tại tán tụng tần quân dưới sự tài trị anh hùng không hỏi xuất xứ làm bút mực giấy nghiên ở giữa đều tại viết Tô Vân đánh vỡ giai cấp giảng buộc hành động vĩ đại, đây cũng là so thiên quân vạn mã cảng vũ khí sắc bén. Thế gia đại tộc lại nghĩ chửi bới bôi nhọ, cũng đến bất quá thiên hạ thư sinh rằng giặt miệng mồm mọi người. Đến lúc đó, không chỉ có thể thu nạp liên tục không ngừng nhân tài, càng làm cho dân tâm giống như thủy triều tuân ra hướng mình, mà dân tâm sở hướng mới là tranh bá thiên hạ kiên cố nhất căn cơ. Tô Vân ánh mắt thành khẩn, văn hòa, từ lúc khởi sự đến nay, ngươi theo bản vương bảy mưu tính kế, bốn phía bốn ba, bản vương tâm lý đều ghi lấy đây. Bây giờ cái này khoa cử đại sự hàng đầu, bản vương càng nghĩ, trừ ngươi không có người có thể gánh chịu nổi. Có cái gì thiếu nhân thủ, thiếu bạc khó xử, chớ tự chính mình gánh lấy, cứ mở miệng. Cổ hủ đội vàng chắc tay, chủ công yên tâm, cam đoan đem việc này làm được thỏa mãn. Tốt lúc trước chủ công chia cho mình cái kia 1000 văn thần đều có đất dụng võ. Những cái này người bên trong có am hiểu viết bố cáo, có tinh thông tính sổ sách. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn cắt quản một đám, đem các nơi thuế má, hộ tịch đều ý đến rõ ràng. Có như thế cái tài giỏi thành viên tổ chức chống đỡ, lại thêm chính mình nghĩ kế, làm khoa cử tuy nói phiền phức, nhưng cũng không phải không có sức. Muốn đến nơi này, cổ hủ ngực ngưỡng cao hơn, thuộc hạ cam đoan trong vòng 3 tháng đem địa điểm thi, khảo đề đều chuẩn bị đầy đủ. Tô Vân lãng cười ra tiếng, trong mắt tràn đầy khen ngợi. Tốt, văn hòa làm việc, bản vương yên tâm. Cái này khoa cử sự tình, liên quan đến thiên hạ nhân tâm ủng hộ hay phản đối, cũng liên quan đến ta tần quân căn cơ. Ngươi một mực buông tay đi làm, phàm là có người dám từ đó cản trở, hoặc là hành sự bất lực, bản vương quân pháp, nhưng không mở mắt. Tại chủ công tin trọng, thuộc hạ ổn thỏa hết lòng hết sức, không ra 3 tháng, tất để thiên hạ hàn môn học tử đều biết Bắc Phương có tòa cầu hiển như khát long môn. Một bên khác, Hàn Nhạc vừa bước vào Yến Châu quân đại trướng, thì lôi kéo cuống họng hô: "Hàn Chiến, tới!" Không bao lâu, một thân quân phục Hàn Chiến bén rèm tiến đến, gặp hắn sắc mặt nghiêm túc, liền vội vàng hỏi: "Hầu gia, ngài cùng Tần Vương nói đến kiểu gì?" Hàn Nhạc hướng trên xoáy ý ngồi xuống, rót miệng trà lạnh, đem quy thuận sự tình một năm một mười nói: "Yến Châu tự trị, Yến Châu quân có thể bảo trụ xây dựng chế độ, thuế má cũng có thể lưu lại, cũng là Tần Vương để 3 điều kiện, hàng năm đưa 5000 tinh nhuệ đi Tần quân, giao 10 vạn thạch lương thảo, còn có..." Hắn dừng một chút, thanh âm chìm xuống dưới, đến làm cho Hàn Vũ đi Tần quân làm chất tử. Hàn Chiến nghe xong, đầu tiên là gật đầu, đưa binh giao lương đều không cái gì, có thể để Hàn Vũ đi làm chất tử. Hắn lập tức gấp, hướng phía trước tiếp cận 2 bước, giọng cũng cao: "Hầu gia, Hàn Vũ thế nhưng là Hàn gia chủ mạch dòng độc đinh a. Vạn nhất có chuyện bất chắc, Hàn gia chẳng phải đoạn căn rồi. Chuyện này không thể được, muốn không ta đi, ta thay Hàn Vũ đi." Hàn Nhạc cao mày quát tay: "Tần Vương muốn là Hàn gia đích tử, người đi vô dụng. Ta cũng biết Hàn Vũ là dòng độc đinh, có thể ta nếu không đáp ứng, uy thuận sự tình thì thất bại, đến lúc đó Tần quân đánh tới, Yến Châu quân cùng Bách Tính đều phải gặp nạn." Hắn thở dài: "Chuyện này ta cũng suy nghĩ một đường, Tần Vương đã dám nhắc tới, liền sẽ không thật đối Hàn Vũ thế nào, nhiều lắm thì cái kiềm chế. Có thể Hàn Chiến ngươi yên tâm, ta sẽ phái thêm mấy cái đắc lực người theo, tuyệt sẽ không để cho hắn thụ ủy khuất." Hàn Chiến trùng điệp thở dài: "Hầu gia, ngươi có nghĩ tới hay không Vũ Nhi ý nghĩ? Ngươi quyết định như vậy, hắn tâm lý có thể dễ chịu. Cái kia hài tử đánh nhỏ theo ngài trên chiến trường, chịu khổ không ít, bây giờ lại muốn được đưa đi làm con tin." Hàn Nhạc đống nhiên đứng người lên, lớn tiếng nói: "Hàn Chiến, Hàn Vũ thân là Hàn gia huyết mạch, trên vai khiêng chính là trách nhiệm. Năm đó cha ta chiến tử đầu tướng lúc, Hàn gia cả nhà già trẻ người nào rơi qua nước mắt. Bây giờ vì bảo trụ Yến Châu quân, đưa cái chất tử lại đáng là gì? Ta tin tưởng hắn sẽ lý giải." Hàn Chiến cổ họng nhấp nhô, cuối cùng không có lại tranh luận. Hắn nhìn qua Hàn Nhạc thái dương mới thêm tóc trắng, nhớ tới những năm này theo hầu gia trên chiến trường cựu tử nhất sinh, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Chính mình tuy là Hàn gia bằng chi, nhưng cũng minh bạch có chút trọng trách, không là người ngoài có thể thay. Thuộc hạ minh bạch. Hắn ôm quyền hành lễ, quay người muốn đi, lại bị Hàn Nhạc gọi lại: "Đợi lát nữa đi giáo trường, ngay trước toàn quân mặt tuyên bố, kể từ hôm nay, Tiến Châu quân hiệu mệnh Tần Vương. Ngươi đi cùng các huynh đệ nói, theo Tần Vương, Tiến Châu bách tính có thể vượt qua ngày tốt lành, Tần Vương sẽ không bạc đãi các huynh đệ. Ai dám náo sự, quân pháp xử trí." "Vâng, hầu gia." Hàn Chiến lên tiếng lĩnh mệnh, quay người nhanh chân đi ra ngoài trướng. Hàn Nhạc đặt mông ngồi trở lại chủ vị, giống như là bị rút đi toàn thân lực khí. Hắn trùng điệp thở dài, nghĩ đến muốn đem nhi tử đưa đi, tâm lý tựa như mọc rễ đâm, lại đau lại cảm giác khó chịu. "Vũ Nhi a, ngươi đừng trách cha tâm oan." Hắn đối với trống rỗng đại trướng tự lẩm bẩm: "Tiến Châu nhiều huynh đệ như vậy mệnh, Hàn gia nhiều năm như vậy cơ nghiệp, đều tại nước cờ này lên. Cha cũng không nỡ bỏ ngươi đi chịu khổ, có thể nếu là không đáp ứng, Tiến Châu quân làm sao bây giờ? Hàn gia lại nên đi đi đâu?" Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn qua trướng đỉnh mà người. Nói thật, tâm lý sao có thể không hổ thẹn. Nhưng hắn tin tưởng vững chắc, Thần Vương là cái người làm đại sự. Cha tin tưởng mình lần này không có chọn sai, không có đứng sai đội, ngươi về sau sẽ rõ. Chương 209, mang tiếng oan chương 209, mang tiếng oan Hàn Chiến đứng tại giáo trường đại cao, nhìn qua dưới đáy lít nha lít nhít tướng lĩnh, hắn giọng một cái hô: "Đều an tĩnh, có kiện đại sự muốn tuyên bố. Từ hôm nay trở đi, chúng ta Yến Châu quân quy thuận Tần Vương." Vừa dứt lời, đài phía dưới nhất thời sôi trào. "Cái gì? Quy thuận Tần Vương? Vậy sau này chúng ta không liền thành người khác mình?" Một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón giáo úy nhảy ra reo lên: "Đúng rồi, có thể hay không bị phái đi làm bia đỡ đạn a? Ta cũng không muốn không minh bạch chết ở trên chiến trường." Khác một cái tướng lĩnh theo nào: "Nghe nói Tần quân quy củ nghiêm, chúng ta quân hưởng sẽ không phải muốn thiếu a?" Trong đám người truyền đến lo lắng tiếng nghị luận, đại gia ngươi một lời ta một câu, sắc mặt đều khó coi. Hàn Chiến đưa tay để ép áp, giật ra cuống họng hô: "Đều đừng ầm ĩ, nghe ta nói, các huynh đệ quân hưởng, đãi ngộ không có chút nào sẽ biến. Tiến Châu quân vẫn là ban đầu xây dựng chế độ, hầu ra như cũng làm chúng ta chủ soái. Tân Vương nói, chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt Tiến Châu, chằm chằm đại lương là được." Thấy mọi người còn nửa tin nửa ngờ, Hàn Chiến đi xuống đài cao, lớn tiếng nói: "Đoàn người suy nghĩ một chút, những năm này chúng ta tại triều đình thủ hạ lấy qua cái gì tốt? Lương thảo không đủ, quân hưởng khất nợ, rét lạnh bao nhiêu huynh đệ tâm. Hầu ra theo Tần Vương là vì chúng ta tốt, hắn cái gì thời điểm hại qua chúng ta?" Thốt ra lời này xong, dưới đây dần dần an tĩnh lại. Có người nhỏ giọng thầm thì: "Cũng thế, hầu ra mang chúng ta đánh nhiều năm như vậy trận chiến, chưa từng để huynh đệ nhóm ăn thiệt thòi. Đã hầu ra làm quyết định, chúng ta cùng đi theo là được." Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng đều nhẹ gật đầu. Tuy nhiên tâm lý còn có chút lẩm bẩm, nhưng nhiều năm như vậy theo Hàn Nhạc xuất sinh nhập tử, đoàn người trong lòng tin được hắn. Tin tức giống đã mọc cánh giống như, không đến nửa ngày thì chuyển khắp Yến Châu quân. Nhà bếp bên trong, mấy người lính ngồi xổm ở bếp lò một bên gặm trộn lẫn lấy chấu cá bánh ngô, một bên hạ giọng nghị luận: "Nghe nói không, chúng ta về sau về Tần Vương quản, thật hay giả? Vậy sau này ta còn có thể ăn được cái đồ chơi này?" Có người đem bánh ngô nâng lên cao, dẫn tới một trận cười vang. "Này, ta nghe truyền lệnh binh nói, về sau Yến Châu tiền thuế có thể lưu lại, cái này nhất định có thể đón đến ăn được cơm." Nói chuyện lao binh ánh mắt tỏa sáng, trước kia triều đình đám kia tốt tử, tổng cắt xén quân hưởng, phát lương đều là trộn lẫn hạ cát. Tại Đại Khánh, địa phương phía trên thu được tiền thuế thì cùng tắt nước ra ngoài giống như, đại bộ phận đều phải ngoan ngoãn giao cho triều đình trong tay, chính mình chỉ có thể lưu lại tí xíu số lẻ. Liên giống với nông dân vất vả trồng 10 túi lương thực, 7 túi 8 túi đều phải cho triều đình, còn lại mới đầy đủ chính mình miễn cưỡng sống tạm. Yến Châu quân tuy nhiên trông coi Yến Châu khối này địa bàn, nhưng là triều đình trực quản đội ngũ. Quân hưởng, lương thảo đều phải dựa vào triều đình phát xuống tới, địa phương quan phủ căn bản mặc kệ. Dẫn đến triều đình nói phát lương thì phát, nói kéo lấy thì kéo lấy, dưới đáy binh lính có thể ăn được hay không cơm no, đều xem triều đình sắc mặt. Trước kia triều đình không có tiền, Yến Châu quân hưởng liền phải về sau kéo, có lúc thậm chí kéo lên hơn mấy tháng. Đây cũng chính là vì cái gì Hàn Nhạc muốn lưu lại thuế má nguyên nhân. Chỉ có đem thu được tiền thuế lưu lại, mới có thể bảo chứng mỗi tháng đúng hạn cho huynh đệ nhóm phát lương bạc, để đại gia ăn cơm no, mặc ấm áo. Tô Vân chỗ lấy đáp ứng, cũng là bởi vì Yến Châu nghèo, thu được thuế vốn là không có nhiều. Nếu thật là đem tiền thuế đều thu tới, quay đầu còn phải cho Yến Châu quân phát quân hưởng, như thế một vào mở ra, cũng không có mò lấy tiền không sai bị lắm, làm không cẩn thận còn phải ngã vào tiền tiến đi, cái này không hưởng phí công phu nha. Dứt khoát hắn thì vung tay lên, Yến Châu tiền thuế, Hàn Nhạc chính ngươi giữ lấy dùng. Ngươi có thể đem Yến Châu quản minh trắng, để các tướng sĩ có cơm ăn, không náo sự tình, cái này quản lý quyền vẫn về ngươi. Nhưng muốn là ngươi quản không tốt, dưới đáy binh lính bói bụng, bách tính tiếng oán than dậy đất, đến lúc đó hắn lại đem quyền lực thu hồi lại, Hàn Nhạc cũng không lời nói. Làm như vậy đã bớt đi phiền phức, lại có thể để Hàn Nhạc chân thật làm việc. Hình ảnh nhất truyện. Đại Lương, Hát Thành. Trong quân doanh một mảnh bận rộn cảnh tượng, các binh lính vội vàng vàng vận chuyển lương thảo, mai binh khí, bầu không khí khẩn trương đến giống kéo căng dây cung. Từ từ tiền tuyến ăn đại bại trận chiến tin tức truyền về, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, liền sợ Yến Châu quân thừa dịp sĩ khí chính mạnh, quay đầu liền đến tấn công Đại Lương biên cảnh. Kim Minh mặt mày xám xịt trốn về Hát Thành về sau, cả ngày trầm mặc không nói lời nào, sắc mặt so đáy nổi còn đen hơn. Thị nữ hầu hạ hắn liền thở mạnh cũng không dám, bưng trà dâng nước lúc tay đều đang phát run, sợ sơ ý một chút liền bị hắn mang máu chó đầy đầu. Tướng lãnh phía dưới nhóm cũng đều đi trốn, ai cũng không dám tại cái này trong lúc mấu chốt tiếp xúc hắn rủi ro. Trong quân doanh tự mình đều đang đồn nói vớ vẩn, lần này lương quân xuôi nam thảm bại, khẳng định đến có người đi ra gánh tội thay. An Vương làm chủ soái, như thế cái sọt lớn, hoàng đế không rút lui chức của hắn mới là lạ. Dù sao lớn như vậy trách nhiệm, đổi ai cũng gánh không được, cái này nồi đen cũng chỉ có thể hắn đến gõng. An Vương phủ, thiên phòng bên trong, Kim Vinh co quắp trên ghế, nắm lấy vỏ rượu ngửa đầu mánh liệt rót. Ngồi đối diện Tâm Phúc đại tướng Dương Thắng nắm chặt ly rượu, mấy lần há mồm lại nhắm lại, cuối cùng trùng điệp thở dài. Dương Thắng, ngươi nói. Kim Vinh đột nhiên nâng cốc vào nện trên bàn, 50 vạn đại quân à, nói không có liền không có. Trốn về đến không đến 6 vạn người, cuộc chiến này đánh thành dạng này, ta còn mặt mũi nào gặp người? Hắn lôi kéo khỏe miệng cười, tiếng cười lại so khóc còn khó nghe, phụ hoàng sợ là muốn lột ra ta. Dương Thắng đặt chén rượu xuống, vươn ra, thắng bại là chuyện thường binh ra. Cầu thí. Kim Vinh mắt đỏ đánh gây hắn, thái tử đã sớm nhìn ta không vừa mắt, cái này tốt, lớn như vậy tay cầm đưa đến trong tay hắn, hắn có thể không vào chỗ chết dẫm. Hắn nắm lên vỏ rượu lại được một hớp, thanh âm đột nhiên thấp đi, nói câu xuất phát từ tâm can, cái này nổi, ta không con cũng phải lưng. Dương Thắng cổ họng nhấp nô, muốn nói cái gì lại bị Kim Vinh khoát khoát tay ngừng. Bản vương cũng coi như đánh qua không ít thắng trận, không nghĩ tới cắm lớn như vậy bộ nào. Thôi, cùng lắm thì đem vương vị giao ra. Kim Minh đột nhiên một thanh lật tung bàn rượu, chén rượu nát đầy đất. Hắn hai mắt đỏ bừng, lôi kéo cuống họng quát, ta không cam tâm. Không cam tâm a? Tô Vân cái này hỗn đản, xấu ta đại sự. Muốn là lại đến một lần, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Có thể giống hết cái này một cuống họng, hắn lại như quả cầu ra xì hơi, co quắp trên ghế, đáng tiếc à, ta hiện tại tự thân khó đảm bảo, đâu còn có cơ hội báo thủ. Dương Thắng tranh thủ thời gian tiến lên trước, hạ giọng nói, vương gia, ngài đừng nội. Biện pháp không phải là không có. Hắn nhìn chung quanh một chút, xác định không có người nghe lén, mới nói tiếp đi. Ngài lập tức vào kinh tỉnh tội, tại trước mặt bệ hạ khóc ròng ròng, tự xin trách phạt, trước tiên đem mệnh bảo trụ. Hắn dừng một chút, lại xích lại gần mấy phần, càng khẩn yếu hơn chính là, ngài phải nghĩ biện pháp mau chóng đem thái tử kéo xuống ngựa. Thái tử những năm này cũng không sạch sẽ, nuốt riêng quân hưởng, nuôi dưỡng tử sĩ chứng cứ, chúng ta trong tay nắm bắt không ít. Chỉ cần ngài có thể nắm lấy thời cơ, liên hợp trong triều lão thần, tại trước mặt bệ hạ vạch tội hắn một bản. Chỉ cần thái tử đảo, chữ quân vị trí để trống, ngài trong triều còn có không ít bộ hạ cũ, đến lúc đó vận hành. Nói không chừng ngài còn có thể thừa bị. Ngài muốn là lên làm thái tử, sau này làm hoàng đế, còn sợ báo không được thủ. Chương 210, trong đêm vào kinh chương 210, trong đêm vào kinh Kim Vinh sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ. Hắn não hải bên trong, một trắng một đen hai cái tiểu nhân chính tại cái vã kịch liệt. Tiểu bạch nhân, Dương Thắng nói đúng. Chủ động thỉnh tội có thể lưu một đường sinh cơ, và ngã thái tử càng là xoay người hảo cơ hội. Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Tiểu hắc nhân lại cười lạnh một tiếng, nói chuyện biển vông. Hoàng thượng sao lại tùy tiện tha cho ngươi? Thái tử đảng vũ trải rộng triều đường, ngươi lấy cái gì đi đấu? Hiện tại vào kinh, bất quá là tự chui đầu vào lưới. Đây đúng là cái biện pháp tốt. Kim Vinh tự lẩm bẩm. Hắn nhớ tới thái tử chết ép, lại nghĩ tới chiến trường phía trên tử thương vô số tướng sĩ, trong lòng dâng lên một cỗ không cam lòng nộ hỏa. Tiểu bạch nhân thừa cơ hô to, như cứ thế từ bỏ, như thế nào xứng đáng chết đi tướng sĩ? Như thế nào báo Tô Vân mối thủ? Tiểu hắc nhân lại cười nhạo, đừng ngây thơ. Thanh thanh thật thật nhận tội, có lẽ còn có thể bảo trụ tính mệnh. Hai loại thanh âm tại Kim Vinh não hải bên trong nổ tung, quay đến hắn tâm phiền ý loạn. Kim Vinh đứng người lên, lớn tiếng nói: "Cầu phú quý trong nguy hiểm. Dương Thắng, ngươi lập tức chuẩn bị ngựa, bản vương trong đêm vào kinh." "Đúng, vương gia." Mặt tướng lập tức cán bài. Dương Thắng đột nhiên đứng dậy ôm quyền hành lễ, quay người cơ hồ là chạy chậm đến ra ngoài phòng. Nhìn lấy Dương Thắng vội vàng bóng lưng rời đi, Kim Minh cũng chậm chậm đứng thẳng người, ánh mắt một lần nữa biến đến kiên định. Mà bên này Dương Thắng một bên bước nhanh đi tới, một bên ở trong lòng trong bụng nở hoa. An Vương muốn là không gượng dậy nổi, bọn hắn những thứ này theo người cũng không có quả ngon để ăn. Nhưng muốn là An Vương có thể ngược gió lật bàn, lên làm hoàng đế, vậy bọn hắn những thứ này tâm phúc, sau này sẽ là tòng lòng công thần, phong hầu bái tướng đều không nói chơi. Nghĩ được như vậy, Dương Thắng nhịn không được xoa xoa đôi bàn tay. Hắn đã bắt đầu tính toán, chờ an bài tốt xe ngựa, trên đường giúp thế nào An Vương bày mưu tính kế, làm sao đem lần này vào kinh thành tội trình diễn tốt. Chỉ cần có thể đem thái tử kéo xuống ngựa, An Vương thượng vị, hắn thời gian khổ cực coi như chấm dứt, về sau đi ra ngoài đều có thể thẳng tắp sống lưng, gặp những cái kia ngày bình thường mũi vểnh lên trời đại thần, cũng có thể ngạch khí. Một lúc lâu sau, Thiên Ô Sơn bôi nhỏ, Kim Vinh che kín áo choàng, chở mình lên ngựa. Bên cạnh hắn theo hơn 50 cái thân binh, từng cái cóng trường đao, bên hông cài lấy túi đựng tên, tất cả đều là ngày bình thường đi theo hắn vào sinh ra tử hảo thủ. Giá. Kim Vinh hất lên roi ngựa, hắc ma hí lên một tiếng liền xông ra ngoài. Thân binh sau lưng nhóm cũng theo giơ roi, tiếng vó ngựa cộc 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 vang lên liên miên. Hắc thành cổng thành kẹt kẹt một tiếng mở ra cái lỗ, đội này nhân mã thì như tiễn rời cùng, biến mất tại trong bóng đêm mịt mờ. Lúc này chính là sau nửa đêm, trên đường liền cái quỷ ảnh đều không có, chỉ có gió lạnh vụ vụ hướng trong cổ rót. Hai ngày sau, tiến thành bên ngoài quan đạo phía trên vung lên quần quần bụi mù. Ánh sáng mặt trời đem cờ xí nhuộm thành màu vàng kim, lít nha lít nhít tần chữ đại kỳ trong gió bay phất phới, màu đen khải giáp cùng trường thương như rừng. Chi này theo Yến Bắc quan rời đi tần quân, chính lấy lôi đỉnh chi thế đi vào Yến thành. Đội ngũ phía trước, Tô Vân cùng Hàn Nhạc sóng vai mà đi. Nhìn qua nơi xa thành tường hình dáng dần dần rõ ràng, Hàn Nhạc đưa tay ra hiệu, điện hạ, đó chính là Yến thành. Thành tường cao 3 trượng 2, đồ vật các thiết đúng thành, góc tây bắc có tòa vọng kinh đài, thời gian chiến tranh có thể nhìn chăm chăm. Hắn dừng một chút, thanh âm bên trong mang theo vài phần kiêu ngạo, năm đó tiên phụ dẫn 3 vạn tướng sĩ tử thủ Yến thành 3 tháng, dựa vào là cũng là thành ngải phòng. Tô Vân ánh mắt đảo qua thành tường, đột nhiên cười khẽ, nghe nói Yến thành bách tính thà rằng nhai cây cỏ cũng không muốn hàng địch. Hàn Nhạc cổ họng khẽ nhúc nhích, nhớ tới cái kia đoạn thảm liệt tuyết nguyệt, chắp tay nói, Yến Châu quân dân từ trước đến nay xương cứng. Hắn đưa tay chỉ hướng ngoài thành liên miên ruộng lúa mạch, vùng này sinh ra yến tuyết mét, bước hơi đi ra bóng loáng thơm nước, chờ vào thành về sau, nhất định phải để điện hạ nếm thử. Lời còn chưa dứt, nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa rồn rập. Một tên thám báo chạy như bay tới, tại trượng bên ngoài tìm ngựa, báo, Yến thành thủ quân đã ở Nam môn xếp hàng, xin đợi tần vương giá lâm. Lúc này, Yến thành ngoài cửa nam, lít nha lít nhít bách tính chen tại hai bên đường, giống chiều lên lúc tầng tầng lớp lớp bọt nước. Tất cả mọi người điểm lấy chân hướng quan đạo phương hướng nhìn quanh. Nghe nói tần quân hôm nay vào thành, còn không phải thế. Hôm qua chỉ thấy đầu tường đổi tần trước cờ, chỉ cần không tác chiến, đổi ai làm nhà còn không phải như vậy. Trước đây ít năm triều đình trinh lương, nhà ta em bé đói đến thẳng khóc. Lời này có lý. Hầu ra theo tần vương, nghe nói thuế má đều có thể lưu lại. Nếu là thật có thể qua cuộc sống an ổn, quản hắn quân cờ phía trên treo chính là Hàn vẫn là tần. Trong đám người vang lên một mảnh tán đồng tiếng phụ họa. Đột nhiên có người hô to, đến rồi, đến rồi. Dân chúng trong nháy mắt an tĩnh lại, dướn cổ lên nhìn quanh, chỉ thấy bụi đất tung bay ở giữa, màu đen tần quân trận liệt giống như thủy triều vào tới, dẫn đầu tần chữ đại kỳ nên phong pháp phới. Ngoài thành thổ lộ dương lên khởi trận trận cho bụi, Hàn Vũ nhìn chằm chằm nơi xa lắc lư tần chữ đại kỳ, tâm tình phức tạp. Kể từ khi biết chính mình muốn đi tần quân làm con tin, hai ngày này hắn cơ hồ không ngủ qua tốt cảm giác. Tiểu hầu gia, ngài thật muốn đi? Bên cạnh thân tín hạ giọng, muốn không lại đi cầu cầu hầu gia, ngài thế nhưng là độc tử, hắn sao có thể thật cam lòng? Hàn Vũ đánh gãy hắn, cha đều cùng tần vương nói tốt, lúc này ta muốn là rụt, rất là Hàn gia mặt. Sinh ở Hàn gia, có một số việc tránh không rơi. Không phải liền là đi tần quân đợi sao? Ta lại không phải sợ chết thứ hèn nhát. Thân tín còn muốn nói điều gì, lại bị Hàn Vũ quát quát tay ngừng. Màu đen quân kỳ như mây đen tiếp cận, tần quân trận liệt tại rời thành cửa trăm bước chỗ đều nhịp dừng lại. Hàn Vũ bước nhanh đến phía trước, ôm quyền hành lễ, mặt tướng Hàn Vũ, gặp qua tần vương điện hạ, phụ thân đại nhân. Hàn Nhạc đưa tay đưa vị, quay đầu hướng Tô Vân cười nói, khuyển tử thở nhỏ theo ta tại quân doanh sờ soạn lần mò, mặc dù non nớt chút, cũng là có mấy phần huyết tính. Tô Vân đánh giá trước mắt thanh niên, không khỏi gật đầu, tướng môn hộ tử, danh bất hư truyền. Vài câu hàn huyên về sau, đội ngũ bắt đầu hướng trong thành đi. Cửa thành dân chúng lập tức sôi trào. Thiên gia, đội ngũ này đi cùng cắt giống như, thế nào có thể như thế chỉnh tề? Mau nhìn cái kia khải giáp, phản quang đều có thể chiếu thấy bóng người nhi, ta Yến Châu quân giáp trụ có thể không sánh bằng. Trường thương nâng đến so thành tường còn cao, khí thế kia, ngăn cách thật xa đều khiến người ta run chân. Trước kia chỉ nghe qua tần quân lợi hại, hôm nay thấy tận mắt, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngươi nhìn con ngựa kia, phiêu phỉ khỏe mạnh, nhìn lấy liền chạy được nhanh. Nghe nói tần quân từng cái có thể lấy 1 chọi 10, thì chiến trận này ai còn dám xâm phạm Yến Châu? Khó trách Hàn hầu gia phải thuộc về hàng, có dạng này chỗ dựa, thời gian cũng không thì ổn định rồi. Chậc chậc, cái kia chiêu bài phía trên tần chữ, nhìn lấy đều so cái khác chữ uy phong. Ta sống hơn nửa đời người, đâu hẹn gặp lại như thế khí phái quân đội. Lão bách tính nhóm nghị luận ở mỹ, tần quân cho bọn hắn mang đến rung động thật lớn.